Chương 1802, nhà giàu nhất bí mật. Chương 1802, nhà giàu nhất bí mật. Nguyên bản theo Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ phản ứng không nên như thế bình tĩnh. Có thể ra nhân ý liệu, vị này Cảnh bí thư tỏ thái độ giúp đỡ chính mình thời điểm, tương đương bình tĩnh. Bí thư. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Cảnh Hồng Kỳ, không hiểu hỏi, ngài giống như không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta hẳn là ngoài ý muốn a? Cảnh Hồng Kỳ nghe vậy lắc đầu, đối Thẩm Thanh Vân hỏi ngược lại, bọn hắn đã tham ô, vậy khẳng định có người cho bọn hắn đưa tiền. Hoa Long tập đoàn làm ra nguyên thị lớn nhất dân doanh xí nghiệp, liên lụy trong đó không bình thường a. Nghe được Cảnh Hồng Kỳ lời nói này, Thẩm Thanh Vân lập tức không lên tiếng. Hắn lập tức minh bạch Cảnh Hồng Kỳ ý tứ. Nói cho cùng, vị này Cảnh bí thư là một cái phi thường thành thục chính khách, người ta tại Giang Nguyên thị nhiều năm, đối với thị lý các mặt đã sớm mò thấy. Tựa như hắn nói như vậy, Vương Đức Lương từ cục xây dựng dài đến phân quản thành xây phó thị trưởng, nếu như Hoa Long tập đoàn muốn cầm công trình, không cho hắn biểu thị một chút thái độ, kia là căn bản chuyện không thể nào. Có một số việc không cần nói rõ ràng như vậy. Chậm rãi tra đi. Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem Thẩm Thanh Vân, bình tĩnh nói ra, ta có thể cam đoan ta không có vấn đề, nhưng ta không thể cam đoan những người khác không có vấn đề, cho nên mặc kệ tỉnh kỷ ủy tổ điều tra tra được hay là, ta đều sẽ ủng hộ. Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân nhịn không được nhìn Cảnh Hồng Kỳ một chút, lại phát hiện hắn nhìn qua vậy mà so với mình mới vừa tới đến Giang Nguyên thị thời điểm, già đi rất nhiều. Lúc này mới không đến thời gian một năm, vị này Cảnh bí thư vậy mà lại biến thành cái dạng này, là thật để Thẩm Thanh Vân kinh ngạc. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, rất nhanh liền rời đi Cảnh Hồng Kỳ văn phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Cầm điện thoại lên, hắn bấm một cái mã số. Đến phòng làm việc của ta một chút. Cảnh Hồng Kỳ lạnh nhạt nói. Sau một lát, thị ủy bí thư trưởng Lưu Trấn xuất hiện ở Cảnh Hồng Kỳ trước mặt. Bí thư. Lưu Trấn rất cung kính đối Cảnh Hồng Kỳ hỏi thăm. Lần sau Thẩm bí thư tới gặp ta, mặc kệ ta có chuyện gì, đều không cần trì hoãn. Cảnh Hồng Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Trấn nói ra, hắn đang điều tra Hoa Long tập đoàn sự tình, phi thường trọng yếu. Vâng. Lưu Trấn ngây người một lúc, lập tức liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Cảnh Hồng Kỳ không nói gì nữa, khoát khoát tay liền để Lưu Trấn rời đi phòng làm việc của mình. Nhìn xem Lưu Trấn bóng lưng, Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt lấp lóe, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì là mùa đông nguyên nhân, trời tối rất sớm, nhìn ngoài cửa sổ vẻ lo lắng bầu trời, Cảnh Hồng Kỳ không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Trấn rời đi thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ văn phòng, bắt đầu bước chân về rất trầm ổn, nhưng sắc mặt lại trở nên phi thường âm trầm. Chờ trở lại phòng làm việc của mình, Lưu Trấn biểu lộ đã mặt trầm như nước, phảng phất trời đầy mây mây đen, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lôi đỉnh chi nộ. Ngồi trên ghế, trên mặt của hắn không ngừng hiện lên các loại biểu lộ, cuối cùng cầm điện thoại lên, bấm nhi tử điện thoại. Ban đêm đi ngươi lão trượng nhân ra ăn một bữa cơm. Lưu Trấn nhàn nhạt nói ra, cùng ngươi cha vợ nói một tiếng, ta cũng quá khứ. Được rồi. Điện thoại bên kia Lưu Trấn nhi tử Lưu Trung Giang có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngày bình thường rất ít cùng nhạc phụ gặp mặt phụ thân vậy mà chủ động muốn đi trong nhà nhạc phụ ăn cơm, đây nhất định là xảy ra chuyện. Buổi tối tan việc về sau, Lưu Trấn rất nhanh liền rời đi thị ủy đại biện. Bí thư trưởng, đi nơi nào? Lái xe thận trọng hỏi. Tinh Hải Gia Viên. Lưu Trấn chậm rãi phân phó nói. Xe rất mau tới đến Tinh Hải Gia Viên dừng lại, Lưu Trấn xuống xe, liền để lái xe rời đi. Cất bước đi vào một tòa trước biệt thự mặt, hắn gõ cửa một cái, rất nhanh liền có người mở cho hắn cửa. Cha. Mở cửa là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, nhìn thấy Lưu Trấn rất là khách khí chào hỏi. Ừm. Lưu Trấn gật gật đầu, nữ nhân là con dâu của mình Triệu Hiểu Nhị, cũng là Hoa Long tập đoàn chủ tịch Triệu Hoa Long độc sinh nữ nhi. Lão Lưu, ngươi hôm nay làm sao có rảnh rỗi? Chờ Lưu Trấn đi vào về sau, liền thấy Triệu Hoa Long đang ngồi ở trên ghế salon đùa lấy cháu của mình chơi, gặp hắn tiến đến, mở miệng cười hỏi. Cảnh bí thư ban đêm không có an bài, ta vừa vặn liền có thời gian. Lưu Trấn lạnh nhạt nói. Hắn là thị ủy bí thư trưởng, bình thường trên cơ bản đều muốn vây quanh thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ chuyện, lại thêm còn muốn phụ trách cả thị ủy làm công việc thường ngày quản lý, cả ngày bận bịu chân không chạm đất. Giống như vậy cùng người trong nhà liên hoan cơ hội, đối với Lưu Trấn tới nói, thế nhưng là phi thường thưa thớt. Rất nhiều người đều cảm thấy làm quan nhất định phi thường hạnh phúc, dù sao trong tay có lớn như vậy quyền lực. Nhưng trên thực tế, quan càng lớn, thường thường thì càng thân bất do kỷ, điểm này đối với rất nhiều người bình thường tới nói, khả năng khó có thể tưởng tượng, nhưng quả thật là như thế. Nhất là đến nhất định cấp bậc về sau cán bộ, mỗi ngày phải bận rộn sự tình thật sự là nhiều lắm. Giống Lưu Trấn loại này thị ủy đại quản gia nhân vật, tại cả thị ủy văn phòng ở trong lượng công việc kia liền càng nhiều, nhỏ đến văn phòng thị ủy mỗi một bút chi tiêu, lớn đến bí thư cùng phó thư ký chờ lãnh đạo hành trình, hắn cái này thị ủy bí thư trưởng đều muốn tự mình hỏi tới. Ra ra. Cháu trai nhìn thấy Lưu Trấn tiến đến, vui vẻ từ Triệu Hóa Long trong ngực nhảy ra, chạy tới trước mặt hắn. Ai u, bà bối của ta. Lưu Trấn nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, lập tức lộ ra một vòng tiếu dung đến, ôm lấy 6 tuổi cháu trai, cùng hắn thiếp thiếp mặt, cười nói ra, thế nào, hôm nay nhà trẻ chơi vui vẻ à? Vui vẻ. Tiểu hài tử tự nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn, cười gật đầu. Bồi tiếp hài tử chơi đùa một lát, Lưu Trấn đem hài tử giao cho Triệu Hiểu Nhị, liền đối với Triệu Hóa Long sử một ánh mắt. Triệu Hóa Long ngây người một lúc, lập tức khẽ gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, đi tới biệt thự vườn hoa ở trong. Lão Lưu, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hóa Long nhìn xem con cái của mình thân ra, không hiểu hỏi, đêm hôm khuya khoắt, ngươi cũng không phải có thời gian ăn cơm người. Ngươi bị Thẩm Thanh Vân để mắt tới. Lưu Trấn cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra, hắn hôm nay tìm thị ủy Cảnh bí thư tiến hành báo cáo. Thẩm Thanh Vân. Triệu Hóa Long rất hiển nhiên biết cái tên này ý vị như thế nào, cau mày, đối Lưu Trấn hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra, vì cái gì để mắt tới ta? Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương cùng ngươi đều có quan hệ, người ta để mắt tới ngươi không phải bình thường à? Lưu Trấn hỏi ngược một câu, lập tức nói ra, ngươi mấy cái kia chất tử, còn có cháu trai, nào có một cái thành dụng cụ, Vũ Ái Dân cho bọn hắn trà sát nhiều lần như vậy cái mông, ngươi cảm thấy Thẩm Thanh Vân trà không được. Nghe được Lưu Trấn, Triệu Hóa Long sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi. Hắn hiểu được lão bằng Hưu Kiêm thân gia ý tứ, rất hiển nhiên trước đó những chuyện kia căn bản không đạt được. Còn có, Lưu Trấn nhìn thoáng qua Triệu Hóa Long, bình tĩnh nói ra, Vương Đức Lương sự tình, ngươi tốt nhất tìm người ra gánh tội thay, đừng nghĩ đến lừa dối quá quan, họ Thẩm không phải đèn đã cạn dầu, người ta cha ruột là Tô Giang tỉnh ủy người đứng đầu, muốn lừa gạt hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Yên tâm đi. Triệu Hóa Long cười ha ha, nhàn nhạt nói ra, coi như hắn cha ruột là Thiên Vương lão tử, ta cũng giống vậy có thể bãi bình hắn. Nghe niềm tin của hắn 10 phần lời nói, Lưu Trấn không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Chương 1803, giao huấn chương 1803, giao huấn lão Triệu. Lưu Trấn nhìn về phía Triệu Hóa Long, chăm chú nói ra, ta nói lại lần nữa, không nên xem thường cái này Thẩm Thanh Vân, ngươi xem một chút hắn đến nhận chức về sau, bắt nhiều ít người. Vậy làm sao rồi? Triệu Hóa Long lại có chút không quan tâm, lắc lắc đầu nói, hắn bắt nhiều ít người không quan hệ với ta, ngươi sẽ không cảm thấy rằng có thể để cho hắn đụng đến ta à? Nhìn ra, hắn hết sức tự tin. Lão Triệu. Lưu Trấn bất đắc dĩ nói ra, ngươi không muốn không xem ra gì, lần này cảnh bí thư đoán chừng không gánh nổi ngươi. Nghiêm trọng như vậy. Nghe được câu này một cái mắt, Triệu Hóa Long ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Lưu Trấn, một mặt kinh ngạc. Hai người nhận biết suy nghĩ không ngắn, từ Lưu Trấn vẫn là sinh viên, Triệu Hóa Long vẫn là cái nghỉ việc công nhân thời điểm, bọn hắn liền nhận biết. Cũng chính vì vậy, tình cảm của hai người vẫn là rất sâu. Cho nên, đương Lưu Trấn nói câu nói này thời điểm, Triệu Hóa Long cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn, hắn phản ứng đầu tiên là sự tình phiền toái. Ngay cả cảnh Hồng Kỳ đều không gánh nổi hắn, cái này Thẩm Thanh Vân thật có đáng sợ như vậy. Nói với ngươi, Thẩm Thanh Vân không dễ trọng. Lưu Trấn nhìn xem Triệu Hóa Long, bình tĩnh nói ra, trước đó bởi vì một sự kiện, Tỉnh Thính bên kia phái tới cục trưởng công an, bị Vũ Ái Dân bọn hắn cho lấy đi, Tỉnh Thính bên kia rất không cao hứng, cho nên mới đem Thẩm Thanh Vân phái tới, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta minh bạch. Triệu Hóa Long nói thế nào cũng là tài sản 10 cái ước phú hào, tự nhiên minh bạch ý tứ trong này, bất quá nhíu mày một cái nói, ta nhớ được, cái kia Thẩm Thanh Vân giống như mới ngoài 30 a. Đúng thế. Lưu Trấn gật đầu nói, cũng bởi vì người ta tuổi trẻ, cho nên ngươi kia một bộ với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Nghe được Lưu Trấn câu nói này, Triệu Hóa Long chân mày cau lại, sau đó tự nhủ, có bối cảnh, tuổi trẻ, hơn nữa còn có công lao, người này nếu thật là ngươi nói dạng này, xem ra tại chúng ta Giang Nguyên thị đợi không lâu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng phải nhìn trong tỉnh lúc nào đem hắn điều đi. Lưu Trấn đối Triệu Hóa Long giải thích nói, ta phái người tra xét một chút, hắn phó thính cấp đã nhanh 3 năm, sang năm kỳ thật liền có thể nâng lên chính thính cấp, ấn lý thuyết đảm nhiệm một cái sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, khẳng định là dư xài. Ngươi ý tứ, hắn khả năng làm tỉnh thính thường vụ? Triệu Hóa Long kinh ngạc nhìn Lưu Trấn, một mặt kinh ngạc. Đúng thế. Lưu Trấn gật gật đầu, nói với Triệu Hóa Long, ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, những năm gần đây ngược lại trong tay hắn người vô số kể, cũng là một bước một cái dấu chân bỏ lên. Nghe được lời nói này, Triệu Hóa Long khinh thị trong lòng lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Có sao nói vậy, trước đó hắn đối với Thẩm Thanh Vân cái này tuổi trẻ thị ủy phó thư ký, là nhìn có chút không dạy nổi, dù sao mới hơn 30 tuổi, xem xét chính là ỷ vào trong nhà thực lực mới lên chức đến bây giờ. Thế nhưng là dựa theo Lưu Trấn thuyết pháp, hắn bề ngoài như có chút đánh giá thấp người ta. Vậy ta quay đầu liền sắp xếp người đi tự thú. Triệu Hóa Long nghĩ nghĩ, nói với Lưu Trấn, đến lúc đó trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn, liền sẽ không có vấn đề. Dạng này tốt nhất. Lưu Trấn nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức nói ra, còn có, trong nhà người những cái kia thân thích, để bọn hắn gần nhất đều an phận một chút, đừng chọc hòa ra, hiện tại cục công an đỏ hồng mắt bốn phía bắt người, căn bản không quản quan hệ với ai. Nghiêm trọng như vậy. Triệu Hóa Long ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lập tức nói ra, phân cục bên kia không có chuyện gì à? Không nên xem thường hắn. Lưu Trấn chậm rãi nói ra, người ta trước đó đảm nhiệm sở công an tỉnh phó thính trưởng, lần này tới Giang Nguyên thị liền rõ ràng là tỉnh thính phái tới thu thập bên này gây sự tình người, ngươi đoán hắn sẽ có hay không có chuẩn bị ở sau? Tốt a. Nghe được Lưu Trấn, Triệu Hóa Long đáp ứng nhưng trong lòng nhưng vẫn là có chút không phục. Hắn cảm thấy mình cái này quen biết đã lâu lá gan thật sự là quá nhỏ. Phải biết, kim tiền là có thể tái tạo một người tăng quan, nhất là đương bên người mỗi người đều có tiền về sau, xã hội nhất định sẽ nhấc lên một cỗ tiền tài trí thượng, lẫn nhau ganh đua so sánh tập tụ. Bây giờ xã hội chính là như vậy. Thẩm Thanh Vân có lẽ xuất thân rất tốt, nhưng theo Triệu Hóa Long, đối mặt 100 vạn lượng trăm vạn hắn có lẽ không tâm động, nhưng nếu như chỗ tốt là 100 triệu 200 triệu, hắn nhưng chưa hẳn có thể chịu được. Đương nhiên, loại lời này hắn sẽ không ngay trước mặt Lưu Trấn nói với hắn, dù sao Lưu Trấn có thể nhắc nhở hắn, đã là bước lên thiên đại liên quan. Liên ở Lưu Trấn cùng Triệu Hóa Long lúc gặp mặt, Thẩm Thanh Vân cũng đang ở nhà bên trong nghiên cứu Hoa Long tập đoàn tư liệu. Này nhà công ty lập nghiệp là dựa vào bất động sản lập nghiệp, hoặc là lại, Triệu Hóa Long người này chính là dựa vào làm bất động sản phát tài. Cái này kỳ thật rất bình thường. Tại phát triển kinh tế thủy triều bên trong, bất động sản ngành nghề quả thật có thể kéo theo trăm nghề, từ trước đến nay đều là kinh tế thuốc trợ tim. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Điều kỳ quái nhất chính là, tại bất động sản ngành nghề phát triển trong quá trình, kim tiền lưu thông tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, mỗi người mong muốn ích lợi cũng sẽ tăng thêm, mỗi người mỗi một cái khâu đều tựa hồ có tiền có thể kiếm, ngay cả mua phòng ốc người đều cảm thấy mình kiếm tiền. Lúc này mới sẽ tạo thành một mảnh vui vẻ phồn vinh, trăm nghề thịnh vượng hình tượng. Đương nhiên, ở trong đó phong hiểm cũng không nhỏ, bất động sản ngành nghề phát triển đối với xã hội kết cấu cùng xã hội tài phú phân phối có sâu xa ảnh hưởng. Địa sản thị trường phồn vinh khiến cho thổ địa cùng phong ốc trở thành trọng yếu tài phú chứa đựng thủ đoạn, dẫn đến xã hội tài phú hướng bất động sản tập trung. Nhưng mà, cái này cũng mang đến xã hội vấn đề, như cao giá phòng khiến cho gia đình bình thường khó mà gánh vác, ảnh hưởng tới cư dân chất lượng sinh hoạt cùng tiêu phí năng lực. Ngoài ra, bất động sản thị trường ba động sẽ còn ảnh hưởng vào nghề cùng địa phương tài chính thu nhập, tiến tới ảnh hưởng xã hội ổn định cùng phát triển. Còn nữa lại, bất động sản ngành nghề cùng tài chính hệ thống chặt chẽ tương liên, ngân hàng cho vay đại lượng nhìn về phía bất động sản thị trường ba động sẽ trực tiếp ảnh hưởng tài chính hệ thống ổn định, bong bóng bất động sản vỡ tan khả năng dẫn đến ngân hàng nợ khó đòi gia tăng, tài chính hệ thống đứng trước phong hiểm, thậm chí dẫn phát khủng hoảng tài chính. Bởi vậy, tài chính giám thị bộ môn cần mật thiết chú ý bất động sản thị trường phát triển, khai thác biện pháp để phòng phong hiểm. Chỉ bất quá, cho dù phong hiểm rất cao, nhưng bởi vì lợi nhuận thật sự là quá lớn, đối với rất nhiều người mà nói, bất động sản ngành nghề vẫn như cũng là bọn hắn kiếm tiền cơ hội tốt. Nhất là vài chỗ chính phủ, càng là nóng lòng bán đất thu hoạch được càng nhiều tài chính thu nhập. Thẩm Thanh Vân nhìn những tài liệu này phía trên biểu hiện, Hoa Long tập đoàn chính là dựa vào làm bất động sản khai phát lập nghiệp, mà bọn hắn lập nghiệp địa phương, thình lình chính là Hoa Đông Huyền. Hoa Đông Huyền. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu. Hắn chợt nhớ tới, nếu như mình nhớ không lầm có vẻ như Trần Bảo Huy liền từng tại Hoa Đông Huyền đảm nhiệm qua lãnh đạo chức vụ, Vũ Ái Dân giống như cũng là như thế. Chẳng lẽ nói, trong này có cái gì bí mật? Chương 1804, Trần Tướng. Chương 1804, Trần Tướng. Làm một cảnh sát, Thẩm Thanh Vân từ trước đến nay thờ phụng một câu, đó chính là tại hết thảy đều kết thúc trước đó, tất cả mọi người có thể là hung phạm. Mặc dù trong miệng hắn lại tin tưởng Cảnh Hồng Kỳ, nhưng trên thực tế, mặc kệ là Triệu Đông Dân người thị trường này, vẫn là Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký, theo Thẩm Thanh Vân, cũng có thể trở thành phạm pháp phần tử phạm tội. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân chắc chắn sẽ không nói rõ, hắn sẽ chỉ cầm chứng cứ nói chuyện. Rất nhiều người đều không hiểu, vì cái gì cảnh sát tại bắt phạm nhân thời điểm, sẽ không sợ người khác làm phiền sưu tập các loại chứng cứ, hình thành chứng cứ liên bế vòng. Kỳ thật trong này nguyên nhân rất phức tạp. Cái gọi là chứng cứ liên khép kín là chỉ chứng theo ở giữa tương hỗ liên quan, có thể hình thành một cái hoàn chỉnh chứng minh hệ thống. Mỗi một cái chứng cứ đều là toàn bộ chứng cứ liên bên trong một cái khâu, từng cái khâu ở giữa nhất định phải chặt chẽ tương liên, hình thành một cái bế vòng. Chỉ có khi tất cả chứng cứ đều có thể ấn chứng với nhau, lại bài trừ cái khác hợp lý hoài nghi lúc, mới có thể nhận định bị cáo có tội. Cái này nghe vào rất dễ dàng, nhưng là tại cảnh sát thực tế thao tác bên trong, lại vô cùng khó khăn. Phải biết, chứng cứ nhất định phải có khách quan tính, tính chân thực hòa hợp pháp tính. Khách quan tính chỉ chứng theo nhất định phải là khách quan tồn tại sự thật, không bị người chủ quan ý chí ảnh hưởng. Tính chân thực chỉ chứng theo nhất định phải có thể phản ứng vụ án chân thực tình huống, không tồn tại hư giả hoặc lừa dối tình huống. Tính hợp pháp chỉ chứng theo thu thập, bảo tồn cùng đưa ra nhất định phải phù hợp pháp luật quy định chương trình cùng yêu cầu. Thẩm Thanh Vân đời trước liền vì những yêu cầu này, không ít tốn sức. Cho dù là hiện tại, hắn bình thường phá án thời điểm, cũng sẽ chuyên môn dặn dò người phía dưới, nhất định phải bảo đảm chứng cứ liên khép kín. Trong này học vấn thật rất sâu. Chứng cứ ở giữa nhất định phải có thể ấn chứng với nhau, ý vị này không cùng đi nguyên, không đồng loại hình chứng cứ ở giữa nhất định phải có thể tương hỗ ủng hộ, bổ sung lẫn nhau, cộng đồng chỉ hướng cùng một cái sự thật hoặc kết luận. Nếu như chứng cứ ở giữa tồn tại mâu thuẫn hoặc xung đột, như vậy nhất định phải tiến hành hợp lý bài trừ, bảo đảm chứng cứ liên hoàn chỉnh tính cùng khép kín tính. Chứng cứ liên nhất định phải có thể bài trừ cái khác hợp lý hoài nghi, tại tố tụng hình sự bên trong, đối với bị cáo có tội nhận định nhất định phải đạt tới sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực, đầy đủ tiêu chuẩn. Cái này yêu cầu chứng cứ liên không chỉ có thể chứng minh bị cáo có tội, về nhất định phải có thể bài trừ những khả năng khác dẫn đến bị cáo vô tội hoặc tội nhẹ hợp lý hoài nghi. Không chỉ đối cảnh sát như thế, chứng cứ liên khép kín trên thực tế là tố tụng hình sự bên trong định tội lượng hình mấu chốt. Chỉ có đương chứng cứ liên hoàn chỉnh lại khép kín lúc, pháp viện mới có thể đối bị cáo nhắc lên tố tụng cũng tiến hành thẩm phán. Nếu như chứng cứ liên tồn tại thiếu thốn hoặc đứt gãy, như vậy đem không cách nào đối bị cáo tiến hành có tội nhận định, từ đó bảo hộ bị cáo hợp pháp quyền lợi không nhận xâm phạm. Đồng thời, chứng cứ liên khép kín cũng có trợ giúp đề cao tố tụng hình sự hiệu suất cùng công chính tính, bảo đảm vụ án đạt được kịp thời, công chính xử lý. Chính là bởi vì dạng này, dù là Thẩm Thanh Vân trong nội tâm đã sớm có hoài nghi đối tượng, nhưng hắn khổ vì không có chứng cứ, như trước vẫn là muốn để tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án cùng thị cục công an bên này tiếp tục điều tra xâm nhập một chút. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân thật sớm đi tới thị cục công an bên này. Hắn đầu tiên là nghe Điền Giã một phen báo cáo về sau, lập tức tổ chức thị cục công an đảng ủy hội nghị. Hôm nay mở cái này sẽ chủ yếu là bố trí Tết Nguyên Đán Tết Xuân trong lúc đó công việc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, toàn cục các đơn vị muốn thiết thực tăng cường tổ chức lãnh đạo, thay đổi nhỏ nhiệm vụ, cường hóa biện pháp, vững chắc làm tốt Tết Nguyên Đán, Tết Xuân trong lúc đó giữ gìn an toàn ổn định các hạng công việc, thủ hộ nhân dân quần chúng tường hòa khoái hoạt bình an khúc mắc. Nói chuyện, ánh mắt của hắn tại đông đảo đảng ủy thành viên trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, phải tăng cường mâu thuẫn tranh chấp loại bỏ, gắng sức cường hóa khẩn cấp chỗ độ chuẩn bị. Toàn thể dân phụ cảnh muốn chủ động xâm nhập cộng đồng, xí nghiệp, nông thôn, toàn diện loại bỏ khả năng ảnh hưởng xã hội ổn định các loại mâu thuẫn thai hoàng ẩm, làm được sớm phát hiện, sớm tham gia, sớm hóa giải. Đối gia đình tranh chấp, quê nhà mâu thuẫn, lao tử tranh chấp chờ phổ biến vấn đề, khai thác đa nguyên hóa giải cơ chế, liên hợp ngành tương quan cộng đồng giải quyết, cố gắng đem mâu thuẫn hóa giải tại cơ sở, tiêu trừ tại nảy sinh trạng thái. Phải tăng cường trọng điểm nhân viên loại bỏ quản khống, nghiêm phòng phát sinh người cực đoan bạo lực sự kiện. tăng cường nguy bạo vật phẩm quản lý, mức độ lớn nhất tiêu trừ an toàn thai hoàng ẩm, tăng lớn cảnh lực đầu nhập, khoa học bố trí tuần tra phòng không lực lượng, đề cao mặt đường gặp cảnh suất, quản sự suất, tăng cường lực uy hiếp cùng lực khống chế. Đối phồn hoa khu buôn bán, nhà ga bọn người viên dày đặc nơi trốn khai triển trọng điểm tuần tra phòng khống, bảo đảm một khi phát sinh đột phát sự kiện, có thể cấp tốc hưởng ứng, hữu hiệu xử trí. Đồng thời, tăng cường đối với xã hội trị an đột xuất vấn đề sửa trị, nghiêm khắc đả kích các loại phạm pháp phạm tội hoạt động, hình thành cường đại trấn nhiếp, thiết thực tăng lên quần chúng cảm giác an toàn. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, toàn thành phố từng cái khu huyện phân cục, các bộ môn người phụ trách muốn thiết thực gánh vác được lãnh đạo trách nhiệm, minh xác nhiệm vụ phân công, chế định kỹ càng công việc thúc đẩy kế hoạch, đem trách nhiệm thay đổi nhỏ đến cương vị, chứng thực đến người. Nghiêm ngặt chấp hành trực ban chuẩn bị cần chế độ, cam đoan thông tin thông suốt, tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Tăng cường đội ngũ kỷ luật tác phong kiến thiết, nghiêm cấm xuất hiện tự ý rời vị trí, tiêu cực biếng nhác chờ hiện tượng. Định kỳ khai triển công việc kiểm tra cùng đốc thúc, đối chứng thực bất lực nhân viên nghiêm túc vấn trách, bảo đảm các hạng công việc biện pháp vững chắc rơi xuống đất, vì dân chúng kiến tạo an toàn ổn định ngày lễ hoàn cảnh. Muốn bắt tốt chủ tính chung kết hợp, kiên trì sẽ nghiêm trị trị cảnh cùng từ ưu đãi cảnh đem kết hợp, quan tâm yêu mến thủ vững tại bảo an duy ổn một tuyến cơ sở cảnh sát nhân dân. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói, mọi người biết tính tình của ta, nếu như ta phát hiện có người đang làm việc ở trong bỏ rơi nhiệm vụ, nhất định nghiêm trị không tha. Nghe được hắn, sắc mặt của mọi người cũng đều nghiêm túc lên. Dù sao Trịnh Thanh Vân đến Giang Nguyên thị lâu như vậy đến nay, công tác của hắn tác phong tất cả mọi người là biết đến. Vị này thẩm bí thư tuyệt đối là trong mắt một điểm hạt cắt đều không bỏ chủ. Tựa như hắn nói như vậy, nếu thật là bị hắn phát hiện vấn đề, khẳng định sẽ không chút khách khí xử trí. Bí thư, ngài yên tâm đi. Điền Giám đội và nói, chúng ta nhất định đem chỉ thị của ngài truyền đạt xuống dưới. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền để mọi người bắt đầu báo cáo được gần nhất trong khoảng thời gian này các loại tình huống. Hội nghị kết thúc về sau, Điền Giã đi theo Thẩm Thanh Vân đi tới phòng làm việc của hắn. Bí thư, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, chúng ta đã nhằm vào Hoa Long tập đoàn triển khai điều tra, ta đã phái Hà Gia Tuấn đồng chí dẫn người bắt đầu thu thập mấy năm này cùng Hoa Long tập đoàn tương quan hình sự vụ án cùng dân sự vụ án vật liệu. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, hài lòng nói ra, tiếp tục điều tra đi, không muốn buông tha bất luận cái gì manh mối. Vâng. Điền Giã liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn truyền đến chấn động, Điền Giã cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân. Tiếp đi. Thẩm Thanh Vân tùy ý nói. Được rồi. Điền Giã vội vàng đáp ứng, đi đến một bên tiếp lên điện thoại. Sau một lát, hắn biểu lộ cổ quái trở lại Thẩm Thanh Vân trước mặt, kinh ngạc nói ra, bí thư, Hoa Long tập đoàn phó tổng quản lý đến trải qua trình thám chi đội tự thú, nói mình trước đó bởi vì một ít chuyện, cho Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương đút lót tới. Hay là? Thẩm Thanh Vân nghe vậy đằng một chút đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt Điền Giã. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy. Cái này Hoa Long tập đoàn phó tổng quản lý, thế mà chạy tới tự thú. Người đã tại trải qua trình thám bên kia. Điền Giã cười khổ nói với Thẩm Thanh Vân, về mang đến một chút chứng cứ, chứng minh lúc trước hắn xác thực cùng Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương tiếp xúc qua. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc, tự nhủ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, thế mà còn có thể chơi như vậy. Rất hiển nhiên, hắn là thật phi thường kinh ngạc. Làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà liên tiếp có người tự thú. Bí thư. Điền Giã nhìn xem Thẩm Thanh Vân sắc mặt, thận trọng nói ra, ta luôn cảm giác chuyện này không thích hợp, giống như có người tại ném ra ngoài quân cờ, để chúng ta thu tay lại. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, gật đầu nói, không chỉ là để chúng ta thu tay lại, người ta đây là tại thí xe giữ tướng. Đám gia hỏa này, chẳng lẽ cho là chúng ta nhìn không ra bọn hắn trò vặt? Điền Giã sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thân là cảnh sát, lại bị người nắm mũi dẫn đi, cái này hắn thấy, cũng không phải một kiện lộ mặt sự tình. Không cần để ý tới bọn hắn. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghĩ nói ra, để trải qua trình thám bên kia đem bản án trực tiếp giao lại cho thị kỷ ủy, ngươi cho thị kỷ ủy gọi điện thoại, mời tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án người tới đón thu phạm nhân. Được rồi. Điền Giã liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân có ý tứ là hay là, đã đối phương muốn chơi hoa văn, kia Thẩm Thanh Vân không ngại để bọn hắn biết một chút bản lĩnh của mình. Rất nhanh, Hoa Long tập đoàn cái kia phó tổng quản lý liền được đưa đi thị kỷ ủy. Thẩm Thanh Vân chưa từng đi tra hỏi tin tức quá trình, dù sao đối phương đã chuẩn bị kỹ càng mới tới, vậy khẳng định đều đã sắp xếp xong xuôi, muốn trong thời gian ngắn đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Mà lại, theo Thẩm Thanh Vân, có lẽ đây đối với hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Vì thế, hắn về chuyên môn cho Khương Vân Đình gọi điện thoại. Đã người ta đem mồi nhử đều đã đút tới chúng ta bên miệng, vậy liền cho bọn hắn một điểm ngon ngọt nếm thử. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, hạ nhất đoạn thời gian điều tra, có thể gióng trống thua chiêng nhằm vào Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân, đối với Hoa Long tập đoàn vấn đề, thích hợp thả một chút. Người ý tứ là minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Khương Vân Đình thật bất ngờ, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, thấp giọng nói, đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù không biết Hoa Long tập đoàn bên kia là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên đem cái này phó tổng quản lý ném ra, nhưng ta có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt đối cùng Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân bản án có rất lớn quan hệ, cục công an bên này âm thầm điều tra, tổ chuyên án bên này có thể thích hợp thư giãn một tí, minh bạch chưa? Được rồi. Khương Vân Đình lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ, rõ ràng vị này thẩm bí thư muốn hung hăng hố Hoa Long tập đoàn Triệu Hóa Long. Theo Khương Vân Đình, cái này Triệu Hóa Long tuyệt đối là thai kiếp khó thoát. Chương 1805, Tết Nguyên Đán chương 1805, Tết Nguyên Đán Hoa Long tập đoàn. Chủ tịch văn phòng. Triệu Hóa Long một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt trung niên nam nhân, trầm giọng nói, tình huống thế nào?
Đại ca ngài yên tâm.
Thân là đệ đệ Triệu Hóa Văn nói với Triệu Hóa Long, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, lao lý sẽ thừa nhận tất cả tội danh, dù sao cũng chính là cái đút lót tội danh, cao nữa là phán cái 3 năm 5 năm, quay đầu an bài một chút, đến lúc đó ngồi 2-3 năm ký ra, chuyện gì đều không có. Trong lòng ngươi có ít là được. Triệu Hóa Long khẽ gật đầu, lập tức nói ra, nói cho trong nhà bọn tiểu bối, gần nhất trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi, Vũ Ái Dân tiến bảo, cục công an bên kia chúng ta nói chuyện không dùng được. Ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Triệu Hóa Văn chẳng hề để ý nói ra, muốn ta nói ngài chính là quá cẩn thận, không phải liền là một cái gì cục trưởng công an à, ta nghe nói giống như mới ngoài 30, loại người này chúng ta cho hắn đưa chút tiền, ta đoán chừng liền phải trung thực. Ngươi biết cái gì? Nghe được đệ đệ, Triệu Hóa Long tức giận nói ra, ngươi biết đó là cái gì người a? Kia là thị ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký kiêm cục trưởng công an. Người ta hơn 30 tuổi thời điểm làm gì chứ? Người ta 30 tuổi đã là sở công an tỉnh phó thính trưởng kiêm hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng. Nói chuyện, hắn trừng trong mắt, lạnh lùng nói ra, ta nói câu không dễ nghe, cha ta là cái công nhân, nhưng người ta cha ruột là đời trước Giang Bắc tỉnh tỉnh trưởng, bây giờ Tô Giang tỉnh ủy bí thư, đường đường chính chính trung ương ủy viên, ngươi muốn cầm tiền thu mua hắn. Ngươi tin hay không ngươi bên này đem tiền đưa qua, ngày mai người ta liền dám đến tập đoàn bắt người. T. Nghe được Triệu Hóa Long những lời này, Triệu Hóa Văn lập tức không lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này thị ủy phó thư ký địa vị thế mà lớn như vậy, thậm chí ngay cả mình vị này luôn luôn cuồng vọng, hết lòng tin theo có tiền có thể ma xui quỷ khiến các ca, đều như thế e ngại. Hóa Văn a. Triệu Hóa Long nhìn xem đệ đệ, thở dài một hơi nói ra, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều có thể hoàn thành, dù sao chúng ta qua nhiều năm như vậy đều là dạng này tới, nhưng ta bây giờ mới biết, nguyên lai tại quyền lực trước mặt, tiền trả là cái quắc khô gì. Nghe được mấy câu nói đó, Triệu Hóa Văn trầm mặc. Hắn hiểu được ca ca ý tứ. Không nói những cái khác, liền ngay cả cái này Giang Nguyên Thị lãnh đạo liền biết. Trước đó Hoa Long tập đoàn tại Giang Nguyên Thị mọi việc đều thuận lợi, cũng là bởi vì lấy tiền ném ra đường, cho ăn no cái này đến cái khác cán bộ. Nhưng là bây giờ, đối mặt Thẩm Thanh Vân, bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Tựa như ca ca Triệu Hóa Long nói như vậy, Thẩm Thanh Vân bối cảnh còn tại đó, Hoa Long tập đoàn đối mặt hắn điều tra, chỉ có thể lựa chọn nhẹ bước lộ bộ, căn bản ngay cả phản kích ý nghĩ cũng không thể có. Về phần giống đối phó những người khác như thế đối phó Thẩm Thanh Vân, càng là căn bản không thể làm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như giống như bây giờ, nhiều lắm là chính là một người không may, dù sao tất cả mọi người tại quy tắc bên trong làm việc. Nhưng nếu như phá hư quy củ, kia rất có thể liền sẽ đứng trước ủy ban tỉnh bên kia tức giận. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là tỉnh kỷ ủy tổ điều tra tới, mà là trung kỷ ủy bên kia tổ điều tra. Thậm chí, nói không chừng tới đều không nhất định là tổ chuyên án. Dù sao phản tham cần chứng cứ, nhưng chống khủng bố chỉ cần một tọa độ mà thôi. An bài một chút. Triệu Hóa Long nhìn về phía Triệu Hóa Văn, chậm rãi nói ra, đem trong nhà lao nhân cùng hải tử, gần nhất trong khoảng thời gian này đều đưa ra ngoài. Đưa tiễn. Nghe được ca ca, Triệu Hóa Văn một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đại ca của mình vậy mà lại làm ra quyết định như vậy tới. Đúng thế. Triệu Hóa Long nhàn nhạt nói ra, ngươi để bọn hắn nghĩ cái cớ, cũng đã nói năm, đi phương Nam nghỉ phép, minh bạch chưa? Được. Triệu Hóa Văn gật gật đầu, không nói gì nữa, đứng dậy liền rời đi cả ca văn phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Triệu Hóa Long thở dài một hơi, trong lòng càng thêm bất an. Thẩm Thanh Vân tự nhiên không biết Triệu Hóa Long an bài, hắn ngày thứ hai chuyên môn đi gặp Triệu Đông Dân cùng Cảnh Hồng Kỳ, đem thị cục công an tại Tết Nguyên Đán, Tết Xuân trong lúc đó an bài công việc, báo cáo một chút. Hai người đều phi thường hài lòng. Rất nhanh, thị ủy cũng tổ chức công tác hội nghị. Tại trong hội nghị, thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ truyền đạt học tập trung ương gần đây trọng yếu giảng thoại tinh thần, truyền đạt học tập ủy ban tỉnh liên quan tới làm tốt Tết Nguyên Đán Tết Xuân trong lúc đó có quan hệ công tác thông chi cùng có quan hệ văn kiện tinh thần, nghiên cứu Giang Nguyên Thị quán triệt chứng thực ý kiến. Làm người đứng đầu, Cảnh Hồng Kỳ tự nhiên là chủ trì hội nghị không có hai nhân tuyển. Đang nghe các bộ môn liên quan tới Tết Nguyên Đán, Tết Xuân trong lúc đó an bài công việc về sau, Cảnh Hồng Kỳ phát biểu trọng yếu giảng thoại. Hắn bạch phải sâu nhập học tập quán triệt trung ương lãnh đạo trọng yếu giảng thoại tinh thần, tự giác đem tư tưởng cùng hành động thống nhất đến trung ương đối kinh tế công tác tình thế phán đoán cùng quyết sách bố trí đi lên, càng thêm tích cực kết nối xây dựng kinh tế, tăng cường chính phủ thời gian, xí nghiệp thời gian, thương hiệp hội thời gian, thanh niên thời gian, câu thông liên hệ, gia tăng kinh mậu đầu tư, văn hóa du lịch, giáo dục khoa học kỹ thuật trở lĩnh vực giao lưu hợp tác. Cuối cùng, nhìn xem đông đảo đám thường ủy bọn họ, Cảnh Hồng Kỳ nói ra, chúng ta phải nghiêm túc quán triệt chứng thực trung ương cùng ủy ban tỉnh bố trí yêu cầu. Chủ tính chung làm tốt Tết Nguyên Đán Tết Xuân trong lúc đó các hạng công việc, bảo đảm quần chúng vượt qua sung sướng bình an tường hòa ngày lễ, vì sang năm thực hiện khởi đầu tốt đẹp sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh. Nghe được hắn, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đối với cái này nhao nhao biểu thị tán thành. Thị trưởng, ngươi nói vài lời đi. Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía thị trưởng Triệu Đông Dân. Triệu Đông Dân khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chúng ta ở sau đó công việc bên trong phải giải quyết quần chúng cứu cấp sầu trông mong, chứng thực được tỉ mỉ các hạng xã hội cứu trợ chính sách, tăng cường đối khó khăn quần chúng yêu mến giúp đỡ. Theo nếp đã kích khất nợ nông dân công tiền lương hành động trái luật, quan tâm cơ sở cán bộ công nhân viên trước, bảo đảm quần chúng ấm áp khúc mắc. Phải tăng cường thị trường bảo hộ cung ứng, nắm chắc tạp hóa thị trứng mãi rau quả chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm sản tiêu bảo đảm cung cấp, làm tốt than đá điện khí đốt bảo đảm cung cấp ổn giá công việc, phong phú tinh thần văn hóa sản phẩm cung cấp, giữ gìn văn hóa cùng du lịch thị trường trật tự, bảo đảm quần chúng tư thái khúc mắc. muốn chúc ký an toàn phòng tuyến danh giới cuối cùng, nghiêm ngặt chấp hành 24 giờ chuyên gia trực ban cùng cán bộ lãnh đạo tại cương vị chỉ huy trực ban chờ chế độ, toàn diện tăng cường mùa đông sưởi ấm, pháo hoa pháo, giao thông, kiến trúc, phòng cháy chờ lĩnh vực tai họa ngầm loại bỏ sửa trị, cường hóa mâu thuẫn tranh chấp loại bỏ hóa giải, giữ gìn xã hội hài hòa ổn định, bảo đảm quần chúng an toàn khúc mắc. Muốn kiến tạo tốt đẹp xã hội tục lệ, đại lực phát dương dân tộc Trung Hoa ưu lương truyền thống tác phong, kiên nhận chứng thực trung ương 8 hạng quy định tinh thần, chứng thực được tỉ mỉ quá chặt thời gian yêu cầu, lấy tốt đẹp tác phong đảng chính phong kéo theo xã phong dân phong, dẫn đạo quần chúng văn minh khúc mắc. Nói đến đây, Triệu Đông Dân biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta biết, rất nhiều cơ sở đồng chí, mỗi đến ngày nghỉ lễ thời điểm, thì trách nói hết bài này đến bài khác, luôn cảm giác mình tăng ca công việc là một kiện phi thường vất vả sự tình, loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, bởi vì bọn hắn đã quên đi chúng ta đảng cùng chính phủ tôn chỉ là vì nhân dân phục vụ, chúng ta là nhân dân công buộc. Nghe được hắn, tất cả mọi người là ngây người một lúc, chẳng ai ngờ rằng, Triệu Đông Dân lại còn nói lên chuyện này. Ngược lại là Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Hắn đối với Triệu Đông Dân, là phi thường tán đồng. Hiện tại rất nhiều cán bộ, đối với công chức đều có một cái rất kỳ quái lý giải. Trong mắt bọn hắn xem ra, đây chính là công việc mà thôi, hắn nhất định phải có ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi, nhất định phải được tôn trọng, thậm chí nói câu không dễ nghe, nếu như không phù hợp ý nghĩ của mình, vậy thì nhất định phải muốn phản kháng phàn nàn. Nhưng bọn hắn quên đi một sự kiện, quốc gia chúng ta đảng biển cán bộ, là nhân dân công bộ, là vì nhân dân phục vụ tồn tại. Nói trắng ra là, trong tay ngươi quyền lực, không phải để ngươi vì người mưu phúc lợi, mà là để ngươi vì dân chúng làm việc. Ỷ vào hắn cán bộ thân phận, đối dân chúng bình thường dùng nhìn xuống ánh mắt, xem thường cái này xem thường cái kia, loại người này liền không xứng làm quan. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm thấy thị trưởng nói rất có lý. Nói chuyện, hắn nhàn nhạt nói ra, trải qua hơn nửa năm này hiểu rõ, ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta Giang Nguyên thị một chút ban ngành chính phủ bên trong, một ít lãnh đạo cán bộ thậm chí là nhân viên công tác, đều tồn tại cao cao tại thượng không đem quần chúng coi ra gì tâm lý. Đoạn thời gian trước ta tại trên mạng nhìn thấy một cái thiệp, lại Giang Nguyên thị tín phóng cục làm việc cửa sổ, tu đặc biệt thấp, dân chúng phản ứng vấn đề thời điểm, cần quy một chân trên đất cùng trong cửa sổ cán bộ nói chuyện này ta cảm thấy hẳn là gây nên mọi người chú ý. Nghe được Thẩm Thanh Vân, tất cả mọi người là ngây người một lúc. Thanh Vân đồng chí, ngươi nói tình huống là thật? Cảnh Hồng Kỳ kinh ngạc đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết chuyện này là thật. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ta xem cái kia thiết mời, phía trên có ảnh chụp. Hồ não. Cảnh Hồng Kỳ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi, hiện tại liền đi tín phóng cục nhìn xem. Hắn đây cũng không phải là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mà là Cảnh Hồng Kỳ ý thức được, Thẩm Thanh Vân đã bây giờ nói lên chuyện này, nếu như không nhanh chóng xử lý, rất dễ dàng trải qua thời gian lên men, dẫn phát vấn đề càng lớn hơn. Bây giờ Giang Nguyên thị đã là ủy ban tỉnh chú ý địa phương, thật muốn lại nháo ra chuyện như vậy, nói không chừng chính mình cái này thị ủy thư ký vị trí liền muốn giữ không được. Thẩm Thanh Vân hơi có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Hồng Kỳ một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Cảnh Hồng Kỳ phản ứng vậy mà như thế đại nguyên bản. Thẩm Thanh Vân kỳ thật cũng chỉ là thuận mồm xách một câu, hắn lúc đầu dự định là hắn có thời gian đi tín phóng cục nhìn xem, nếu như xác thực tồn tại loại này tình huống, liền đem tín phóng cục người đứng đầu gọi vào văn phòng, gõ một phen về sau để bọn hắn mau chóng sửa lại. Dù sao mình là thị ủy phó thư ký, trên danh nghĩa đối với loại chuyện này vẫn là có thể quản lý. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là ở hội nghị thường ủy mặt nói một lần, Cảnh Hồng Kỳ lại muốn mang theo cả thị ủy thường ủy hội đi thị tín phóng cục hiện trường làm việc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy ngược lại là lộ ra càng trọng thị, cũng có thể để không ít dân chúng đều nhìn thấy chính quyền thị ủy sửa lại sai lầm thức tỉnh. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền nói ra, ta đồng ý bí thư ý kiến. Chương 1806, tín phóng cục chương 1806, tín phóng cục rất nhanh. Hội nghị thường ủy thị ủy toàn thể các thành viên nhao nhao rời đi phòng họp. Thấy cảnh này, cơ quan thị ủy các cán bộ tất cả đều có chút kinh ngạc, mọi người kinh ngạc nhìn khổng lồ đội xe rời đi thị ủy đại viện, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Sau đó, liền có người đem tin tức tản ra ngoài. Dù sao quan trường không có bí mật, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không có qua 10 phút, cả thị trực cơ quan thậm chí phía dưới khu huyện đều nghe nói chuyện này. Đưa mọi người nghe nói hội nghị thường ủy thị ủy toàn thể thành viên tập thể khi xuất phát, phản ứng đầu tiên chính là trong tỉnh cái nào đó lãnh đạo xuống tới thị sát, nếu không có khả năng chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu tất cả đều xuất động. Cũng không lâu về sau tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đội xe vậy mà không có đi thị khu ra khỏi thành miệng hoặc là vào thành miệng, mà là trực tiếp hướng phía tiến lên khu chạy tới. Không đến 20 phút về sau, khổng lồ đội xe đứng tại thị tín phóng cục cửa chính. Chính là chỗ này. Một đoàn người xuống xe, Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Triệu Đông Dân, thị trưởng, chúng ta đi vào đi. Được. Triệu Đông Dân khẽ gật đầu. Hai người đi ở phía trước, Thẩm Phi bọn người theo sau lưng, một đoàn người hướng phía thị tín phóng cục đại lâu văn phòng đi vào trong đi. Vừa mới tiến cao úc, đối diện liền có một đám người chạy tới. Bí thư, thị trưởng, các vị lãnh đạo, các ngươi sao lại tới đây? Giang Nguyên thị tín phóng cục trưởng Lưu Hạo Quân, một mặt kinh ngạc hỏi. Không có gì, chúng ta tới nhìn xem. Cảnh Hồng Kỳ nhàn nhạt nhìn Lưu Hạo Quân một chút, thuận miệng nói ra, các ngươi tiếp đãi đại sảnh ở đâu? A. Lưu Hạo Quân ngây người một lúc, không chờ hắn nói chuyện, Triệu Đông Dân đã khoát tay một cái nói, ta biết, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Được. Cảnh Hồng Kỳ gật gật đầu, liền tại Triệu Đông Dân dẫn đầu dưới, trực tiếp hướng phía tín phóng cục tiếp đãi đại sảnh đi đến. Tín phóng cục bên này, một đám lãnh đạo tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất hiển nhiên, thị ủy những ngày lãnh đạo tới, tuyệt đối là có nguyên nhân. Cục trưởng. Lưu Hạo Quân bên người một người trung niên nam nhân, há mồm còn muốn nói cái gì, Không chờ bọn hắn mở miệng, đi ở phía trước Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Hạo Quân, "Lưu Hạo Quân đồng chí, mang theo các ngươi thị tín phóng cục đồng chí, cùng đi nhìn xem."
"Vâng, Thẩm bí thư."
Lưu Hạo Quân rơi vào đường cùng, đành phải vội vàng mang người đi theo thị ủy lãnh đạo nhóm. Thẩm Thanh Vân cất bước đi tại Cảnh Hồng Kỳ cùng Triệu Đông Dân sau lưng, sắc mặt lại hết sức nghiêm túc. Trong mắt hắn, tín phóng cục tác dụng là phi thường lớn. Tín phóng cục chức trách không chỉ là tiếp nhận quần chúng ý kiến cùng khiếu nại, nó đại biểu là các cấp đảng ủy, chính phủ lốt hai. Thông qua tiếp đãi, xử lý nhân dân quần chúng tố cầu, tín phóng cục có thể vì chính phủ cung cấp trọng yếu quyết sách tham khảo. Tín phóng hệ thống tồn tại ý nghĩa ở chỗ vì dân giải lo, trợ giúp chính phủ hiểu rõ dân tình, cái này khiến nó trở thành người dân hòa chính phủ cầu thông cầu đối. Tại thực tế vận hành bên trong, tín phóng cục không chỉ là một cái ý kiến thu thập đứng, nó còn muốn đối vấn đề tiến hành sàng chọn, phân loại, thậm chí cần điều giải quyết một chút phức tạp mâu thuẫn xã hội. Nhất là tại giữ gìn xã hội ổn định phương diện, tín phóng bộ môn tác dụng không thể coi thường. Theo Thẩm Thanh Vân, đưa một cái xã hội vấn đề không ngừng lên men lúc, sớm nhất nắm giữ tin tức rất có thể chính là tín phóng hệ thống, bọn chúng có thể để cho chính phủ kịp thời tham gia, phòng ngừa vấn đề nhỏ biến thành đại nguy cơ. Nhưng rất hiển nhiên, Giang Nguyên Thị rất nhiều lãnh đạo căn bản không có chú ý tới vấn đề này. Thậm chí tín phóng cục những này lãnh đạo đều không để mắt đến tín phóng công việc. Đương nhiên, trong này nguyên nhân rất phức tạp, lúc đầu tín phóng chế độ nhiều mặt quản lý, quyền lực và trách nhiệm không rõ, dần dần dẫn đến chức năng bị yếu hóa, cho dù ở hôm nay, rất nhiều tín phóng bộ môn cán bộ đều cảm thấy mình công việc tiền cảnh có hạn, chức vị tấn thăng không gian nhỏ, điều này cũng làm cho tín phóng hệ thống tại chính phủ chỉnh thể cơ cấu bên trong có vẻ hơi biên giới hóa. Nhưng trên thực tế, tín phóng hệ thống mặc dù nhìn như địa thấp, nhưng nó tại thực tế thao tác bên trong có tương đương mạnh lực chấp hành cùng tính linh hoạt. Trung ương, tỉnh, thị, huyện cấp 4 tín phóng bộ môn đều có phân công, quốc gia tín phóng cục làm cả nước tín phóng công tác lãnh đạo cơ cấu, chế định chính sách cùng tiêu chuẩn, cấp tỉnh tín phóng cục thì căn cứ địa phương đặc điểm thiết lập cụ thể tín phóng cơ cấu, thị huyện cấp tín phóng cục thì phụ trách một tuyến cụ thể chấp hành cùng cân đối công việc. Mỗi một cấp tín phóng bộ môn đều tại hắn tầng cấp bên trong phát huy không thể thiếu tác dụng. Cấp tỉnh tín phóng cục bình thường phụ trách đối trọng đại, phức tạp tín phóng vụ án tiến hành xét duyệt cùng đốc thúc. Thị huyện tín phóng cục thì chủ yếu gánh chịu xử lý cơ sở quần chúng thường ngày tín phóng công việc. Nhìn như phổ thông cương vị sau, nhưng thật ra là đối địa phương mâu thuẫn cùng xã hội động thái chiều sâu trường khống. Lấy một thí dụ, nếu như nơi nào đó bạo phát quần chúng bất mãn tập thể khiếu oan sự kiện, tỉnh, thị, huyện các cấp tín phóng bộ môn đều sẽ cấp tốc khởi động tương ứng cơ chế, thông qua tín phóng hệ thống phản hồi, cấp tốc hướng đảng ủy chính phủ báo cáo tình huống, thậm chí khởi động tầng thứ cao hơn cân đối cơ chế, lấy bảo đảm vấn đề không quyết tán. Bất quá tín phóng bộ môn tồn tại vấn đề cũng có rất nhiều, tối thiểu nhất theo Thẩm Thanh Vân, như hôm nay loại chuyện này thật sự là quá phổ biến. Rất nhanh, mọi người đi tới tín phóng cục tiếp đãi đại sảnh. Lưu Hạo Quân đồng chí, các ngươi cái này tiếp đãi đại sảnh có bao nhiêu cái cửa sổ a? Cảnh Hồng Kỳ nhìn thoáng qua Lưu Hạo Quân, nhàn nhạt hỏi. Cảnh bí thư, chúng ta nơi này hết thảy có 11 cái cửa sổ. Lưu Hạo Quân mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Rất tốt. Cảnh Hồng Kỳ gật gật đầu, chỉ trước mặt mình cửa sổ, đến, ta đi vào đường nhân viên tiếp tân, ngươi đi qua. A. Lưu Hạo Quân một mặt không hiểu đâu. Cảnh Hồng Kỳ nhưng không có để ý tới hắn, mà là đi thẳng vào. Nhìn xem thị ủy người đứng đầu đi vào phòng khách, Lưu Hạo Quân cũng chỉ đành đi tới. Có thể ra nhân ý liệu. Khi hắn đi vào tiếp đãi cửa sổ thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, nếu như mình muốn cùng bên trong nhân viên tiếp tân nói chuyện, đến túi người, thân người cong lại. Lưu Hạo Quân đồng chí, thế nào, ngươi có cái gì nghĩ hồi báo tình huống? Trong phòng tiếp tân, Cảnh Hồng Kỳ thanh âm vang lên. Bí thư, ta. Lưu Hạo Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha. Sau lưng Thẩm Thanh Vân đi tới, lạnh lùng nói ra, ta nhìn các ngươi tín phóng cục đảng ủy các thành viên, đều hẳn là hồi báo một chút ý nghĩ của mình. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Triệu Đông Dân, thị trưởng, chúng ta cũng đi vào đường một lần nhân viên tiếp tân. Tốt. Triệu Đông Dân sắc mặt cũng hết sức khó coi, dù sao tín phóng cục về hắn quản, kết quả đám gia hỏa này lại đem công việc làm thành cái dạng này, đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng. Cái khác thị ủy thường bị nhóm, bao quát tổ chức bộ trưởng Trần Bảo Huy ở bên trong, biểu lộ cũng đều mười phần không cao hứng. Làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân nói sự tình lại là thật. Thư này thăm cục tiếp đãi cửa sổ, vậy mà thật không đem dân chúng đương người nhìn. Nương theo lấy thị ủy thường ủy nhóm một cái nối đuôi nhau mà bảo, đi vào phòng khách cửa sổ, Thẩm Thanh Vân rơi vào cuối cùng, đối những cái kia tín phóng cục những người lãnh đạo vẫy tay. Đến, cả đám đều cho ta đi xếp hàng. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ai cũng không cho phép dùng cái ghế, liền cho ta đi đứng ở nơi đó, cùng thị ủy lãnh đạo báo cáo công việc. Nghe được câu này, đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn là thật nghĩ không ra, thị ủy những ngày lãnh đạo, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đây quả thực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà dù sao Thẩm Thanh Vân là thị ủy phó thư ký, hắn không người nào dám không nghe, kia tín phóng cục lãnh đạo, chỉ có thể từng cái dựa theo Thẩm Thanh Vân phân phó, đi đến bên kia cửa sổ vị trí, cúi đầu xuống cùng thị ủy lãnh đạo nói chuyện. Đến, các ngươi đều chụp ảnh lưu niệm. Thẩm Thanh Vân vẫy tay, đối sau lưng đi theo bọn hắn những cái kia thị ủy cán bộ nói ra, đem những này ảnh chụp đều cho ta vua xuống đến, quay đầu để tòa báo cùng đài truyền hình đồng chí đưa tin một chút, để toàn thành phố dân chúng nhìn xem, chúng ta tín phóng cục cán bộ là cỡ nào kinh nghiệm. Nghe được hắn, trên mặt tất cả mọi người giống như bị người quạt cái này đến cái khác cái tát đồng dạng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân đây không phải đang khích lệ những cái kia tín phóng cục cán bộ, mà là tại trách cứ sự bất lực của bọn hắn, trách cứ bọn hắn thất trách. Thẩm bí thư, là chúng ta công việc không đúng chỗ. lập tức có người mở miệng nói với Thẩm Thanh Vân, mời thị ủy cho chúng ta một cái cơ hội, để chúng ta đền bù hắn thất trách. Các ngươi là cán bộ của đảng, quyền lực trong tay là nhân dân giao phó các ngươi. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trầm giọng nói, thế nhưng là các ngươi nhìn xem, chính mình cũng làm hay là? Không cần nhìn. Lúc này, từ trong phòng tiếp tân đi ra Cảnh Hồng Kỳ, nhìn xem Tín Phóng Cục những người lãnh đạo, lạnh lùng nói ra, Tín Phóng Cục toàn thể đảng ủy thành viên, có một cái tính một cái, ta đề nghị tiếp nhận thị kỷ ủy điều tra. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Khương Vân Đình nói, lão Khương, các ngươi thị kỷ ủy còn có nhân thủ a? Có. Khương Vân Đình gật gật đầu, nhân thủ không đủ ta liền từ khu huyện điều. Rất tốt. Cảnh Hồng Kỳ nghe vậy ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Lưu Hạo Quân bọn người nói ra, các ngươi tốt nhất mỗi người đều là trong sạch, vậy ta sẽ chỉ đem cái này sự tình xem như là các ngươi trong công tác sai lầm. Nếu có người tham ô nhận hối lộ, tin tưởng ta, ta nhất định khiến hắn biết cái gì là hối hận. Nhìn ra, hắn là thật tức giận phi thường. Trên thực tế, không chỉ là một mình hắn, tất cả thể nghiệm qua cái này cửa sổ là chức vị gì thị ủy lãnh đạo, hiện tại tâm tình đều không phải là rất vui sướng. Ngay trong bọn họ phần lớn người, đối với cơ sở tình huống, kỳ thật đều không phải là hiểu rất rõ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn chính là ngớ ngẩn. Sơ soạn lần mò một đường đi đến hiện tại vị trí này người, liền không có cái nào là ngớ ngẩn. Bọn hắn rất rõ ràng, dân chúng là một cái rất thần kỳ quân thể. Thuận theo thời điểm, dù là ngươi cưới tại bọn hắn trên cổ đi, những người kia cũng sẽ không phản kháng. Nhưng nếu có một ngày, bọn hắn bị buộc đến nhất định tình trạng, kia nhìn qua như là cừu non quân thể, đến tột cùng có thể bộc phát ra dạng gì lực lượng, không có ai biết. Mười mấy cái bị lật đổ phong kiến vương triều đã chứng minh một cái đạo lý, đó chính là tuyệt đối đừng đem dân chúng bước đến nhất định tình trạng. Nhưng là bây giờ, Giang Nguyên Thị Tín Phóng Cục sở tác sở vi, rất hiển nhiên chính là đang gây hấn với những dân chúng kia. Bí thư. Lúc này, thị trưởng Triệu Đông Dân trực tiếp mở miệng nói ra, ta cảm thấy dạng này không đủ, ta đề nghị Thị Tín Phóng Cục hiện tại đảng ủy ban tử, tất cả đều nộp lên hắn người tài sản tình trạng, mặc kệ là ai, nếu có vi quy làm trái kỷ hành vi, hết thảy ngay tại chỗ miễn trước. Được. Thẩm Thanh Vân lập tức gật đầu đáp ứng nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thị ủy lãnh đạo ban tử các thành viên nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Bọn hắn tự nhiên minh bạch bí thư cùng thị trưởng ý tứ, rất hiển nhiên đây là muốn giết gà dọa khỉ, cho toàn thành phố những ngành khác nhìn. Giờ này khắc này, toàn bộ Tín Phóng Cục tiếp đai trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lưu Hạo quần đám người sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng trắng bệnh, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng những này Tín Phóng Cục lãnh đạo cũng đều biết, lần này là bọn hắn không may, bị thị ủy lãnh đạo bắt được bím tóc, muốn giải thích đều không thể nào nói lên. Thị ủy những người lãnh đạo không có tại Tín Phóng Cục dừng lại thêm, rất nhanh liền rời đi Tín Phóng Cục. Nhưng tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Giang Nguyên thị. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, mọi người là thật không nghĩ tới, thị ủy vậy mà lại như thế quả quyết. Toàn bộ Tín Phóng Cục lãnh đạo tất cả đều phải tiếp nhận thị kỷ ủy điều tra, chỉ là cái này phương thức xử lý cũng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, mọi người tự nhiên cũng đều biết, chuyện này sau là Thẩm Thanh Vân tại chủ đạo. Thậm chí Thẩm Thanh Vân trở lại thị cục công an về sau, Điền Dã đang cùng hắn hồi báo xong công việc về sau, về đề một câu, bí thư, thì chúng ta cục bên này là không phải cũng phải nhìn một chút từng cái phân cục cửa sổ phục vụ, có hay không bất lợi cho quần chúng công trình. Vậy phải xem bọn hắn có hay không cái kia tự giác. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhàn nhạt nói ra, nếu có người không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Dã liền vội vàng gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân trong lời nói ý tứ, vết xe đổ đã còn tại đó, nếu thật là có người không biết nặng nhẹ, không biết hối cải, vậy khẳng định muốn dựa theo Tín Phóng Cục phương thức xử lý thu thập bọn họ. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện, đối Điền Dã hỏi, liên quan tới Hoa Long tập đoàn tình huống, điều tra thế nào? Hà Gia Tuấn đồng chí bên kia còn tại điều tra. Điền Dã nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá căn cứ chúng ta điều tra kết quả đến xem, Hoa Long tập đoàn qua nhiều năm như vậy, tại chúng ta Giang Nguyên thị xác thực tồn tại không ít vấn đề. Nói, Điền Dã giải thích nói, tối thiểu nhất, căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống đến xem, Triệu Hóa Long người trong nhà, nhất là những cái kia thân thuộc, thế nhưng là không ít gây chuyện thị phi. Rất bình thường. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, có tiền về sau, người liền sẽ có đủ loại nhu cầu, giống Triệu Hóa Long những cái kia thân thuộc, trên cơ bản đều thuộc về nhà giàu mới nổi, đối bọn hắn tới nói, hắn ngày thường hành vi có người làm ô dù, cái này sẽ để cho bọn hắn càng thêm càng rỡ, thậm chí bắt đầu trả đạm pháp luật. Dừng một chút. Hắn lạnh lùng nói ra, cuối cùng, hay là bởi vì chúng ta có ít cán bộ không hiểu được khống chế dục vọng của mình, trở thành Hoa Long tập đoàn ô dù, nếu như không có quyền lực che chở, vậy bọn hắn mặc kệ cái gì, đều sẽ bị hạn chế. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Giã khẽ gật đầu, lời này xác thực không sai, kẻ có tiền sở dĩ có thể vì muốn bị, suy cho cùng vẫn là bởi vì có ô dù nguyên nhân. Chương 1807, thực địa khảo sát chương 1807, thực địa khảo sát Điền Giã rất nhanh liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm Thanh Vân ở văn phòng xử lý một đống lớn các loại văn kiện, liền lại đi thị chính pháp ủy, nghe chính pháp ủy lãnh đạo báo cáo về sau, hắn vẫn đợi đến buổi tối tan việc. Lúc ban đêm, trên đường phố ngựa xe như nước, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mặc dù là mùa đông, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi vẫn là từ trong phòng đi ra, thỏa thích tiêu xài lấy tuổi của mình nhẹ tuyết nguyệt. Thẩm Thanh Vân chưa có về nhà, mà là để Lâm Bình An bồi tiếp hắn đi đại học bên kia. Hà Gia Tuấn bây giờ đã là hình sự trinh sát chi đội trưởng, có tư cách cùng hắn ở trước mặt báo cáo công việc, hắn cùng Hà Gia Tuấn cũng sẽ không cần tự mình tại Lao Ngũ Sương Sần Xuyên gặp mặt. Nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là rất thích nơi này đồ nướng, ngẫu nhiên cũng tới nơi này ăn một chút gì. Ăn xong cơm tối, Thẩm Thanh Vân không có chờ lâu, mà là mang theo Lâm Bình An rời khỏi nơi này. Lão bản, Lâm Bình An thấp giọng nói với Thẩm Thanh Vân, cái kia liên hoàn cướp bóc phạm vẫn là không có tìm tới. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không gọi Thẩm Thanh Vân chức vị, trên cơ bản đều là gọi lão bản. Thẩm Thanh Vân cau mày, hắn nhớ tới đến chính mình vừa mới đến nhận chức về sau, cùng Lâm Bình An đến bên này điều tra vụ án kia, nhưng rất đáng tiếc, lâu như vậy đến nay vẫn luôn không có manh mối. Hướng Dương phân cục Vương Trấn Bang bên kia, không có cái gì manh mối a? Thẩm Thanh Vân đối Lâm Bình An mở miệng hỏi. Không có. Lâm Bình An lắc đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ta đoạn thời gian trước còn hỏi qua, đại học đồn công an bên này từ lần trước sự tình về sau, tăng cường đối bên này tuần tra, mấy tháng gần đây ngược lại là chưa từng xảy ra tương tự vụ án. Có ý tứ? Thẩm Thanh Vân chau mày, trầm giọng nói, ngươi ý tứ là tên kia đình chỉ phạm tội? Cái này không rõ ràng. Lâm Bình An lắc đầu, thành thật nói ra, vậy cần cẩn thận tra một chút. Hắn đây là lời nói thật, dù sao toàn bộ Giang Nguyên thị bốn cái khu đến cùng có hay không tương tự vụ án, xác thực cần xác minh. Đi theo Thẩm Thanh Vân thời gian cũng không ngắn, Lâm Bình An đối với Thẩm Thanh Vân tính cách vẫn là hiểu rất rõ. Hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp ghét nhất sự tình, chính là không có chứng cứ ăn nói lung tung. Dung chính hắn tới nói, gọi là thân là cảnh sát nhất định phải nhớ kỹ, không có bằng chứng sự tình không thể nói lung tung, bởi vì rất có thể một câu nói của ngươi, liền có thể cải biến một người vận mệnh. Đối với Thẩm Thanh Vân thuyết pháp này, Lâm Bình An là phi thường công nhận, bởi vì hắn rất rõ ràng, cảnh sát nên dạng này cẩn thận tỉ mỉ. Đi thôi, chúng ta bốn phía đi dạo. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, mà là mang theo Lâm Bình An ở phụ cận đây quay vòng lên. Giang Nguyên Đại học diện tích không nhỏ, bốn cái học khu cộng lại, nếu như chạy một vòng, tối thiểu phải gần một giờ. Mặc dù là mùa đông, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không ngại phiền phức, mang theo Lâm Bình An liền tại sân trường này đi. Lão bản. Lâm Bình An đi theo Thẩm Thanh Vân đi một hồi, thấp giọng nói ra, lầu dạy học cũng không cần phải à? Cũng đúng. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua một học khu bên kia lầu dạy học, hiện tại cũng đã 7 giờ tối, bên kia trên cơ bản không có người nào tại. Đi thôi, đi bốn khu nhìn xem. Nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói với Lâm Bình An. Hai người rất nhanh liền đi tới thứ tư học khu bên này. Nơi này lầu dạy học rất ít, trên cơ bản đều là lầu ký túc xá, mà lại bởi vì xanh hóa làm rất không tệ, cây cối cũng rất nhiều. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng vẫn như cũ có không ít giám sát góc chết. Thẩm Thanh Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức thời điểm, về mang theo Lâm Bình An đến bên này nhìn qua. Cái này đồn công an cùng trường học là thế nào làm việc? Quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, Thẩm Thanh Vân biểu lộ hơi hơi khó coi, tự đủ, vì cái gì còn không có lắp đặt giám sát. Trước lúc này, hai người đã từng tới nơi này tiến hành thực địa khảo sát, lúc kia Thẩm Thanh Vân liền biết, nơi này đã từng phát sinh qua cướp bóc án, thậm chí còn có nữ học sinh ở phụ cận đây bị xâm hại. Kết quả sự tình đều đã quá khứ lâu như vậy, trường học bên kia vậy mà không có ở chỗ này lắp đặt giám sát, cái này để Thẩm Thanh Vân cảm thấy phi thường ngẫu ngữ. Bình thường không chú ý an toàn, nếu thật là xảy ra sự tình là ở chỗ này quỷ đều, có chút lớn học lãnh đạo thật là thẹn là thời người. Đoán chừng là vấn đề kinh phí đi. Lâm Bình An nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân sắc mặt, thận trọng nói ra, thì chúng ta cục bên này kinh phí khẩn trương, ta nghe điện cục lại, trước mấy ngày còn có phân cục lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ đâu. Phân cục không có tiền, trường học là làm ăn gì? Thẩm Thanh Vân hừ một tiếng, tức giận nói ra, hiện tại những này đại học à, làm công trình mặt mũi có tiền, xử lý hiện thực thời điểm liền không có tiền. Nói chuyện, hắn chỉ hắn cùng Lâm Bình An tới phương hướng, vừa mới chúng ta tới bên kia, Giang Nguyên Đại học du học sinh ký túc xá ta nhìn đóng giống như rất không tệ, trước đó ta ở trường học đột ba bên trên nhìn qua, nói là kia vốn là cho nghiên cứu sinh chuẩn bị, kết quả cho du học sinh không nói, thậm chí còn đến cho những cái kia du học sinh hàng năm trợ cấp không ít tiền. Ha ha, hắn trường học học sinh an toàn đều không thèm để ý, ngược lại là để ý đám kia du học sinh có thể ăn được hay không cơm no, đám này đại học lãnh đạo, có một cái tính một cái, tất cả đều hẳn là cha một chút. Lâm Bình An nghe Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đối với mình vị lão bản này, thời gian chung đụng lâu, hắn tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân tính cách. Đừng nhìn mặt ngoài giống như Thẩm Thanh Vân rất ổn trọng, nhưng trên thực tế vị này thực chất bên trong tương đương hận đời, chỉ bất quá hắn thân phận không cho phép hắn công khai kể một ít quá khích, chỉ có thể ngẫu nhiên cùng hắn nhà rảnh. "Lão bản." Lâm Bình An bất đắc dĩ nói ra, "Ta đoán chừng chuyện này khả năng không có ngài nghĩ nghiêm trọng như vậy, không chừng thật sự là không đủ tiền." Nhìn kỹ hắn nói đi. Thẩm Thanh Vân hừ một tiếng, tức giận nói. Ngay vào lúc này, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía Lâm Bình An, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Ngươi vừa mới có nghe hay không đến tiếng kêu cứu?" "A." Lâm Bình An ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nhưng không có để ý tới hắn, mà là đột nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa một tòa lâu. Nếu như hắn nhớ không lầm, nơi đó tựa như là sinh vật học viện khoa học lầu dạy học cân lý thuyết thời gian này, không nên lại có người. Nhưng Thẩm Thanh Vân vừa mới rõ ràng liền nghe lấy bên kia chuyển đến kêu cứu thanh âm. Nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói với Lâm Bình An, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Lâm Bình An trong nháy mắt biểu lộ liền nghiêm túc. Phải biết, hắn đi theo Thẩm Thanh Vân ra cũng không phải là chấp hành công vụ, cho nên trên thân đã không có mang gương, cũng không có mang gậy cảnh sát còng tay những vật này, nếu thật là có cái gì ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái. Bốn phía nhìn một chút, Lâm Bình An thuận tay từ ven đường nhặt lên một cây to cỡ miệng chén gậy gỗ, mang theo thủ sáo keo kiệt gấp, hắn vội vàng đi theo Thẩm Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ hướng phía kia tòa nhà đi đến. Chương 1808, tội ác tày trời. Chương 1808, tội ác tày trời. Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Bình An hai người đi vào lầu dạy học thời điểm bước chân vô cùng khinh, dù sao đều là tốt nghiệp trường cảnh sát cơ bản đều chiến thuật tố dưỡng vẫn phải có. Tiến vào lầu dạy học trong nháy mắt đó, tiếng kêu cứu càng phát rõ ràng. Thẩm Thanh Vân có thể rõ ràng nghe được thanh âm là từ lầu 2 truyền đến. Hắn đối Lâm Bình An khoa tay một chút, trên lầu hai người liền tận lực thả nhẹ bước chân hướng phía đi lên lầu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới lầu dạy học trên lầu. Nơi này là một gian phòng học, cửa bị khép, bên trong có hai cái thân ảnh chính quân quýt lấy nhau. Xem ra hẳn là một nam một nữ. Thẩm Thanh Vân cau mày lặng lẽ đẩy cửa ra. Bên trong nam nhân cũng không nghe thấy thanh âm, còn tại cố gắng muốn lột nữ hài tử quần áo. Đừng núp nhích động, lão tử liền giết chết ngươi. Nam nhân một bên cởi quần áo một bên hung tợn nói ra, các người đám này sinh viên chính là tiện liền phải bị lão tử làm dừng lại mới trung thực. Nói chuyện, hắn mắt lộ hung chỉ riêng nói, đừng núp nhích lại cử động một chút lão tử giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ đại lực. Sau một khắc, hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà bay vọt lên trời. Ầm. Nam nhân trùng điệp ném xuống đất. Nguyên lai là Thẩm Thanh Vân bắt hắn lại quần áo trực tiếp đem hắn quăng bay đi ra ngoài. Con mẹ nó ngươi. Người kia đứng lên cầm đao trong tay tự há mồm muốn nói chuyện cũng không có chờ hắn mở miệng, một bên Lâm Bình An đã bỗng nhiên một gậy đập vào nam nhân trên cánh tay. Nam nhân hét thảm một tiếng, đao trong tay tự rơi trên mặt đất. Sau một khắc, Thẩm Thanh Vân một cước đá vào trên lồng ngực của hắn trực tiếp đem hắn lần nữa đá bay. Đừng núp đích. Lâm Bình An trầm giọng nói, cảnh sát động liền đánh chết ngươi. Nghe được câu này, thân thể của người kia lập tức liền cứng ngắc ở. Thẩm Thanh Vân lúc này mới nhìn về phía cái kia đã bị dọa sợ nữ học sinh nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ?
Không, không có việc gì.
Nữ hài tử bị dọa phát sợ ở nơi đó thấp giọng khóc sụt sùi. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại cả người đều ở vào hoảng hốt trạng thái. Thẩm Thanh Vân lấy điện thoại di động ra trực tiếp đem điện thoại gọi cho hướng mặt trời phân cục cục trưởng Vương Trấn Bang. Vương Trấn Bang tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại kém chút không có trực tiếp dọa ngất quá khứ. Cục trưởng thị công an cục tại mình khu quản hạt bên trong bắt được một cái cưỡng gian phạm. Chỉ là tưởng tượng một chút màn này, Vương Trấn Bang cảm thấy mình năm nay ưu tú đoán chừng là không trò. Hắn không nói hai lời lập tức mang người liền hướng bên này đuổi, đồng thời gọi điện thoại cho đại đường đồn công an để bọn hắn phái người tới. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thanh Vân chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một đám người tiếng bước chân. Ngay sau đó nương theo lấy đèn tin lắc lư, một đám người xuất hiện ở cổng. Bí thư, Thẩm bí thư ngài không có sao chứ? Có người mở miệng hỏi. Được rồi, ta không sao. Thẩm Thanh Vân chỉ chân mình hạ đã biến thành ngây ngất đê mê phạm nhân lạnh lùng nói ra, đem hắn còn mang về đến cái nữ đồng chí bồi tiếp cái này học sinh trở về. Nói chuyện, hắn lại phân phó nói, thông chi trường học bên này lãnh đạo để cho bọn họ tới lĩnh người tốt nhất là nữ lãnh đạo tới. Dù sao người bị hại là cái nữ hài tử, mặc dù phần tử phạm tội không có đạt được nhưng chỉ là bị kinh hãi một màn này cũng đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Những người khác tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng dựa theo Thẩm Thanh Vân phân phó đem phạm nhân mang về đồn công an, đồng thời đem người bị hại cũng hộ tống trở về. Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc một mực đi theo dân cảnh môn về tới đồn công an. Bí thư. Vương Trấn Bang chạy tới đại đường đồn công an, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt nói với Thẩm Thanh Vân, thật sự là không có ý tứ để ngài bị sợ hãi. Dù sao cũng là Thẩm Thanh Vân thuộc hạ để cho mình lãnh đạo thu được kinh hai, hắn vẫn tương đối khẩn trương. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay tùy ý nói ra, trước tiên đem người bị hại trấn an được cùng trường học bên kia câu thông để bọn hắn suy tính một chút, mau chóng tại bốn học khu bên kia lắp đặt camera, nơi đó là sự cố phát thêm điện, thường xuyên dễ dàng xảy ra chuyện. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân lại bổ sung, còn có đại đường đồn công an bên này cũng muốn tăng cường tuần tra bảo đảm an toàn của học sinh. Vâng. Vương Trấn Bang liền vội vàng gật đầu đem Thẩm Thanh Vân yêu cầu đều ghi chép lại. Hắn là thật không nghĩ tới hôm nay chuyện này vậy mà lại bị Thẩm Thanh Vân gặp được, nhưng không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Vân phương thức xử lý là thích hợp nhất. Bí thư ngài yên tâm, ta tiếp theo giai đoạn khẳng định nghiêm túc xử lý tình huống bên này. Vương Trấn Bang đối Thẩm Thanh Vân chém đinh chặt sắt nói. Hắn biết rõ, mình có thể đi đến hiện tại vị trí này hoàn toàn cũng là bởi vì Thẩm Thanh Vân coi trọng, chính vì vậy đối với Thẩm Thanh Vân chỉ thị hắn là 100% không có bất luận cái gì ý kiến phản đối, khẳng định sẽ kiên quyết chấp hành, lập tức sẽ thả nghỉ đông. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, lại bên này vấn đề trị an các ngươi muốn coi trọng, có ngày nghỉ không trở về nhà học sinh cũng muốn cân nhắc tập trung quản lý, đặc biệt là nhằm vào một chút phần tử phạm tội thường xuyên nhắm chuẩn lạc đàn học sinh tiến hành phạm pháp hành vi phạm tội hoạt động, các ngươi muốn giúp cho kiên quyết đả kích. Rõ. Vương Trấn Bang liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Giang Nguyên Đại bên này trường học vụ chỗ tiếp vào thông chi lập tức giật mình kêu lên. Cái này đêm hôm khuya khoắt nếu là có học sinh bị xâm phạm truyền đi, đối với toàn bộ trường học tới nói đều là một cái cự đại bê bối. May mắn bị cục công an lãnh đạo cho ngăn trở. Thực chờ đại bên này trường học vụ chỗ chủ nhiệm đổi tới đồn công an về sau lại bị giật mình kêu lên. Thẩm Thẩm bí thư. Nghe Vương Trấn Bang giới thiệu xong Thẩm Thanh Vân thân phận, bị này xử cấp cán bộ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới thấy việc nghĩa hăng hái làm người lại là cảnh sát, hết lần này tới lần khác vẫn là Giang Nguyên thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng công an Thẩm Thanh Vân. Đây quả thực quá bất hợp lý. Lưu sử trưởng đúng không? Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua vị này đại trường học vụ chỗ phó trưởng phòng nhàn nhạt nói ra, người bị hại là trường học các ngươi học sinh, nàng vận khí không tệ kêu cứu thời điểm bị ta nghe được cho nên được cứu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chính là an toàn, ai cũng không dám cam đoan có hay không đồng dạng người bị hại xuất hiện qua trường học các ngươi, nội bộ muốn đối toàn bộ trường học an toàn có một cái rõ ràng nhận biết mới được. Hắn nói đây là lời nói thật. Đại học an toàn biện pháp kỳ thật vẫn luôn rất có vấn đề. Không ít trường học lãnh đạo đối với an toàn của học sinh coi trọng trình độ không đủ, thường thường cảm thấy sinh viên đều là người trưởng thành rồi không cần thiết quá để ý, chỉ khi nào phát hiện cái vấn đề về sau, bọn hắn liền nghĩ che cái nắp vì trường học danh dự, thậm chí không tiếc yêu cầu học sinh cấm chỉ đối ngoại phát ra tiếng. Loại hành vi này theo Thẩm Thanh Vân đơn giản chính là vô sỉ. Đương nhiên, cũng không chỉ là Giang Nguyên Đại cái dạng này, Thẩm Thanh Vân trong ấn tượng giống như 10 năm về sau tại Yên Kinh cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Chỉ bất quá chuyện kia càng kỳ quái hơn một điểm. Lúc ấy là nào đó trường trung học máy tính chuyên nghiệp mở sách khảo thí phụ đạo viên phát hiện một nữ sinh sử dụng cùng hưởng văn kiện, cái này trái với mở sách khảo thí kỷ luật trường thi. Học sinh có thể tra tư liệu nhưng không thể thông qua cùng hưởng văn kiện đem đề thi cùng hưởng cho người khác, trường thi người bên ngoài nhìn thấy cùng hưởng nội dung về sau, lại đem đáp án cùng hưởng đến văn kiện bên trong. Thí sinh trực tiếp đem đáp án phục chế dán xuống tới, cái này cùng nhìn tham khảo tư liệu mình đáp lại có bản chất khác nhau. Phụ đạo viên yêu cầu nữ tử này xin ký tên xác nhận khảo thí gian lận, không nghĩ tới nữ sinh gọi tới trên Thanh Hoa học bạn trai, thông qua việc này phụ đạo viên liền càng thêm vững tin cho nữ sinh cung cấp câu trả lời chính là vị này Thanh Hoa bạn trai. Không nghĩ tới vị này Thanh Hoa đồng học cự không thừa nhận có gian lận hành vi, phủ nhận sử dụng cùng hưởng văn kiện, chỉ là xem xét phổ thông văn kiện tư liệu. Trong lúc đó thái độ phách lối đối trường học phụ đạo viên cực không tôn trọng, cuối cùng còn ra tay đem phụ đạo viên đánh bại trên mặt đất. Trung quanh cái khác đạo viên đem Thanh Hoa nam khống chế lại mới phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Bởi vì không phải mình trường học học sinh vẹn vẹn miệng giáo dục một chút liền để hắn rời đi. Sau đó nên trường học có học sinh tại trên mạng lộ ra ánh sáng việc này, liên kinh các lớn trường trung học học sinh online ăn dưa. Nguyên bản biết việc này người không nhiều, kết quả Thanh Hoa nam mình phát vòng bằng hữu lộ ra ánh sáng việc này để tình thế không ngừng khuyết tán, cuối cùng huyên náo xôn xao, thân phận của mình cũng bị lộ ra ánh sáng. Cư tất nữ sinh chỉ là lấy được trong trường xử lý trong một năm liền có thể bị bỏ, sẽ không đối ngày sau vào nghề cùng học lên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Thanh Hoa võ trạng nguyên không phải trường học học sinh không cách nào trực tiếp xử lý. Bị đánh phụ đạo viên không phải trường học lao sư mà là sinh viên năm 4 bị ngoại trường học sinh viên năm nhất tại bản trường học cậu đả, quả thực để cho người nổi nóng. Vị này sinh viên năm 4 không có hoàn thủ liền sợ bị định tính vì đánh lộn tính chất liền hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới đối phương vẫn là lông tóc không tổn hao gì này liền gọi người khó mà tiếp nhận. Lúc bắt đầu đánh người người vẹn vẹn bị trường học miệng cảnh cáo không có bất kỳ cái gì xử lý, mãi cho đến trên internet dư luận lên men về sau trường học cuối cùng đưa cho nghiêm trọng cảnh cáo xử lý hủy bỏ bình ưu loại hình đồ vật. Nói cách khác, đánh rồi thì thôi chỉ thế thôi. Còn tốt, Giang Nguyên Đại tối thiểu không có đại học nào đó như vậy không muốn mặt. Thẩm bí thư yên tâm, chúng ta nhất định coi trọng. Trường học vụ chỗ phó trưởng phòng đội vàng nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu không nói gì nữa liền dẫn Lâm Bình An rời khỏi nơi này. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân thật sớm liền đi tới thị cục công an. Hắn đầu tiên là cho thị trưởng Triệu Đông Dân gọi điện thoại, lập tức cho thị giáo dục cục cục trưởng cũng gọi điện thoại. Lúc chiều thị cục công an liên hợp thị giáo dục cục tổ chức toàn thành phố sân trường an toàn công việc bố trí sẽ, hội nghị liền sang năm toàn thành phố công an cơ quan tiếp tục tăng cường hộ trường học an vườn công việc làm an bài bố trí. Thẩm Thanh Vân tự mình chủ trì hội nghị thị cục công an bộ giáo dục tương quan phụ trách đồng chí cùng nghiệp vụ cốt cán tại chúa hội trường tham gia hội nghị, các khu huyện phân cục lãnh đạo tại phân hội trận tham gia hội nghị. Tại trong hội nghị Thẩm Thanh Vân liền xuống một bước sân trường an toàn công việc làm cụ thể an bài bố trí. Hắn yêu cầu toàn thành phố công an cơ quan tích cực liên hợp ngành giáo dục căn cứ tương quan văn kiện yêu cầu cùng pháp luật pháp quy tích cực chứng thực sân trường an toàn để phòng công việc. Một là cường hóa an phòng công trình kiến thiết. Liên hợp ngành giáo dục chỉ đạo trường học phối tề chuyên trách bảo an viên cùng cứng rắn chất cách ly phòng va chạm công trình nghiêm ngặt tuân theo quy định, trọng điểm tăng cường cửa trường xung quanh an toàn đảo giảm sóc khu kiến thiết giao thông tuyến đường chính xung quanh trường học thiết trí an toàn chờ khu chật hẹp khu vực áp dụng cao phong thời đoạn cỗ xe quản khống. Hai là ưu hóa trị an phòng khống hệ thống. Tăng cường sân trường xung quanh bước tuần xe tuần nhiều lần tiếp chứng thực hộ học cương vị cơ chế bảo đảm trọng điểm thời đoạn gặp cảnh sát gặp xe cảnh sát gặp đèn báo hiệu tăng lên gặp cảnh suất cùng quản sự suất. Cường hóa liên quan phong cách trường học hiểm tai họa ngầm loại bỏ chứng thực ổn khống biện pháp. Ba là nghiêm trị liên quan trường học phạm pháp phạm tội. Đối liên quan trường học vụ án thực hành lên cấp điều tra và giải quyết treo biển hành nghề đốc thúc nhanh trinh thám nhanh phá xâm hại thầy trò vụ án cường hóa đả kích chấn nhiếp. Bốn là gia tăng pháp trị tuyên truyền giáo dục. Dựa vào pháp chế phó hiệu trưởng chế độ trước khi vào học khai triển trị an để phòng an toàn giao thông chờ chủ đề giảng bài thông qua án lệ phân tích mô phỏng diễn luyện chờ hình thức tăng lên học sinh an toàn ý thức bao trùm suất đạt 100%. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói ra, học sinh là quốc gia tương lai là toàn xã hội chú ý quần thể từng cái bộ môn muốn trọng điểm chú ý cùng trường học tương quan vụ án ta hy vọng mọi người có thể nghiêm túc. Nghe Thẩm Thanh Vân, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hội nghị kết thúc về sau Thẩm Thanh Vân lại chuyên môn cho từng cái phân cục lãnh đạo khai một buổi họp ngắn trọng điểm nhấn mạnh phải tăng cường sân trường an toàn chuyện quản lý. Cục công an những này, những người lãnh đạo cũng lòng dạ biết rõ Thẩm Thanh Vân đối với chuyện này là phi thường coi trọng, không người nào dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Vẫn là câu cách ngôn kia quan trường không có bí mật. Hôm qua Thẩm Thanh Vân tự tay bắt lấy một cái cưỡng gian phạm sự tình tất cả mọi người đã biết tự nhiên biết vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ biểu hiện cường thế như vậy. Chương 1809, ngoài ý muốn manh mối chương 1809, ngoài ý muốn manh mối trước kia Giang Nguyên thị hệ thống công an những này, những người lãnh đạo chỉ là nghe nói Thẩm Thanh Vân vị trưởng cục này đại nhân thích tại một tuyến đi dạo nguyện ý làm cải trang vi hành kia một bộ. Thực chẳng ai ngờ rằng lá gan của hắn vậy mà như thế đại đương nhiên. Đối với loại chuyện này mọi người ngược lại là cũng không ghét, dù sao Thẩm Thanh Vân cách làm từ một loại nào đó khía cạnh tới nói cũng chứng minh hắn là cái hiểu được cơ sở bất và lãnh đạo. Nhiều khi đối với hệ thống công an trung tầng cán bộ tới nói sợ nhất chính là loại kia cái gì cũng đều không hiểu căn bản không hiểu rõ cơ sở tình huống lại thích gơ tay múa chân cấp trên. Loại người này động một chút lại la hét muốn thế nào như thế nào thích vỗ đầu làm quyết sách đối cơ sở tình trạng cơ hồ là hai mắt đen tui thậm chí vì chiến tích căn bản không cân nhắc cơ sở cảnh sát nhân dân tình huống thực tế. Nói không khoa trương. Nếu như gặp phải loại này lãnh đạo vậy đối với cơ sở tới nói quả thực là ác mộng. Thẩm Thanh Vân đời trước kỳ thật cũng đã gặp qua loại người này đối phương đi lên liền yêu cầu toàn thành phố từng cái phân cục phá án suất nhất định phải đạt tới 100%. Cái này điểm xuất phát mặc dù là hảo nhưng đối với cơ sở tới nói phá án suất 100% vậy căn bản không có khả năng. Chắc chắn sẽ có đủ loại đột phát tình huống cảnh sát cũng là người cũng không phải thật tiên. muốn đạt tới phá án suất 100%, không nói những cái khác đủ loại thiết bị đầu tiên đều phải đầy đủ mới được, sau đó còn muốn đầu nhập đại lượng cảnh lực. Chỉ dựa vào miệng nói là không có một chút tác dụng nào. Có loại kinh nghiệm này, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không làm chuyện giống vậy, cho nên hắn đối với cơ sở luôn luôn đều là rất khoan dung. Đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở cơ sở công việc là chăm chú thực hiện cảnh sát chức trách trên cơ sở. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy mệt mỏi về tới phòng làm việc của mình. "Bí thư ngài nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Bình An nói với Thẩm Thanh Vân, giữa trưa đều không có lo lắng nghỉ ngơi. "Không có việc gì." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay lập tức hỏi, "Đúng rồi, hướng mặt trời phân cục bên kia có tin tức gì không?" "Tạm thời còn không có." Lâm Bình An lắc lắc đầu nói, "Nếu có tin tức ta trước tiên thông chi ngài." "Được." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu không nói gì nữa. Hắn sở dĩ hỏi Lâm Bình An chuyện này tự nhiên là quan tâm ngày hôm qua vụ án kia. Mặc dù hung thủ bắt được, nhưng Thẩm Thanh Vân quan tâm địa phương ở chỗ trước đó những cái kia bản án cùng hắn có quan hệ hay không. Rốt cuộc, buổi tối tan việc thời điểm Vương Trấn Bang điện thoại đánh tới. "Bí thư." Vương Trấn Bang nói với Thẩm Thanh Vân, "Có cái sự tình ta phải cùng ngài phản ứng một chút." "Thế nào?" Thẩm Thanh Vân nhíu mày không hiểu hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?" Hắn thật đúng là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tình huống là như vậy, chúng ta trải qua thẩm vấn tiểu tử kia bản giao lai lịch của mình, nhưng căn cứ hắn nói tới tình huống chúng ta phát hiện trước đó phát sinh những cái kia bản án hắn là không rõ tình hình. Vương Trấn Bang chậm rãi nói ra, nhưng hắn cung cấp một cái manh mối có cái gọi hổ tử người, nói ở chỗ này gây án chính là một bà băng. "Đội." Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, trầm giọng nói, "Cụ thể một điểm. Căn cứ lối nói của hắn, cái kia hổ tử là lưu thoán tại đại phụ cận quán ba một con đường, lưu manh hổ tử có cái đại ca cùng đám người kia quan hệ không tệ, thường xuyên pha trộn cùng một chỗ." Vương Trấn Bang đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, đám người này bình thường chính là ngồi ăn rồi chờ chết dọa dẫm bắt chẹt việc các bất tận, có một lần hổ tử cùng đại ca ra ngoài ăn cơm, vừa vặn nhóm người kia cũng tại đối phương uống nhiều quá, nói vài câu nói tại đại bên này làm mấy phiếu. Cho nên," Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, "hắn nghe người ta suy nghĩ bức về sau mới quyết định đến đại bên này cướp bóc." "Đúng thế." Vương Trấn Bang cười khổ nói ra, "gia hỏa này cũng không nghĩ tới lần thứ nhất phạm án liền bị ngài cho bắt được." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói. Hắn cũng không nghĩ tới lại có thể phát hiện dạng này manh mối. Nhưng nghĩ Thẩm Thanh Vân nói với Vương Trấn Bang, "đã có đầu mối vậy liền tiếp tục tra được, đem đám này lưu manh đều mang về nhìn xem đến cùng là thật là giả." "Được rồi bí thư." Vương Trấn Bang liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân để điện thoại xuống, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Lấy hắn hình sự trinh sát kinh nghiệm đến xem, cái này manh mối rất có thể là thật. Hiện tại những này tiểu lưu manh từng cái gan lớn vô cùng. Rất nhiều người căn bản cũng không biết cái gì là kính sợ, trong mắt bọn họ chỉ cần không có bị cảnh sát bắt lấy vậy mình làm gì đều có thể. Không có tiền liền đi trộm đi đoạt, không có chỗ ở liền ngủ đường cái. Về phần cái gì đạo đức danh giới cuối cùng tại bọn hắn kia lý căn vốn không tồn tại. Hết lần này tới lần khác những người này ở trong rất nhiều người đều là bị thành niên, pháp luật bắt bọn hắn còn không có biện pháp gì, tại bọn hắn phạm phải trọng tội trước đó căn bản không có khả năng nghiêm trị bọn hắn. Tan tầm về sau, Thẩm Thanh Vân nghĩ kêu lên Lâm Bình An để hắn lái xe đưa mình đi hướng Dương khu công an phân cục. Hắn muốn đích thân thẩm vấn một chút tên kia. Rất nhanh, hai người đi tới hướng mặt trời công an phân cục. Quả nhiên, Vương Trấn Bang cái này làm hình sự trinh sát xuất thân cục trưởng khi lấy được Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh về sau quả quyết lựa chọn tăng ca. "Bí thư ngài sao lại tới đây?" Nghe nói Thẩm Thanh Vân đến đây, Vương Trấn Bang giật mình kêu lên, lập tức liền xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Vân một mặt khẩn trương. "Không có cách nào." Hắn mặc dù là thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng vị này Thẩm bí thư thủ đoạn thật sự là để cho người ta ký ức khắc sâu. Từ Thẩm Thanh Vân đi vào Giang Nguyên thị về sau, toàn bộ Giang Nguyên thị hệ thống công an cơ hồ đổi một gốc dạ lãnh đạo. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, liền ngay cả chính quyền thị ủy lãnh đạo cũng không ngừng có người không may, có người thậm chí trong âm thầm biểu thị vị này thị ủy phó thư ký chính là sở công an tỉnh cùng tỉnh chính pháp ủy phái xuống tới chỉnh đốn Giang Nguyên thị quan trường một cây đao. Bằng không mà nói Giang Nguyên thị làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân chưa hề đều không có chính diện thừa nhận hoặc là phủ nhận qua loại thuyết pháp này, nhưng sự thật còn tại đó, ngay cả thường vụ phó thị trưởng đều bị bắt rồi, hiện tại lại có phó thị trưởng Vương Đức Lương cùng thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Vũ Ái Dân đang tiếp thụ kỷ ủy điều tra. Thậm chí không tính vùng ngoại thành xã bảo đảm ký bản án. Toàn bộ Giang Nguyên thị quan trường có thể nói là loạn cả một đoàn. Mà hết thể này kẻ đầu têu chính là đứng ở trước mặt mình cái này ngoài 30 người trẻ tuổi. Cái này khiến Vương Trấn Bang làm sao có thể không sợ? "Không có gì, ta tới xem một chút." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Trấn Bang lập tức hỏi, "Thế nào, ngươi bên này điều tra có đầu mối không?" "Đã có một chút manh mối." Vương Trấn Bang vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, "Hổ tử gọi Lý Hổ là mặt đường bên trên tiểu lưu manh thường xuyên ẩn hiện tại quán ba một con đường, chúng ta buổi tối hôm nay chuẩn bị bắt hắn cùng đại ca của hắn." "Có thể." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không cần gióng trống thua chiêng, miễn cho đối phương bị hù dọa đánh cổ động rắn, minh bạch ta ý tứ không? "Minh bạch." Vương Trấn Dân vội vàng đáp ứng. Hắn cũng là già hình sự trinh sát, đương nhiên biết Thẩm Thanh Vân những lời này là có ý tứ gì. Dưới tình huống bình thường như loại này cần tìm hiểu nguồn gốc mới có thể phá được vụ án, cảnh sát đang tiến hành bắt thời điểm đều nói vô cùng cẩn thận. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không dám hứa chắc hành động của mình có thể hay không kinh động tương quan người hiểm nghi phạm tội. Thật giống như vụ án này tại bắt cái kia hổ tử cùng hắn cái gọi là đại ca thời điểm, bạn nhất không cẩn thận kinh động đến bản án chân chính hung thủ, đối phương liền sẽ giống bị hoảng sợ chim nhỏ, quả quyết lựa chọn đào tẩu. Những đến tuổi này nhẹ nhàng người hiểm nghi phạm tội, thân thể khỏe mạnh hơn nữa còn đặc biệt có thể ẩn tàng, thật giống như thành thị bên trong chuột, muốn bắt bọn hắn lại tung tích 10 phần khó khăn. Cho nên dưới tình huống bình thường cục công an bên này đều sẽ vô cùng cẩn thận tiến hành bắt, tối thiểu nhất không kinh động bất luận kẻ nào. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu đối Vương Chấn Bang mở miệng hỏi, các ngươi lúc nào hành động?
Khoảng 10 giờ đêm.
Vương Chấn Bang giải thích nói, đám kia tiểu lưu manh đại bộ phận đều là ban đêm đi quán ba chơi, bọn hắn không có gì tiền cũng chỉ có thể tại tán đài ở trong trộn lẫn hỗn.
Được.
Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, vậy chúng ta liền cùng nhau chờ xem đi. Bắt loại người này tự nhiên không cần Vương Chấn Bang cái này cục trưởng công an tự thân xuất mã, mà lại Thẩm Thanh Vân trước đó cũng đã nói để hắn không nên đem sự tình làm quá kiêu căng, đến lúc đó đánh cỏ động rắn liền phiền toái. Dù sao đối với những tên côn đồ các kẻ kia tới nói, nếu thật là kinh động công an phân cục, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Chương 1810, một mẹ hốt gọn. Chương 1810, một mẹ hốt gọn. Đối với Thẩm Thanh Vân đề nghị, Vương Chấn Bang tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn cũng không phải đồ đần, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân có ý tứ là cái gì. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, nếu như hắn cái khu vực này của công an người đứng đầu xuất hiện tại quán ba phụ cận bắt người, vậy khẳng định sẽ cho tiểu lưu manh một sai lầm tín hiệu để bọn hắn tưởng rằng có cái gì đại án tử. Huống chi Thẩm Thanh Vân vị này thì cục công an người đứng đầu ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Bí thư, vậy chúng ta ngay tại cái này uống trà nói chuyện thiếm, chờ tin tức của bọn hắn. Vương Chấn Bang cười nói với Thẩm Thanh Vân.
Được.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu đáp ứng. Đối với Vương Chấn Bang người này, tổng thể tới nói Thẩm Thanh Vân kỳ thật vẫn là rất hài lòng, mặc kệ là năng lực cá nhân vẫn là những phương diện khác, Vương Chấn Bang đều xem như siêu quần bạn tụy tồn tại. Mình tới Giang Nguyên thị thời gian dài như vậy, cất nhắc cán bộ cũng không ít, Vương Chấn Bang là số ít để Thẩm Thanh Vân vô cùng hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng có khuyết điểm, chính là quá mức bảo thủ. Nhưng theo Thẩm Thanh Vân kỳ thật cái này cùng Vương Chấn Bang sở hoàn cảnh có quan hệ, dù sao Giang Nguyên thị tình huống này còn tại đó, mặc kệ là dạng gì cán bộ ở chỗ này đợi thời gian lâu dài, đoán chừng đều sẽ biến thành Vương Chấn Bang dạng này sợ đầu sợ đuôi.
Lão Vương.
Thẩm Thanh Vân uống trà đống nhiên cười đối Vương Chấn Bang hỏi, ngươi cảm thấy dạng gì cảnh sát là một cái tốt cảnh sát?
A.
Nghe được vấn đề này, Vương Chấn Bang đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức lắc đầu cười khổ nói ra, bí thư, ta muốn nói ta không biết, ngài tin tưởng không?
Cáp 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 cáp.
Thẩm Thanh Vân nghe được đáp án này lập tức nở nụ cười. Kỳ thật hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm cũng không có đáp án. Cảnh sát là vì mọi người phục vụ, nhưng mọi người luôn luôn hy vọng xuất hiện tốt cảnh sát mà không thể xuất hiện xấu cảnh sát. Tại Thẩm Thanh Vân đến xem, cảnh sát tốt xấu không có cái gì phân chia tiêu chuẩn. Thật muốn nghĩ phân chia liền muốn căn cứ pháp luật đến xem, căn cứ truyền thống đạo đức đến xem, căn cứ thế đạo lòng người đến xem. Trong lòng mọi người tốt cảnh sát là theo nếp làm việc người, đồng thời còn muốn bận tâm truyền thống đạo đức, thậm chí vì nhân nghĩa lễ trí tín mà ngoài vòng pháp luật khai ân cũng không thể một vị chấp hành pháp luật. Đồng thời lòng người chỗ hướng thời điểm tốt cảnh sát sẽ quả quyết đứng tại rộng rãi nhân dân quần chúng một bên, sẽ không vì quyền quý xung làm tay chân. Xấu cảnh sát đánh giá tiêu chuẩn vừa vặn tương phản, tựa hồ nghiệm chứng mọi người tư tưởng ích kỷ. Nhưng vấn đề ở chỗ đại đa số người luôn luôn bị tuyên truyền mê hoặc cũng sẽ không nhìn thấy chân tướng sự tình. Cảnh sát là cơ quan quốc gia một bộ phận mà không phải đơn giản độc lập cá thể. Cảnh sát chịu lấy chế ở pháp luật cùng đạo đức ước thúc, còn muốn bị quản chế tại công việc kỷ luật ước thúc, cứ việc những ước thúc này tương đối nhiều nhưng vẫn là sẽ có lỗ thủng. Dù sao thượng cấp đốc cha sẽ không tiên tiên đi theo cảnh sát chấp pháp, cũng sẽ không biết cảnh sát đến cùng tại chấp pháp quá trình bên trong làm nào ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Chỉ dựa vào cảnh sát mình báo cáo tựa hồ cũng không thể chứng minh cảnh sát trong sạch. Nhưng là trên thực tế cảnh sát có rất nhiều đặc quyền, có thể bằng vào chắt bắt giam bắt giữ bất cứ người nào, cũng có thể bằng vào pháp luật thủ đoạn đến thẩm vấn một chút người hiểm nghi. Nếu là cảnh sát bắt lộn người làm sao bây giờ? Thẩm vấn về sau có thể thả, nhưng muốn đem bắt sai người nhận định là tội phạm còn muốn bọn hắn ngồi tù liền sẽ ủ thành sự cố. Thế là liền có một chút bắt lầm người phán sai án tình huống. Mấy năm về sau, thậm chí vài chục năm về sau mới có thể để bàn tình giải tội. Bị bắt sai người hoặc gia thuộc thu hoạch được quốc gia bồi thường cũng coi là có cái bàn giao có thể hỏi để ở chỗ những người kia tổn thất thanh xuân ai để đền bù. Cảnh sát là vì bảo hộ người nhóm sinh mệnh tài sản mà tồn tại, nhưng bảo hộ người bình thường đồng thời cũng sẽ bảo hộ quyền quý. Người bình thường gặp được xâm hại tự thân cùng người nhà bằng hữu lợi ích sự tình có thể lựa chọn báo cảnh giao cho cảnh sát xử lý. Các quyền quý cũng là như thế, gặp được loại chuyện này liền muốn lựa chọn báo cảnh để cảnh sát đi xử lý. Nếu là mọi người tự mình xử lý liền rất có thể sẽ xuất hiện phòng vệ quá hoặc là tự xông vào nhà dân tự mình thẩm vấn các loại vấn đề, chẳng những không thể xử lý sự tình mà lại thêm phiền, thậm chí làm cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cảnh sát nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện biết phải làm thế nào phá án xử lý như thế nào, một chút việc nhỏ cũng biết chấp pháp biên giới ở nơi nào. Thực mọi người tựa hồ cũng không mười phần tin tưởng cảnh sát, dù sao đem hy vọng ký thác vào cái nào đó hoặc là một ít người trên thân không bằng ký thác vào chế độ phương diện. Mọi người tựa hồ nhận lấy cổ nhân tư duy ảnh hưởng, muốn hy vọng xuất hiện thanh thiên đại lao ra, hy vọng xuất hiện tốt hoàng đế mà không phải hy vọng xuất hiện hảo chế độ. Thẩm Thanh Vân đối với cái này rất lý giải, bởi vì hắn rất rõ ràng mọi người cũng không phải là không có sức phán đoán, cũng không phải đều là ẩn nhận hạng người. Bọn hắn hy vọng cảnh sát chấp pháp thời điểm công bằng công chính, cũng hy vọng cảnh sát có thể nhìn thấy càng nhiều dân gian khó khăn, thậm chí muốn ngoài vòng pháp luật khai ân, muốn bận tâm nơi đó phong tục tập quán, muốn vì mọi người lợi ích suy nghĩ. Nhưng trên thực tế cảnh sát cũng là người sẽ sinh ra người bình thường tình cảm, nhưng cảnh sát muốn giữ gìn chế độ công bằng công chính liền không thể tùy tiện làm phán đoán, cũng không thể tùy ý tiên bị bất luận kẻ nào. Lý tưởng trạng thái dưới cảnh sát đều là tốt cảnh sát, thực tại hiện thực lợi ích trước mặt một chút cảnh sát luôn hãm. Nhất là tại kinh tế phi tốc phát triển thời điểm xấu cảnh sát xuất hiện, mà lại phần lớn cùng quyền lực tìm thuê có quan hệ, có phi pháp thu hoạch được vài tỷ tài sản, còn bao nuôi một chút nữ sinh viên cùng thuộc hạ phát sinh không đứng đắn quan hệ, thu lấy tiền biếu để bạt bọn thủ hạ viên. Mọi người nhìn thấy chính là cảnh sát hành động, lại không nhìn thấy chế độ lỗ thủng. Nói trắng ra là tốt cảnh sát là vì mọi người phục vụ cảnh sát, xấu cảnh sát là vì mình phục vụ cảnh sát, thậm chí vì mình uống chú ý mọi người lợi ích ăn hối lộ trái pháp luật. Rất nhiều phim cảnh sát bắt cướp bên trong cảnh sát chia làm 3 loại, một loại là chuyên nghiệp hóa cảnh sát kiên quyết tiến thủ, thậm chí vì phá án không tiếc ném đi công việc, cho dù ném đi công việc cũng muốn phá án cuối cùng phá được đại án trọng án. Một loại cảnh sát là bình thường cảnh sát không làm, thường xuyên ngồi phòng làm việc đối đãi vụ án cũng không cảm thấy hứng thú, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày chỉ là vì kiếm sống kiếm tiền không vì phá án. Một loại cảnh sát là quan lại nghĩ trăm phương ngàn kế cùng thượng cấp giữ gìn mối quan hệ vui chơi giải trí là tránh không khỏi, nếu có thể thu hoạch được tăng lên liền xem như công thành danh toại. Còn chúng trong ấn tượng tốt cảnh sát chính là những cái kia phá án cảnh sát cũng đã làm hiện thực cảnh sát, không phải trong văn phòng ngồi không làm cảnh sát, cũng không phải luôn muốn thăng quan phát tài cảnh sát. Cho dù làm hiện thực cảnh sát bởi vì phá án xúc phạm một ít quyền quý lợi ích mà bị tạm thời cách chức, mọi người cũng sẽ đối bọn hắn đáp lại đồng tình, ở trong lòng nhận định bọn hắn mới là tốt cảnh sát. Mà đối với xấu cảnh sát mọi người cũng không thích, cũng không biết bọn họ là ai. Dù sao bên trong thể chế có bọn hắn sinh tồn thổ nhưỡng cũng không phải là một cái xấu cảnh sát đều không có. Mà lại xấu cảnh sát ẩn tàng tương đối sâu, trên mặt không có viết xấu cảnh sát ba chữ, thậm chí dáng dấp khí khái hào hùng mười phần cũng liền khiến mọi người sinh ra nhận biết sai lầm. Tốt cảnh sát cùng xấu cảnh sát đều mặc đồng phục cảnh sát, bề ngoài không có rõ ràng khác nhau, thậm chí nói chuyện cũng không có quá nhiều khác nhau. Khác nhau ở chỗ làm việc thật giống như phán đoán một người không thể chỉ xem hắn nói như thế nào, còn phải xem hắn làm thế nào. Phán đoán tốt cảnh sát cùng xấu cảnh sát muốn nhìn bọn hắn làm thế nào, có phải hay không xứng đáng được công việc của mình, có phải hay không giữ gìn công bằng cùng chính nghĩa, có phải hay không giữ gìn rộng rãi nhân dân lợi ích mà không phải mọi người hy vọng ngoài vòng pháp luật khai ân, càng không phải là ăn hối lộ trái pháp luật cố gắng trèo lên trên. Trên thực tế rất nhiều cảnh sát thâm thụ quan trường văn hóa ảnh hưởng cố gắng trèo lên trên thượng vị, về sau quản lý một đại bang làm hiện thực cảnh sát công lao lại cũng không là làm hiện thực cảnh sát. Thẩm Thanh Vân biết những vấn đề này, nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao hắn hiện tại quyền lực trong tay vẫn là quá nhỏ, chỉ có thể ảnh hưởng ra nguyên thị hệ thống công an, đối với địa phương khác hệ thống công an Thẩm Thanh Vân cũng không có cách nào. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân ở nơi đó cười vui vẻ, Vương Trấn Bang nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật ta cảm thấy cảnh sát có được hay không chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình vậy liền đủ. Thật sao? Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhíu lông mày, nhưng lại không thể không thừa nhận có vẻ như Vương Trấn Bang nói có chút đạo lý. Mặc kệ là ai chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình vậy coi như tốt cảnh sát. Bên cạnh nói chuyện phiếm vừa uống trà, thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến hơn 9 giờ đêm. Hướng mặt trời công an phân cục các đồng chí đã bắt đầu hành động, cảnh sát hình sự đại đội phối hợp với đại đường đồn công an bắt đầu đối Lý Hổ cùng hắn những huynh đệ kia tiến hành bắt. Không thể không nói hướng mặt trời khu công an phân cục hành động lực vẫn là rất không tệ. Lúc 10 giờ Vương Trấn Bang liền nhận được thuộc hạ gọi điện thoại tới bắt hành động 10 phần thành công. Lý Hổ cùng đại ca của hắn tất cả đều bị bắt quy án. Đương nhiên, đồn công an tại bắt thời điểm cho ra danh nghĩa là bọn hắn dính líu tham dự cùng một chỗ ẩu đả sự kiện trong sở câu lưu mặt có người đem bọn hắn khai ra. Tin tức này rất nhanh liền tại quán bar ở trong truyền ra, đương nhiên sẽ không để người chú ý, dù sao loại này tiểu lưu manh bởi vì đánh nhau bị câu lưu là chuyện thường xảy ra, chính bọn hắn thậm chí đều đã cùng trong sở câu lưu những cái kia quản giáo cảnh sát nhân dân thân quen. Bí thư người đã mang về. Vương Trấn Bang đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, ta chuẩn bị trong đêm thẩm vấn bọn hắn. Có thể. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu mau chóng cậy mở đám người này miệng tìm tới cái kia phạm tội đội. Vâng. Vương Trấn Bang vội vàng đáp ứng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem thời gian không còn sớm liền nói với Vương Trấn Bang, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thẩm vấn, quay đầu ngày mai hỏi ra đánh cho ta cái báo cáo. Này. Vương Trấn Bang nghĩ nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân, bí thư bằng không ngại đến thẩm vấn cái kia Lý Hổ đại ca. Chúng ta tra được tên kia gọi Phùng Thụy Tường năm nay 23 tuổi, trên người có án cũ. Cũng tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn từ khi lên làm cục trưởng công an về sau thẩm vấn phạm nhân cơ hội kỳ thật cũng không nhiều, dù sao thân phận không đồng dạng một tuyến tham dự hành động cơ hội ít, thẩm vấn phạm nhân cơ hội cũng rất ít. Bây giờ nghe Vương Trấn Bang, Thẩm Thanh Vân ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền dẫn Lâm Bình An cùng Vương Trấn Bang xuất hiện đang tra hỏi thất. Lý Hổ bên kia có người đi thẩm vấn làm đại ca của hắn tên hiệu tưởng tử Phùng Thụy Tường khẳng định biết đến càng nhiều. Thẩm Thanh Vân đi một mình tiến vào phòng thẩm vấn ngồi ở chủ thẩm vị trí bên trên. Nhìn thấy hắn tiến đến hướng mặt trời phân cục bên này, dân cảnh môn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thủ trưởng, mấy người cùng một chỗ đối Thẩm Thanh Vân cúi chào hỏi thăm. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, ngược lại là rất tùy ý, một màn này trực tiếp liền để Phùng Thụy Tường trợn tròn mắt. Hắn không rõ vừa mới còn như vậy hung ác đám cảnh sát làm sao thấy được cái này nam nhân chừng 30 tuổi vậy mà hô lên thủ trưởng. Tính danh. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó nhìn thoáng qua Phùng Thụy Tường hỏi. Phùng Thụy Tường. Hắn nghe vậy thành thành thật thật hồi đáp. Loại này tiểu lưu manh bởi vì thường xuyên xuất nhập trại tạm giam sở câu lưu những địa phương này đã sớm đối cảnh sát đề ra nghi vấn, quá trình xe nhẹ đường quen. Thật giống như cái này Phùng Thụy Tường Thẩm Thanh Vân hỏi thăm tuổi của hắn, gia đình, địa chỉ, quê quán, những thứ này thời điểm ra hỏa này hoàn toàn chính là đối đáp trôi chảy. Ha ha, nhìn không ra ngươi ngược lại là rất có kinh nghiệm a. Thông thường quá trình đề ra nghi vấn hoàn tất về sau, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phùng Thụy Tường chậm rãi nói ra, biết vì cái gì bắt ngươi không? Ngay không phải đánh nhau không? Phùng Thụy Tường một mặt không hiểu hỏi, chính phủ ta nói với ngài ta gần nhất kỳ thật đặc biệt trung thực, căn bản là không có đánh nhau. Nhìn ra hắn có chút ủy khuất. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười nhìn xem Phùng Thụy Tường chậm rãi nói ra, biết ta là ai không? Biết đây là nơi nào không? Ngài không biết. Phùng Thụy Tường thành thành thật thật lắc đầu, lập tức nhíu mày nói ra, ngài nói như vậy thật đúng là đại đường đồn công an bắt người làm sao đem chúng ta đưa phân cục tới. Rất hiển nhiên. Gia hỏa này bởi vì thường xuyên bị cảnh sát bắt, đối với toàn bộ Giang Nguyên thị từng cái phân cục đồn công an đều rất quen thuộc, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Một cái đánh nhau hậu đa sự tình vậy mà kinh động đến phân cục, cái này không thích hợp a. Nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên có chút kỳ quái, Thẩm Thanh Vân cười cười chỉ chính mình nói, ta ta họ Thẩm là thị cục công an cục trưởng, hôm nay đem ngươi trộm tới chỉ có một việc. Sương mù cỏ. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Phùng Thụy Tường trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới thẩm vấn mình người lại là thị cục công an cục trưởng. Phải biết, đối với hắn loại này tiểu lưu manh tới nói, Vương Trấn Bang dạng này khu cục trưởng công an cũng đã là trong truyền thuyết đại nhân vật, chớ đừng nói chi là cao cao tại thượng cục trưởng thị công an cục. Dù sao bình thường phụ trách xử lý bọn hắn loại người này đều là đồn công an sở trưởng, mà bây giờ ngồi ở trước mặt mình lại là thị cục công an cục trưởng toàn bộ Giang Nguyên thị hệ thống công an quan lớn nhất người kia. Trong chốc nhoáng này, Phùng Thụy Tường cả người đều có chút cảm giác hít thở không thông. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt đỗng nhiên cảm giác được người trước mặt này trong ánh mắt giống như có một cỗ sát khí. Ta Phùng Thụy Tường lắp bắp đã nói không ra lời. Hắn là thật sợ hãi. Mặc dù là lưu manh nhưng hắn rất rõ ràng, liền tự mình loại này con tôm nhỏ người ta cục trưởng công an đều không cần nói cái gì, khả năng một câu liền có thể muốn mình ngồi tù mục xương. Kết quả hiện tại vị trưởng cục này đại nhân ngồi tại mình đối diện, hắn là thật không nghĩ ra mình rốt cuộc phạm vào cái gì thiên điều có thể kinh động thứ đại nhân vật này đến thẩm vấn chính mình. Chương 1811, đoàn diệt chương 1811, đoàn diệt Phùng Thụy Tường. Thẩm Thanh Vân nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, có biết hay không chúng ta vì cái gì bắt ngươi? Chính phủ ta thật không biết ta. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Phùng Thụy Tường cũng đã gần khóc lên, hắn là thật không biết mình đến cùng phạm vào tội gì lại có thể kinh động thị cục công an cục trưởng tự mình thẩm vấn chính mình. Giờ khắc này hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lúc nào chọc không nên dây vào người, nếu không làm sao có thể kinh động như vậy đại nhân vật. Nhận biết Lý Hồ không? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn Phùng Thụy Tường một chút mở miệng hỏi. Nhận biết. Phùng Thụy Tường nghe vậy gật gật đầu thận trọng nói ra, là hắn gây chuyện gì rồi sao? Ta nghe nói các ngươi cùng một chỗ giết người sinh viên đại học. Trình Thanh Vân lạnh lùng nói. Không có, không có. Phùng Thụy Tường đầu lắc ngoài ngoại, vội vàng nói, ngài hiểu lầm, ta không có, không phải ta. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười cười nhìn xem Phùng Thụy Tường nói, không phải ngươi đó là ai? Là. Phùng Thụy Tường do dự một chút cuối cùng vẫn cắn răng nói, là Tôn Chấn nhóm người kia, không phải chúng ta. Tôn Chấn. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lông mày chọn lấy một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, đối Phùng Thụy Tường hỏi, ngươi xác định không như Quách Cán gạt ta biết có hậu quả gì không a? Biết biết. Phùng Thụy Tường thật giống như gà con chắc mễ, liều mạng gật đầu. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên biết lúc này phải nói như thế nào. Nếu như là những người khác thẩm vấn mình, hắn có lẽ sẽ còn nghĩ đến chơi một chút lừa dối quá quan trò xiếc, nhưng bây giờ ngay cả thị cục công an người đứng đầu đều đi ra, hắn biết do nếu như chính mình nếu không nói lời nói thật vậy coi như phải xui xẻo. Nói một chút đi, ngươi cũng biết cái gì? Thẩm Thanh Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phùng Thụy Tường nói. Thẩm vấn phạm nhân là một môn khoa học liên quan đến nhiều loại phương pháp cùng kỹ xảo, nắm giữ cùng vận dụng những phương pháp này cùng kỹ xảo có thể giúp cấp tốc bắt lấy thẩm vấn yếu hại, kịp thời đột phá vụ án. Thẩm Thanh Vân làm nhiều năm như vậy cảnh sát, hắn thấy thẩm vấn phạm nhân kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy sách lược. Đầu tiên chính là quyền chủ động, nói cách khác tái thẩm tin tức quá trình bên trong phá án nhân viên nhất định phải một mực nắm giữ quyền chủ động, phòng ngừa tiết lộ bất kỳ tin tức gì để người hiểm nghi phạm tội cảm thấy chuyện của ngươi biết tất cả. Lại có là tìm kiếm tâm lý điểm tựa, hiểu rõ người hiểm nghi phạm tội tâm lý điểm tựa tức kháng cự lời nhắn nhủ nguyên nhân tính nhắm vào khai thác biện pháp bỏ đi may mắn tâm lý cho người hiểm nghi phạm tội đầy đủ áp lực khiến cho bản giao tội ác. Về phần cụ thể kỹ xảo vậy liền nhiều. Nếu như vụ án đơn giản chứng cứ đầy đủ thời điểm cảnh sát có thể trực tiếp hỏi vụ án thực chất vấn đề khiến cho đối phương bàn giao. Mà nếu có đồng phạm thời điểm có thể thông qua cách ra hỏi han đồng phạm lợi dụng tin tức chênh lệch từng cái đánh tan. Đương nhiên, đang tra hỏi thời điểm phải có phối hợp có thể dùng một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng sách lược trước tạo áp lực lại trấn an từng bước công phá đối phương tâm lý phòng tuyến. Nói không khoa trương theo Thẩm Thanh Vân thẩm vấn phạm nhân kỳ thật cùng bắt phạm nhân là giống nhau đều muốn bỏ công sức mới được. Giờ này khắc này Phùng Thụy Tường chính là tại Thẩm Thanh Vân cường thế áp bách trước mặt giá hỏa này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ không gian cùng ý nghĩ, chỉ biết là trả lời vấn đề. Đối với loại tình huống này Thẩm Thanh Vân tự nhiên là cao hứng phi thường. Cái này chính là Tôn Chấn cùng ta uống rượu với nhau, hắn cùng mấy cái kia tiểu đệ nói năm ngoái làm mấy cái sinh viên. Phùng Thụy Tường thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân sắc mặt thấp giọng nói ra, bọn hắn nói mình thường xuyên đi đại bên kia đi dạo gặp được một người nữ sinh viên liền đụng lên đi tìm không có giám sát địa phương đoạt tiền của các nàng, còn có thể chơi một chút. Vậy có hay không người giết người? Thẩm Thanh Vân lạnh lùng hỏi. Cái này ta thật không biết. Phùng Thụy Tường liền vội vàng lắc đầu nói, Tôn Chấn nói vì sợ nữ học sinh hâu người bọn hắn vạn sự về sau bình thường đều sẽ cho đối phương mấy đao. T. Nghe được câu này Thẩm Thanh Vân thật sự là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Không chỉ là một mình hắn, phòng quan sát bên trong những người khác bao quát Vương Trấn Bang cái này phân cục cục trưởng ở bên trong lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như Phùng Thụy Tường nói là nói thật kia Giang Nguyên đại hệ liệt cướp bóc án giết người chân hung liền xem như nổi lên mặt nước. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đối với chuyện này hiểu rất rõ đâu? Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc nhìn Phùng Thụy Tường một chút, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem hắn hỏi, ngươi không phải là trong đó một cái người tham dự à? Chính phủ ngài đừng làm rộn, ta nào dám a. Phùng Thụy Tường liền vội vàng lắc đầu nói, ta bình thường mang theo đám này thẳng cờ hó hồn ăn chút gì uống mà thôi, cũng không dám phạm pháp cũng không dám a. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Nói thật, đối với Phùng Thụy Tường, Thẩm Thanh Vân cũng không phải nói không tin, chẳng qua là cảm thấy vụ án này phá có chút quá đơn giản. Nhưng nghĩ lại cái này kỳ thật ngược lại là cũng rất bình thường. Nhiều khi những cái kia hình sự vụ án trinh phá quá trình thường thường vô cùng trùng hợp, khả năng chỉ là một đầu không đáng chú ý manh mối liền giải quyết nhiều năm trước tới nay bí ẩn. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân nhìn xem Phùng Thụy Tường hỏi, nói một chút đi, Tôn Chấn ở nơi nào? Ta cái này ta thật không biết. Phùng Thụy Tường cười khổ nói ra, hai ta kỳ thật chưa quen thuộc, ta liền biết hắn điện thoại mà thôi.
Điện thoại viết ra.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đem ngươi biết đến tất cả liên quan tới Tôn Chấn một nhóm người tin tức tất cả đều một năm một mười nói rõ ràng, nếu như ngươi có nửa câu lời nói dối, ta có thể cam đoan ngươi nhất định sẽ trong tù vượt qua quãng đời còn lại.
Nói chuyện,
hắn chỉ mình nói ra, dù sao ta mới vừa vận tại Giang Nguyên thị dạy mới có nhiều thời gian đùa với ngươi. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Phùng Thụy Tường đơn giản đều muốn khóc ra thành tiếng. Hắn là thế nào đều không nghĩ tới, không hiểu thấu vậy mà gặp được chuyện như vậy. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa mà là đứng người lên rời đi phòng thẩm vấn, chuyện còn lại tự nhiên có người tiếp nhận. Đi vào bên ngoài, Vương Chấn Bang vội vàng đi tới.
Bí thư.
Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Vương Chấn Bang thấp giọng nói ra, tiểu tử này nói hẳn là lời nói thật.
Khó mà nói.
Thẩm Thanh Vân lắc đầu chậm rãi nói ra, trước thẩm vấn hắn đồng đảng xác định một chút gia hỏa này đến cùng có hay không tham dự, nếu như không có thông qua hắn giao phó tình huống mau chóng đem Tôn Chấn một nhóm người tình huống thăm dò rõ ràng sớm một chút bắt được người.
Vâng.
Vương Chấn Bang liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, quay người liền rời đi hướng mặt trời phân cục. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân sau khi vào sở đi trước thị chính pháp ủy nghe công việc báo cáo về sau lại đơn giản bàn giao vài câu liền rời đi chính pháp ủy. Mặc dù là chính pháp ủy thư ký, nhưng Thẩm Thanh Vân kỳ thật vô cùng rõ ràng chính pháp ủy bên này là công việc chủ yếu là truyền đạt phía trên tinh thần công tác, cụ thể vẫn là phải công kiểm pháp đi những ngành này mình đi làm. Nói trắng ra là chính pháp ủy quyền lực trong tay có hạn. Rất nhanh, hắn đi tới thị ủy đại viện bên này. Thân là thị ủy phó thư ký, Thẩm Thanh Vân ngẫu nhiên cũng là muốn tới xem một chút văn kiện.
Thẩm bí thư.
Thị ủy bí thư trưởng Lưu Chấn đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng nói với hắn. Cảnh bí thư bên kia nói ngài nếu là có thời gian hiện tại đi một chuyến, hắn có chuyện tìm ngài.
Được rồi.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Đem trong tay văn kiện đơn giản xử lý tốt, Thẩm Thanh Vân đứng người lên liền hướng phía thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ văn phòng đi đến. Mặc dù không biết Cảnh Hồng Kỳ tìm mình là chuyện gì, nhưng đối phương dù sao cũng là thị ủy người đứng đầu nên có tôn trọng, Thẩm Thanh Vân khẳng định phải có. Quan trưởng có quan trưởng quy án, điểm này không thể nghi ngờ. Dù là đối người đứng đầu không hài lòng nhưng chỉ cần người ta còn không có xuống đài, thân là thuộc hạ liền muốn duy trì đầy đủ tôn kính, bằng không mà nói chính là tại phá hư quy tắc. Đi vào Cảnh Hồng Kỳ văn phòng, Thẩm Thanh Vân gõ cửa một cái liền đi vào.
Thanh Vân đồng chí tới.
Cảnh Hồng Kỳ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến cười cười nói ra, chờ ta một chút, trong tay cái này văn kiện ta ký tên, chúng ta trò chuyện tiếp.
Được rồi bí thư.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy cũng không nóng nảy, phối hợp đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau Cảnh Hồng Kỳ xử lý xong trong tay công việc liền tới đến Thẩm Thanh Vân trước mặt. Vùng ngoại thành người bên kia sự tình ta dự định mấy ngày nay mau chóng định ra tới. Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi có ý nghĩ gì?
Ta.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy lắc đầu bình tĩnh nói ra, ta không có ý kiến gì, thị ủy an bài ta khẳng định là phục tùng.
Dừng một chút.
Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, nhưng cục trưởng công an vị trí tỉnh thính bên kia giống như có sắp xếp.
Ước cúc cái này không có vấn đề.
Cảnh Hồng Kỳ nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nói cho cùng hắn truyền lại tín hiệu rất rõ ràng, các ngươi trong âm thầm làm sao làm ta mặc kệ, nhưng công an chính trị và pháp luật hệ thống bên này phải dùng ta người. Đây cũng là Thẩm Thanh Vân một cái làn danh. Nói cách khác hắn sẽ không đi trộn rộn những ngành khác, sự tỉnh sẽ không can thiệp thị ủy bên này đối vùng ngoại thành khu ủy khu chính phủ ban lãnh đạo điều chỉnh. Nhưng tương tự làm đại giới công an chính trị và pháp luật hệ thống lãnh đạo nhất định phải là hắn người. Quan trường bản chất chính là như thế, mọi người thông qua không ngừng trao đổi ích lợi đạt tới mục đích của mình, hoàn thành đối quyền lực phân phối cùng nắm giữ. Chỉ có loại kia cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh mới có thể động một chút lại là bàn. Chân chính người thông minh luôn luôn đều là giảng cứu một cái cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng dĩ hòa vi quý. Dù sao tất cả mọi người còn muốn trong hội này lẫn vào.
Đúng rồi.
Cảnh Hồng Kỳ nhớ tới một sự kiện đối Thẩm Thanh Vân hỏi, Hoa Rồng tập đoàn sự tình tra thế nào?
Còn tại điều tra ở trong.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy thành thành thật thật đáp, ngài cũng biết loại án này không có khả năng lập tức xong xuôi, chỉ là điều tra lấy chứng thành cần một cái rất dài chu kỳ.
Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, nhưng từ chỉnh thể đến xem Hoa Rồng tập đoàn vấn đề kỳ thật không tính lớn.
Vấn đề không lớn. Cảnh Hồng Kỳ có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hắn vẫn thật không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng thị cục công an bên này để mắt tới Hoa Rồng tập đoàn khẳng định sẽ kỹ càng điều tra, Triệu Hoa Rồng không chết cũng phải lột ra, nhưng hiện tại xem ra giống như sự tình không có mình nghĩ bết bát như vậy.
Trên cơ bản chính là bình thường băng lai.
Thẩm Thanh Vân đối Cảnh Hồng Kỳ chậm rãi giải thích nói, dù sao cũng là người làm ăn, nếu như muốn làm lớn làm mạnh, không thể rời đi chính thức ủng hộ Vương Đức Lương cũng tốt, Vũ Ái Dân cũng được, bọn hắn chính là lợi dụng điểm này cho nên mới sẽ đối Hoa Rồng tập đoàn đủ kiểu bắt chẹt.
Dừng một chút,
Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tiết hận nói ra, bí thư không phải ta nói cái gì, chúng ta Đông Bắc địa khu doanh thương hoàn cảnh thật cần hảo hảo chú ý một chút, mặc kệ địa phương nào, tựa hồ đối với phía dưới người làm ăn cật nã tạm yếu đều đã trở thành một loại lệ cũ, loại tình huống này người ta nơi khác nhà đầu tư làm sao có thể 8000 đầu tư tại thị chúng ta. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ lập tức cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Làm thị ủy người đứng đầu hắn đối với Thẩm Thanh Vân nói những lời này nhưng thật ra là rất có cảm xúc. Cái này nhiều năm qua Đông Bắc địa khu phát triển dần dần lạc hậu hơn trong nước cái khác địa khu, mặc dù có nhân tài sói mòn phương diện nguyên nhân cũng có chính sách quốc gia phương diện vấn đề. Nhưng càng quan trọng hơn cũng không phải là những cái kia mạng lưới chủ blog chỗ tuyên truyền cái gọi là Đông Bắc trợ giúp quốc gia kiến thiết trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc giống, mà là Đông Bắc địa khu quan viên chính phủ nhóm đầu góc lý căn vốn cũng không có phục vụ cái này khái niệm. Lấy Khánh Châu làm thí dụ, rất nhiều lưới hồng chủ blog đều tại luôn miệng nói Khánh Châu dầu hỏa đều trợ giúp quốc gia, tự thân căn bản không có phát triển.
Trên thực tế đâu? Khánh Châu dầu hỏa cục quản lý sớm mấy năm cơ hồ chính là độc lập tại ban ngành chính phủ bên ngoài tồn tại có mình đơn độc trường học cục công an bệnh viện mỏ dầu đãi ngộ có thể so với mùi thuốc lá điện lực bộ môn công chức. Những cái kia về hưu dầu hỏa công nhân động một tí tiền hưu hơn bạn so phổ thông nông dân nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Một số thời khắc nhân chi cho nên sẽ cảm thấy không vui là bởi vì chính mình lúc trước hưởng thụ quá tốt hiện tại đãi ngộ xuống tới liền sẽ cảm thấy không hài lòng. Về phần quan viên chính phủ kia liền càng không cần nói. Hoàn toàn không có phục vụ dân chúng phục vụ nhà đầu tư khái niệm đã cảm thấy mình cao cao tại thượng mặc kệ ai đến làm việc đều nghĩ đến từ đối phương trong tay vớt chỗ tốt chỗ như vậy làm sao có thể phát triển. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ hơi có chút xấu hổ nhưng lại vẫn gật đầu nói, ta minh bạch ngươi nói xác thực có đạo lý. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Vân nói một chút cũng không có sai. Toàn bộ Giang Nguyên thị quan trưởng kỳ thật đều tồn tại dạng này tập tục. Rất nhiều người căn bản không biết công bộ ý nghĩa ngược lại là quen thuộc cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả mọi người. Quyền lực mang cho bọn hắn không chỉ là các loại kiêu ngạo còn có đối với người bình thường mỹ thị. Tiếp theo giai đoạn kỳ thật ta cảm thấy thị chúng ta bên trong thật hẳn là chỉnh đốn một chút ban ngành chính phủ công việc tác phong. Thẩm Thanh Vân đối Cảnh Hồng Kỳ thành khẩn nói ra, ta cảm thấy tín phóng cục tình huống không nhất định là ví dụ nói không chừng còn có những ngành khác cũng tồn tại vấn đề tương tự. Nghe được mấy câu nói đó Cảnh Hồng Kỳ biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân nói không có sai. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu như dựa theo Thẩm Thanh Vân ý tứ tiếp tục đào sâu đội ngũ cán bộ công việc vấn đề tác phong rất dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện đến lúc đó sự tình nói không chừng trở nên phiền toái hơn. Vạn nhất náo ra giống như tín phóng cục sự tình chẳng lẽ còn muốn miễn chức càng nhiều cán bộ. Nhìn thấy Cảnh Hồng Kỳ kia trần chờ bộ dáng Thẩm Thanh Vân liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ thở dài một hơi Thẩm Thanh Vân nói ra, bí thư có thể suy tính một chút từ thị ủy tổ chức bộ kỷ ủy cùng cưu phong xử lý các ngành liên hợp tạo thành một cái tổ điều tra. Được. Cảnh Hồng Kỳ nghe vậy gật gật đầu nhưng không có lại nói cái gì. Thẩm Thanh Vân cũng không nói thêm gì hàn huyên vài câu về sau liền đứng dậy cáo từ rời đi Cảnh Hồng Kỳ văn phòng. Hắn biết Cảnh Hồng Kỳ kêu mình tới mục đích kỳ thật chính là muốn thăm dò một chút nhìn xem mình đối với thị lý một số người sự tình phương diện sự tình có phải hay không có dạ tâm. Nhưng có sao nói vậy Thẩm Thanh Vân đối với mấy cái này là thật hoàn toàn không có hứng thú. Hắn thấy mình thân là cục trưởng công an có thể đem chuyện của cục công an xử lý minh bạch liền tốt sự tình khác kỳ thật căn bản không trọng yếu. Cũng chỉ có Cảnh Hồng Kỳ dạng này say mê quyền lợi người mới có thể cảm thấy mình cái này thị ủy phó thư ký có đoạt quyền ý nghĩ thôi. Rời đi Cảnh Hồng Kỳ văn phòng Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình đem còn lại văn kiện đều xem hết liền rời đi thị ủy đại viện. Ngồi Lâm Bình An xe hắn đi tới thị cục công an. Bí thư. Điền Giã sớm biết Thẩm Thanh Vân muốn đi qua tin tức sớm ngay tại Thẩm Thanh Vân cửa phòng làm việc chờ. Người cái tên này tin tức thật đúng là linh thông. Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói. Cắt cắt ha. Điền Giã nở nụ cười nói với Thẩm Thanh Vân, ta vừa vặn có chuyện cùng ngài báo cáo nhìn thấy ngài xe vào cửa. Được rồi, vào nói đi. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không quan trọng cất bước đi vào phòng làm việc của mình. Có cái gì tình huống? Thẩm Thanh Vân đối Điền Giã hỏi. Có thể để cho Điền Giã chuyên môn tìm đến mình hồi báo vậy khẳng định là đại sự. Hà Gia Tuấn bọn hắn tra được Triệu Hóa Rồng để đệ đệ của hắn Triệu Hóa Văn bí mật đem trong nhà thân nhân đều đưa ra ngoài nghỉ phép. Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, đại khái mười mấy người đều là phụ nữ cùng nhi đồng. Nghỉ phép. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cau mày lập tức nói ra, ta xem là ra ngoài tránh thai đi. Rất có thể. Điền Giã gật đầu nói, ta phái người hạch thật một chút các nàng đi Quảng Đông cùng Quỳnh Hải hai cái này tỉnh. Không cần phải để ý đến các nàng. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, dù sao chúng ta không có trực tiếp chứng cứ cho thấy người ta tham dự phạm tội trọng điểm mục tiêu vẫn là phải nhìn chằm chằm Triệu Gia những nam nhân này. Vâng. Điền Giã gật gật đầu nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta đã tra được Triệu Hóa Văn Nhi từ 5 năm trước dính líu giao thông gây chuyện gây nên người tử vong nhưng trải qua vụ ái dân can thiệp cuối cùng biến thành giao thông ngoài ý muốn. Cái gì? Nghe được câu này Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Giao thông gây chuyện gây nên người tử vong cùng giao thông ngoài ý muốn đây chính là hai khái niệm. Nói trắng ra là cái trước có thể là hắn cố ý đâm chết người sau đó công bố là ngoài ý muốn là muốn dựa theo cố ý giết người tội danh đến xử lý. Nhưng cái sau cái gọi là giao thông ngoài ý muốn có khả năng chỉ cần bồi ít tiền là được. Nói không khoa trương trong này khác nhau thật sự là quá lớn. Ta phái người vẫn còn tiếp tục điều tra. Điền Giã nói với Thẩm Thanh Vân, nếu như xác định là tồn tại vấn đề chúng ta dự định bắt Triệu Hóa Văn Nhi tử Triệu Hiểu Dũng. Bắt. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, một khi xác định hắn phạm pháp phạm tội vậy thì nhất định phải nghiêm túc xử lý tuyệt đối không thể bỏ qua loại kia ra hỏa. Đúng thế. Điền Giã khẽ gật đầu nói. Lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện phát hiện lại là Vương Trấn Bang. Nghĩ nghĩ Thẩm Thanh Vân vẫn là tiếp lên điện thoại. Bí thư. Điện thoại bên kia Vương Trấn Bang mở miệng nói ra, hướng ngài báo cáo một tin tức tốt trải qua truy tra chúng ta đã khóa chặt Tôn Chấn một nhóm người hành tung. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung trầm giọng nói, vậy liền không nên khách khí lập tức đối bọn hắn tiến hành bắt. Vâng. Vương Trấn Bang gật gật đầu lập tức nói ra, căn cứ chúng ta điều tra Tôn Chấn đội hết thể có mười mấy người bình thường sinh động tại nông trường học Giang Nguyên Đại các vùng chúng ta bây giờ đã hoàn thành đối đội thành viên bài khống. Bắt người. Thẩm Thanh Vân lần nữa nói ra, đêm dài lắm mộng tiếp tục mang xuống bạn nhất đối phương phát giác không thích hợp hoặc là bọn hắn lâm thời có việc đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Được rồi bí thư. Vương Trấn Bang liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý nghĩ vụ án này đã kéo quá lâu thời gian là thời điểm có kết quả. Để điện thoại xuống Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Điền Giã. Bí thư. Điền Giã nói với Thẩm Thanh Vân, cần ta làm cái gì? Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân khoát tay một cái nói, ngươi cái gì đều không cần làm cục thành phố bên này tiếp tục điều tra là được rồi. Nói chuyện. Hắn nghĩ nói ra, Triệu Hóa Rồng có hay không con cái? Có. Điền Dã nghĩ nghĩ nói ra, có cái nữ nhi tựa như là tại nội bộ tập đoàn công việc. Tra một chút. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, bao quát Triệu Hóa Văn mấy cái huynh đệ ở bên trong tất cả mọi người gia thuộc đều muốn điều tra xem bọn hắn có hay không phạm pháp phạm tội hành vi. Mặt khác để trải qua trình thám bên kia đối Hoa Rồng tập đoàn tình huống xâm nhập điều tra một chút. Minh Bạch. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Dã liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, xem ra bí thư là dự định đối Hoa Rồng tập đoàn tiến hành xâm nhập điều tra. Không nói gì nữa, Điền Dã quay người rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Ngồi ở trong phòng làm việc, Thẩm Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn làm việc gõ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ bây giờ Giang Nguyên Thị tình huống. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói Giang Nguyên Thị bây giờ vấn đề rất nhiều, mình chỉ có thể từng cái xử lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, buổi tối tan việc thời điểm Thẩm Thanh Vân lần nữa nhận được Vương Trấn Bang điện thoại. Bí thư người cũng đã bắt được. Vương Trấn Bang hưng phấn nói với Thẩm Thanh Vân, 16 người tất cả đều bắt lấy, trong đó có 2 cái vị thành niên đã mang về phân cục. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tự nhiên là rất cao hứng. Lập tức hắn nhíu mày một cái nói, còn có vị thành niên. Đúng thế. Vương Trấn Bang khổ thiếu đạo, cái này Tôn Trấn quá không phải đồ vật, hắn thậm chí còn có cái vị thành niên bạn gái. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn đột nhiên cảm giác được cái này Tôn Trấn quả thực là cặn bã ở trong cặn bã. Chương 1812, mẹ chiều con hư. Chương 1812, mẹ chiều con hư. 6 giờ tối, hướng mặt trời công an phân cục. Thẩm Thanh Vân từ trên xe bước xuống thời điểm sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bí thư. Vương Trấn Bang đã sớm chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xuống xe vội vàng tới ân cần thăm hỏi. Đi thôi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu cùng không nói gì nữa, một ngựa đi đầu hướng phía đi lên lầu. Nhận được tin tức về sau, hắn đơn giản ăn một miếng cơm liền hướng phía hướng mặt trời phân cục bên này chạy tới, mục đích đúng là vì trước tiên nắm giữ tình huống cụ thể. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân một đoàn người đi tới phòng họp. Tình huống thế nào, ai đến cho ta hồi báo một chút? Ánh mắt nhìn hướng mặt trời phân cục những người lãnh đạo, Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Thái độ của hắn để không ít người run lên trong lòng. Đều biết vị này Thẩm bí thư tâm ngoan thủ lạc không lưu tình chút nào, tất cả mọi người rất rõ ràng đối phương thực thị ủy phó thư ký Đường Đường Giang Nguyên Thị tam bà thủ. Nếu thật là hắn muốn tại công an ngành hành chính động một người kia, chỉ sợ ngay cả thị ủy thư ký cùng thị trưởng cũng sẽ không có ý kiến. Vẫn là ta tới nói đi. Nhìn thấy thủ hạ dân cảnh môn đều không dám nói chuyện, Vương Trấn Bang bất đắc dĩ nói với Thẩm Thanh Vân. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu đối Vương Trấn Bang nói, vậy ngươi đến báo cáo. Trong mắt hắn toàn bộ bản án đến một bước này hiện tại chỉ còn suất như thế nào xác định người hiểm nghi phạm tội quá trình tự nhiên muốn nghe được cẩn thận một chút. Bí thư tình huống là như vậy. Vương Trấn Bang nhìn xem Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, căn cứ chúng ta điều tra nhóm người này trường kỳ sinh động tại đại phụ cận lấy Tôn Trấn cầm đầu, bọn hắn thường xuyên tại một chút phòng trò chơi ca thính địch ba loại hình địa phương lấy dọa dẫm bắt chẹt mà sống, không chỉ như thế thậm chí còn đối một chút nữ tính áp dụng cướp bóc cùng cưỡng gian trở hành vi phạm tội. Những vật này ta biết. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Vương Trấn Bang lạnh lùng nói ra, ngươi cần nói cho ta một điểm ta không biết đổ bật mình mà chưa. Nghe được câu này, Vương Trấn Bang sắc mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất hiển nhiên vị này Thẩm bí thư không tốt lựa gạt. Người ta dù sao cũng là từ cơ sở cảnh sát hình sự cương vị một bước một cái dấu chân đi đến hiện tại trên vị trí này, cũng không phải là cái gọi là người ngoài nghề. Loại tình huống này nếu như chính mình không nói điểm bật hữu dụng, Thẩm Thanh Vân chắc chắn sẽ không hài lòng. Căn cứ chúng ta sơ bộ thẩm vấn kết quả, Vương Trấn Bang trầm giọng nói ra, chúng ta hoài nghi Tôn Trấn bọn hắn đám người này là một đoàn băng, mà lại không chỉ là Tôn Trấn một nhóm người, còn có mặt khác 2 đám người bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tụ tập gây án. Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân biểu lộ lập tức liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Ý của ngươi là nói không chỉ là đại bên này có dạng này bản án? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Vương Trấn Bang hỏi. Đúng thế. Vương Trấn Bang đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, bọn hắn dưới đại bộ phận tình huống cướp bóc cưỡng gian về sau là sẽ không đối người bị hại tiến hành tổn thương, cho nên rất nhiều người bị hại đều lựa chọn nén giận, dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình. Ầm. Thẩm Thanh Vân một bàn tay đập vào trên mặt bàn lạnh lùng nhìn xem Vương Trấn Bang trầm giọng nói, đồn công an cùng đội cảnh sát hình sự là làm ăn gì, loại chuyện này dĩ nhiên thẳng đến có thể phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn từng cái không có đầu óc không? Vương Trấn Bang hơi có chút xấu hổ, mặc dù Thẩm Thanh Vân mắng xác thực không có vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ hắn mới vừa bật lên làm hướng mặt trời khu công an phân cục cục trưởng không bao lâu, chuyện này xác thực trách nhiệm không tại hắn. Cho các ngươi một tuần lễ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vương Trấn Bang lạnh lùng nói ra, vô cùng đem nhóm người này tất cả đều bắt lại một cái cũng không được thả đi, mình mà chưa. Rõ. Vương Trấn Bang cùng cái khác dân cảnh môn nội vàng đứng người lên rất cung kính gật đầu đáp ứng. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Đây là muốn thừa dịp hiện tại nghiêm trị trong lúc đó đem đám người này coi như điển hình đến xử lý. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, loại án này một khi lộ ra ánh sáng đối với toàn bộ Giang Nguyên Thị tới nói kỳ thật cùng bê bối không có gì khác biệt. Thẩm Thanh Vân làm cục trưởng công an mặc dù cũng không phải là tại hắn mặc cho bên trên phát sinh sự tình, nhưng cũng là mặt mũi không ánh sáng. Tự nhiên muốn nghiêm túc xử lý vụ án này. Thẩm Thanh Vân không có lại nói nhảm, đứng dậy liền rời đi hướng mặt trời khu công an phân cục. Trở lại trong nhà mình, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là cùng Chu Tuyết gửi tin tức báo bình an, liền rửa mặt một phen. Nằm ở trên giường thời điểm cho Chu Tuyết phát video quá khứ. Thẩm Tĩnh tiểu nha đầu kia bây giờ đã biết nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi hô hào ba ba để cho người ta xem xét liền tâm hoa nộ phóng. Ngồi tiếp nữ nhi tại trong video chơi một hồi, Thẩm Thanh Vân lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, hắn đi vào thị cục công an tham gia cục đảng ủy hội nghị thường kỳ. Nghe lãnh đạo cục công an nhóm công việc báo cáo về sau, Thẩm Thanh Vân liền về tới phòng làm việc của mình. Rất nhanh, Hà Gia Tuấn đẩy cửa ra đi đến. Bí thư. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, ngài có thời gian không? thế nào? Thẩm Thanh Vân nghe vậy không hiểu hỏi, có chuyện gì không? Hà Gia Tuấn là người một nhà, Thẩm Thanh Vân đương nhiên phải nhốt chú một chút. Có cái manh mối. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chúng ta điều tra Triệu Hóa Rồng đệ đệ Triệu Hóa Văn thời điểm trong lúc vô tình phát hiện Triệu Hóa Văn nhi tử cùng thị ủy tổ chức bộ Trần bộ trưởng nhà nhi tử thường xuyên đi gia nhập một chút quán bar nhà khách loại hình địa phương. Bọn hắn rất quen thuộc. Thẩm Thanh Vân cao mày không hiểu hỏi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Triệu Hóa Văn nhi tử vậy mà cùng Trần Bảo Huy nhi tử rất quen thuộc. Hai người kia ở giữa theo lý mà nói vòng tròn kỳ thật cũng không phải là đồng dạng, dù sao hai người bậc cha chú không có quan hệ gì, tối thiểu từ mặt ngoài đến xem là cái dạng này. Đúng thế. Hà Gia Tuấn gật gật đầu đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, căn cứ chúng ta điều tra hai người kia lâu dài trà trộn cùng một chỗ. Cái này ngược lại là một đầu manh mối. Thẩm Thanh Vân đối với cái này cũng không làm sao quá để ý nói thật. Loại này ăn chơi thiếu gia ở giữa kết giao hắn thấy không đáng kể chút nào, hai người đều là tuổi mục mà thôi, có thể có cái gì manh mối. Mấu chốt không phải cái này. Hà Gia Tuấn gặp Thẩm Thanh Vân không có gì hứng thú do dự một chút nói ra, ta hoài nghi hai người này cùng hai lên nữ học sinh mất tích vụ án có quan hệ. Cái gì? Nghe được câu này Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi kinh ngạc nhìn Hà Gia Tuấn, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta biết. Hà Gia Tuấn cắn răng nghiêm túc nói ra, bí thư ta hoài nghi Trần Bảo Huy bộ trưởng thê tử tại chuyện này ở trong làm ra mang tính then chốt tác dụng là hắn ra mặt liên lạc Vũ Ái Dân phó cục trưởng. Nghe được câu này một nháy mắt Thẩm Thanh Vân trong đầu hiện lên một câu. Mẹ chiêu con hư. Chương 1813, dần dần sáng tỏ manh mối chương 1813, dần dần sáng tỏ manh mối ngoài dự liệu đối với Hà Gia Tuấn. Thẩm Thanh Vân vậy mà không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn thấy Trần Bảo Huy nhi tử quả thật có thể làm ra loại sự tình này tới. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói với Hà Gia Tuấn, ngươi có chứng cứ không? Cụ thể chứng cứ còn tại điều tra chúng ta bây giờ nắm giữ một chút manh mối. Hà Gia Tuấn nhìn xem nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân giải thích nói, tình huống là như vậy, căn cứ chúng ta điều tra hai người kêu bên người tiểu đệ đã từng có người ở bên ngoài nói khoác nói hai người cạo chết qua hai cái nữ học sinh sau đó còn bị đè xuống. Cứ như vậy, Thẩm Thanh Vân cau mày. Nếu như chỉ bằng vào loại này nghe đồn loại hình tin tức là căn bản không có cách nào cho hai người định tội. Ta lúc ấy nghe nói tin tức này cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, cho nên ta liền phái người âm thẩm tra xét một chút phát hiện xác thực chức nghiệp trường học đã từng có hai cái nữ học sinh tử vong bất quá đều bị định tính thành tự sát, hai cái người chết đều là phụ mẫu ly hôn đi theo lão nhân sinh hoạt bởi vì cục công an bên này nhận định là tự sát cho nên bọn hắn sau đó không có truy cứu. Nghe được lời nói này Thẩm Thanh Vân biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Là một hình sự trinh sát xuất thân cảnh sát hắn rất nhanh liền ý thức được Hà Gia Tuấn nói những vật này mặc dù nhìn như có chút lộn xộn nhưng nếu như cẩn thận tổ hợp lên có vẻ như xác thực tồn tại một vài vấn đề. Ngươi nói là cảnh sát bên này nhận định hai người đều là tự sát. Thẩm Thanh Vân nói với Hà Gia Tuấn. Đúng thế. Hà Gia Tuấn gật gật đầu lập tức nói ra, nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này là pháp y đang giám định tâm bên kia cho ra kết luận chúng ta mặc dù hoài nghi nhưng nếu như muốn điều tra rõ ràng chỉ sợ. Không sao. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, pháp y đang giám định lòng có hồ sơ nhưng cha ta có thể cho người quyền hạn. Nói như vậy dính đến loại này hình sự vụ án hơn nữa còn là nhân mạng án cho dù chết người bị nhận định là tự sát nhưng pháp y đang giám định tâm bên này khẳng định là phải có kiểm tra thi thể hồ sơ. Chỉ bất quá muốn xem xét khẳng định phải có nhất định quyền hạn mới có thể. Được rồi. Hà Gia Tuấn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ không nên đánh cỏ kinh rắn. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói với Hà Gia Tuấn, chuyện này tại không có nắm giữ chứng cứ xác thật trước đó không muốn kinh động người hiểm nghi. Dừng một chút. Hắn nói bổ sung, nhưng có thể đối bọn hắn tiến hành giám thị muôn bí mật. Minh bạch. Hà Gia Tuấn tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân ý tứ gật gật đầu đáp ứng. Chờ Hà Gia Tuấn rời đi về sau Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù vừa mới hắn tận lực biểu hiện phi thường bình tĩnh tự nhiên nhưng trên thực tế Thẩm Thanh Vân nội tâm hiện tại đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Thị ủy tổ chức bộ trưởng Trần Bảo Huy thê tử dính líu bao che nhi tử giết người. Chỉ là ngẫm lại chuyện này nếu như bộc phát là cái dạng gì Thẩm Thanh Vân đều có chút cảm giác da đầu tê dại. Mà lại, nếu như chuyện này cùng Vũ Ái Dân dính líu quan hệ vậy liền mang ý nghĩa Trần Bảo Huy cùng Vũ Ái Dân quan hệ muốn so chính mình tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi đốt một điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Nhi có tiền gây tê để hắn cuối cùng tỉnh táo lại hắn biết mình khoảng cách cái nào đó ẩn tàng đã lâu chân tướng đã càng ngày càng gần. Cái này cả ngày Thẩm Thanh Vân đều không có chuyện gì Hà Gia Tuấn điều tra cùng hướng mặt trời phân cục bên kia điều tra đều cần thời gian không có khả năng một lần là xong. Hắn cũng minh bạch đạo lý này đương nhiên sẽ không thúc bọn họ. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong Thẩm Thanh Vân mỗi ngày làm từng bước lui tới tại thị ủy chính pháp ủy cùng cục công an ở giữa. Kỳ ủy tổ điều tra bên kia hắn căn bản chưa từng có hỏi quá nhiều liền ngẫu nhiên cho thị kỳ ủy thư ký Khương Vân Đình gọi điện thoại hỏi thăm một chút tiến triển. Người sang có tự mình hiểu lấy Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng tình kỷ ủy bên kia để cho mình làm cái này tổ chuyên án tổ trưởng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, cũng không phải khiến mình giống kỷ ủy nhân viên công tác như thế đi thăm dò bản án. Cụ thể hành động vẫn là phải nhìn kỷ ủy người một nhà. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dứt khoát lựa chọn ủy quyền. Đương nhiên chuyện này hắn cũng cùng Hà Đại Quân bắt chuyện qua đối với Thẩm Thanh Vân cách làm Hà Đại Quân biểu thị ra ủng hộ. Một tuần lễ đi qua, mắt thấy liền muốn nguyên đán thời điểm. Thẩm Thanh Vân nhận được Vương Trấn Bang điện thoại. Bí thư người cũng đã bắt được. Vương Trấn Bang đối Thẩm Thanh Vân báo cáo. Trải qua chúng ta đột kích thẩm vấn những người này đối với mình hành vi thú nhận một trực. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghiêm túc nói ra, dính đến trẻ vị thành niên mau chóng liên hệ viện kiểm sát bên kia. Cái khác thiệp án nhân viên đem chứng cứ làm hoàn chỉnh một điểm nhất là mấy cái thủ phạm nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nghĩ nghĩ. Hắn lại bổ sung, nếu như liên quan hắc liên quan ác nhất định phải nghiêm túc xử lý, nhìn xem còn có hay không những đầu mối khác. Minh bạch. Vương Trấn Bang liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn biết Thẩm Thanh Vân có ý tứ là cái gì, như loại này tuổi quá trẻ tiểu lưu manh mặc dù ngày bình thường chơi bời lêu lổng nhưng bọn hắn trên thân thường thường đều có rất nhiều vụ án, nếu như cẩn thận tìm kiếm đầu mối lời nói không chừng liền có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện đối Vương Trấn Bang dặn dò, cái kia Phùng Thụy Tường a nếu như không có vấn đề quá lớn không yếu còn quái truy đến cùng hắn dù sao cũng là lập công người. Tốt, ta đã biết. Vương Trấn Bang gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống hắn ngồi ở văn phòng trên ghế trầm tư một lát cho thị trưởng Triệu Đông Dân gọi điện thoại. Ta là Triệu Đông Dân. Điện thoại bên kia vang lên Triệu Đông Dân thanh âm, Thanh Vân có chuyện gì không? Thị trưởng. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ngay vào điểm chính, có cái sự tình. Nói chuyện. Hắn liền đem hướng mặt trời phân cục vụ án này đối Triệu Đông Dân giới thiệu một lần. Cuối cùng Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, thì chúng ta trường trung học có mấy chỗ ta cảm thấy có thể để thị giáo dục cục ra mặt liên lạc một chút trường trung học những người lãnh đạo nhằm vào an toàn của học sinh vấn đề chúng ta thương lượng một cái phương án ra. Được. Triệu Đông Dân nghe được Thẩm Thanh Vân, khẽ gật đầu nói, ngươi cân nhắc rất chu toàn xác thực hẳn là dạng này. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Bọn hắn những người này có lẽ 3 năm ngũ niên liền muốn rời khỏi bây giờ công việc cương vị, nhưng những này trường học còn muốn lâu dài đợi tại Giang Nguyên thị, nếu như không đối an toàn của học sinh cho đầy đủ bảo hộ hình thành một cái trường kỳ hữu hiệu phương án cái này rất dễ dàng tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân có thể có ý nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn thân là một người cảnh sát xã hội tinh thần trách nhiệm. Ừ vậy ta an tâm. Gặp Triệu Đông Dân đáp ứng sảng khoái như vậy Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa hàn huyên vài câu về sau liền cúp điện thoại. Mà vừa lúc này Hà Gia Tuấn mặt mũi tràn đầy kích động gõ Thẩm Thanh Vân cửa bàn công cất bước đi đến. Chương 1814, Trần Bảo Huy lo lắng chương 1814, Trần Bảo Huy lo lắng bí thư, có tin tức tốt. Hà Gia Tuấn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, rất hiển nhiên, hắn hẳn là tra được thứ gì. Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, thế nào, có cái gì thu hoạch? Thu hoạch không nhỏ. Hà Gia Tuấn tại Thẩm Thanh Vân trước mặt ngồi xuống, cầm trong tay vật liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân, mở miệng giải thích, căn cứ chúng ta điều tra, hai cái người chết thương thế, rất hiển nhiên không phải tự sát. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, mặt khác, lúc ấy thu trị người chết bác sĩ biểu thị, bệnh viện bên kia sơ bộ kiểm tra, phát hiện trên người người chết có không ít ngoại thương, rõ ràng là bị người ẩu đả giàn vật đến chết. Nghe được Hà Gia Tuấn, Thẩm Thanh Vân cho mày lật ra tài liệu trong tay, chỉ là nhìn một hồi, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Dựa theo vật liệu nói tới tình huống, kia hai cái người chết được đưa đi bệnh viện thời điểm, trên thân đều là có vết thương, hơn nữa còn có hút độc về sau tình trạng. Nhưng là, cuối cùng cảnh sát lại nhận định bọn hắn là tự sát, trong này nếu là không có vấn đề, vậy liền kỳ quái. Xử lý vụ án này người là ai? Thẩm Thanh Vân xem hết vật liệu về sau, đối Hà Gia Tuấn hỏi. Vũ Ái Dân, Triệu Hải Đào những người kia. Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, trên cơ bản đều đã bị xong quy. Dừng lại một chút. Hắn lại nói ra, chuyện này ta cảm thấy, hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Không chỉ có quan hệ, mà lại có rất lớn quan hệ. Thẩm Thanh Vân nghe vậy bình tĩnh nói ra, mấy người này nếu như cùng một ruộng, kia bản án xác thực rất dễ dàng tồn tại vấn đề. Nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chứng cứ thu thập không sai biệt lắm. Các người có thể bắt đầu tiến một bước điều tra, thẩm vấn tương quan nhân viên, nhất là Triệu Hải Đảo cùng Vũ Ái Dân những này thiệp án nhân viên, đều muốn hỏi han. Kia ban kỷ luật thanh tra phương diện. Hà Gia Tuấn thận trọng hỏi. Ta đi câu thông. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, trước từ ban đầu bản án tra được, phá án nhân viên hiện tại khẳng định vẫn còn, sớm nhất tiếp cảnh người, cũng sẽ có hồ sơ, từ những người này bắt đầu thẩm vấn, một cái cũng không được buông tha. Vâng. Hà Gia Tuấn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, Thẩm Thanh Vân đây là muốn đem một ít người thế lực nhổ tận gốc. Còn có một chuyện. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Hà Gia Tuấn, thân nhân của người chết, các ngươi cũng có thể tiếp xúc một chút, dù sao bọn hắn khả năng giải tình huống nhiều một chút. Được rồi. Hà Gia Tuấn gật gật đầu. Lại do dự một chút, hắn đối Thẩm Thanh Vân hỏi, nếu như Trần Bộ trưởng bên kia. Hắn lo lắng chính là chuyện này nếu như kinh động đến Trần Bảo Huy làm sao bây giờ, dù sao đối phương là thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức. Không quan trọng. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, nếu như hắn ngăn cản các ngươi điều tra, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có mấy cái lá gan dám làm việc tiên tư trái pháp luật. Được rồi. Hà Gia Tuấn liền vội vàng gật đầu, không nói gì nữa liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm Thanh Vân bên này chờ Hà Gia Tuấn rời đi về sau, ngồi ở văn phòng trầm tư một lát, cuối cùng cầm điện thoại lên, cho Sở Công an tỉnh Thường vụ Phó Thính trưởng Hầu Kiến Quốc gọi tới. "Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì a?" Điện thoại bên kia, Hầu Kiến Quốc rất nhanh tiếp lên điện thoại, đối Thẩm Thanh Vân cười hỏi, "Nghe nói gần nhất các ngươi Giang Nguyên thị công việc tiến triển rất không tệ nha." "Ngài cũng đừng nói đùa ta Hầu Sảnh." Thẩm Thanh Vân cười khổ nói ra, "Giang Nguyên thị tình huống có bao nhiêu phức tạp, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, ta cái này hiện tại cũng là không có cách nào." Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, ta bên này lại có một vụ án, tình huống rất khó giải quyết, cần tỉnh tính ủng hộ a. Chuyện gì xảy ra? Hầu Kiến Quốc ngây người một lúc, có chút kinh ngạc dò hỏi. Hắn là thật không nghĩ tới, thế mà còn có những chuyện khác. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, đem tình huống nói đơn giản một chút, cuối cùng nói ra, tình huống hiện tại có chút phức tạp, chúng ta bên này nếu như xâm nhập điều tra, khẳng định sẽ tra được Trần Bảo Huy trên đầu, hắn cái thân phận này. Ta minh bạch. Hầu Kiến Quốc nghe vậy gật gật đầu, hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Một cái thị ủy tổ chức bộ trưởng lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, Trần Bảo Huy tại Giang Nguyên thị công việc nhiều năm, mạng lưới quan hệ của hắn cùng nhân mạch tuyệt đối không thể khinh thường. Thẩm Thanh Vân mới vừa vặn đến Giang Nguyên thị nhậm chức không đến một năm, nếu thật là phát sinh xung đột, dù là hắn là thị ủy phó thư ký, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Trần Bảo Huy cái này thị ủy tổ chức bộ trưởng. Hồi lâu sau, Hầu Kiến Quốc đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, "Thanh Vân đồng chí, ngươi có ý nghĩ gì? Ta hy vọng tỉnh tính có thể cho chúng ta cục thành phố một điểm trợ giúp." Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, "Ta bên này thiếu người." "Như vậy đi." Hầu Kiến Quốc nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta đem tình huống cùng điện phó tỉnh trưởng hồi báo một chút, nhìn xem có thể hay không đối Giang Nguyên thị hệ thống công an tiến hành một lần điều chỉnh." "Được rồi." Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch Hầu Kiến Quốc ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn là dự định cùng Điền Phú Quốc cái này phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải thương lượng về sau, lại làm ra quyết định, dù sao đây chính là quan hệ đến không ít người hoạn lộ phát triển sự tình. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân thở phào một cái. Hắn cũng là không có cách nào, bây giờ tại Giang Nguyên thị bên này, hắn có thể dùng nhân thủ quá ít, không giống tại Liêu Đông bên kia, trong tay có thể dùng người đủ nhiều, có chuyện gì bàn giao xuống dưới là được rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ sở công an tỉnh điều người. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng không riêng gì trông cậy vào Hầu Kiến Quốc hỗ trợ. Hắn đã để Hà Gia Tuấn cùng Điền Giã bọn người chú ý một chút cục thành phố bên này trung tầng cán bộ có hay không loại kia âu sầu thất bại người, mặc kệ địa phương nào có người xuân phong đắc ý, tự nhiên cũng liền có người từng không phải thư thái như vậy, mà loại người này vừa vặn chính là mình cần. Thị ủy tổ chức bộ, Trần Bảo Huy đang xem văn kiện, điện thoại lại văng lên. Là ta. Cầm điện thoại lên, hắn đối điện thoại bên kia thê tử nói ra, có chuyện gì a? Xảy ra chuyện. Thê tử Triệu Hải Quyên nói với Trần Bảo Huy, có người đang điều tra Tiểu Tuấn lấy trước kia sự kiện. Chuyện gì xảy ra? Trần Bảo Huy cau mày không hiểu hỏi, ai đang tra? Không biết. Triệu Hải Quyên lắc lắc đầu nói, là sóng biển trước kia tại cảnh sát hình sự chi đội bên kia một cái bộ hạ cũ gọi điện thoại nói cho ta biết, lại có người đang hỏi thăm vụ án kia. Ta đã biết. Trần Bảo Huy biểu lộ hơi khó coi, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta bên này còn có việc, về nhà lại nói. Cúp điện thoại, Trần Bảo Huy biểu lộ càng thêm khó coi. Hắn biết rõ, chuyện này sau khẳng định không đơn giản, nói không chừng liền có một ít hắn đối thủ cũ tại nhìn chằm chằm. Càng quan trọng hơn là, Trần Bảo Huy lo lắng, vạn nhất chuyện này đưa tới Thẩm Thanh Vân chú ý, vậy thì phiền toái. Chương 1815, quy án chương 1815, quy án buổi tối tan việc. Trần Bảo Huy xin miễn người khác tìm hắn ăn cơm mời, rất nhanh liền về tới trong nhà. Tiến ra môn, hắn liền thấy thê tử hoang mang lo sợ ngồi ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem thê tử bộ dáng, Trần Bảo Huy cau mày, trầm giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Trần, ngươi nhưng nhất định phải cứu nhi tử a. Triệu Hải Quyên một mặt khổ sở nói ra, cái này nếu là bọn hắn tiếp tục tra được, Tiểu Tuấn khẳng định chạy không thoát. Hừ. Trần Bảo Huy chừng thê tử một chút, tức giận nói ra, mẹ chiều con hư, nếu không phải nguyên nông chiều hắn, hắn có thể biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dạng a. Ô, thê tử lần nữa khóc lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bảo Huy nói, đó là các ngươi lão Trần gia nhi tử, ngươi lại mặc kệ liền mặc kệ. Nghe thê tử khóc nức nở, Trần Bảo Huy không khỏi một trận phiền muộn. Cao mày, hắn trầm giọng nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đối phương tra được một bước nào rồi? Đã điều tra kia hai cái nha đầu nguyên nhân cái chết, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể tra được Tiểu Tuấn trên thân. Triệu Hải Quyên đối trượng phu nói ra, thực sự không được, để Tiểu Tuấn đi thôi. Đi. Trần Bảo Huy chau mày, từ một tiếng nói, hướng đi nơi đâu? Hắn nói đây là lời nói thật. Loại tình huống này, nếu như là Thẩm Thanh Vân thụ ý điều tra, kia không có gì bất ngờ xảy ra, con của mình khẳng định đã bị để mắt tới. Nghĩ tới đây, Trần Bảo Huy khẽ cắn môi, trầm giọng nói, không nên xem thường cái kia Thẩm Thanh Vân, ngươi quên sóng biển là thế nào xảy ra chuyện. Nghe được trượng phu, Triệu Hải Quyên lập tức không nói. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc kia đệ đệ của mình là thế nào bị Thẩm Thanh Vân mượn đề tài để nói chuyện của mình cho đưa đến ban kỷ luật thanh tra đi. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Hải Quyên nhìn về phía trượng phu, vẻ mặt đau khổ nói ra, cũng không thể liền để bọn hắn thật bắt đi Tiểu Tuấn a. Ta đến nghĩ biện pháp. Trần Bảo Huy đối thê tử nói ra, ngươi cho Tiểu Tuấn gọi điện thoại, để hắn trong khoảng thời gian này an phận điểm. Ta biết. Triệu Hải Quyên nghe vậy gật gật đầu, ta đã gọi điện thoại để hắn về nhà, hắn nói mình có chuyện gì, ngày mai trở lại. Không mất lo đồ chơi. Trần Bảo Huy phẫn nộ mắng một câu, nhưng không có lại nói cái gì. Dù sao cũng là hắn thân nhi tử, mặc dù bất mãn trong lòng ý, nhưng hắn vẫn là mềm lòng. Liên ở Trần Bảo Huy cùng thê tử giao lưu thời điểm, Thẩm Thanh Vân bên này lại nhận được Hà Gia Tuấn điện thoại. Bí thư. Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta bên này đã liên hệ đến năm đó kia hai cái người bị hại gia thuộc, bọn hắn biểu thị đều nhận được Triệu Hóa Văn phái người đưa tới tiền. Lý do đâu? Thẩm Thanh Vân không hiểu hỏi. Lúc trước hai cái nữ hài tử tử vong nguyên nhân bị nhận định là tự sát. Hà Gia Tuấn giải thích nói, lý do là các nàng cùng Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân hai người yêu đương, bị quăng cho nên liền tự sát, Triệu gia vì thế bồi thường bọn hắn một số tiền lớn. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh. Lý do này nghe vào đường hoàng, nhưng hơi có chút đầu óc người đều biết trong này khẳng định không thích hợp. Bí thư, bước kế tiếp chúng ta phải làm sao? Hà Gia Tuấn thận trọng đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Bắt người đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đêm dài lắm mộng, nếu thật là tiếp tục mang xuống, nói không chừng kia hai tên gia hỏa liền chạy đường. Vâng. Hà Gia Tuấn lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất hiển nhiên, Thẩm bí thư không có ý định tiếp tục mang xuống. Cúp điện thoại, Hà Gia Tuấn ánh mắt trở nên lăng lệ. Với hắn mà nói, hai người kia cặn bã thân phận bối cảnh kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, hắn là quân đội ra người, đến Giang Nguyên thị mục đích cũng là hiệp trợ Thẩm Thanh Vân công việc. Hiện tại đã tra được bọn hắn tồn tại phạm pháp phạm tội hành vi, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người tới. Hà Gia Tuấn trầm giọng quát. Sao chi? Hà Gia Tuấn thủ hạ cảnh sát hình sự đại đội trưởng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. "Chuẩn bị một chút, nói cho các huynh đệ, động thủ bắt người." Nhìn xem thủ hạ, Hà Gia Tuấn trầm giọng nói. Một giờ sau, đang ở nhà bên trong xem TV Thẩm Thanh Vân nhận được Hà Gia Tuấn điện thoại. "Bí thư, người đã bắt được." Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, lúc ấy hai người bọn họ chính mang theo bốn cái nữ hài tử, tại Vạn Hoa khách sạn phòng tổng thống bên trong mở vô giả đại hội, hơn nữa còn đều dập đầu thuốc. "Đám hôn đản kia." Thẩm Thanh Vân nghe vậy mắng một câu, "Người mang về a?" "Mang về." Hà Gia Tuấn giải thích nói, "Chúng ta vừa tới cục thành phố, bất quá ta đoán chừng rất nhanh ra thuộc liền muốn biết tin tức." "Không sao, ta bây giờ đi qua." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Ngươi lập tức dẫn người triển khai đột kích thẩm vấn." "Vâng." Hà Gia Tuấn tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân bên này cũng không tiếp tục do dự, cho Lâm Bình An gọi điện thoại, để hắn lập tức tới nối liền hắn, hai người hướng phía thị cục công an phương hướng chạy tới. Đi vào thị cục công an thời điểm, Thẩm Thanh Vân rất mau tới đến phòng thẩm vấn. Hà Gia Tuấn chính mang người đang thẩm vấn hỏi Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân. "Bí thư." Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xuất hiện, Hà Gia Tuấn vội vàng cúi chào, chung quanh cảnh sát hình sự chi đội dân cảnh môn cũng nhao nhao đối Thẩm Thanh Vân cúi chào. "Không có việc gì." Thẩm Thanh Vân đáp lễ lại, lập tức nói ra, "Vất vả mọi người." Hắn cũng là cảnh sát hình sự xuất thân, tự nhiên biết những này cơ sở cảnh sát nhân dân vì phá án có bao nhiêu vất vả. Không nói những cái khác, chỉ là vì phá án và bắt ra một vụ án, đợi một chút lại liên tục 10 ngày nửa tháng ngâm mình ở cục công an bên này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Có sao nói vậy, Thẩm Thanh Vân đối với những này cơ sở cảnh sát nhân dân, là thật không có bất kỳ cái gì không hài lòng địa phương. "Bí thư." Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, "Hai tiểu tử này có chút xảo trá tàn nhẫn, chúng ta chứng cứ đều lắp tại trên mặt bọn họ, về không thừa nhận." "Không nóng nảy." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Đã chúng ta có chứng cứ, vậy liền từng chút điều tra là được, tất cả năm đó tiếp xúc qua vụ án kia người, một cái cũng không được buông tha, ban kỷ luật thanh tra bên kia ta đã chào hỏi, có cần thẩm vấn người, các ngươi có thể trực tiếp đi qua." Thân là lãnh đạo, hắn đương nhiên muốn vì thủ hạ các huynh đệ phát ra tiếng, tối thiểu nhất phải bảo đảm mọi người hành động không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thẩm Thanh Vân đời trước liền gặp được tình huống như vậy, người phía dưới liều mạng phá án, kết quả phía trên lãnh đạo không quan tâm, rét lạnh phía dưới người tâm. Đến phiên chính hắn làm lãnh đạo, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Lúc này, có người đi vào phòng thẩm vấn, đối Thẩm Thanh Vân cùng Hà Gia Tuấn túi chào nói, "Bí thư, sao chỉ, dưới lầu người đến, Hoa Long tập đoàn giám đốc Triệu Hóa Văn cùng thị ủy tổ chức bộ Trần bộ trưởng đều tới." "Ha ha." Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh, ngược lại là không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Chương 1816, cường ngạnh chương 1816, cường ngạnh Thẩm Thanh Vân là thật không nghĩ tới, Trần Bảo Huy cùng Triệu Hóa Văn hai người tới nhanh như vậy. Cục công an bên này mới bắt người không bao lâu, hắn cũng là tiếp vào tin tức vừa mới chạy tới nơi này, hai người bọn họ vậy mà cũng đến. Cái này muốn lại cục công an ở trong không có cơ sở ngầm của bọn họ, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không tin. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại chuyện này Thẩm Thanh Vân cũng biết không có cách nào phòng ngừa. Dù sao Vũ Ái Dân tại thị cục công an tạo dựng nhiều năm, Triệu Hải Đào lại đã từng là cục công an hình sự trinh sát chi đội người đứng đầu, loại tình huống này, bọn hắn môn sinh cố lại, tại thị cục công an bên trong là không có khả năng bị nổ tận gốc. Cho nên, cho dù là Thẩm Thanh Vân, cũng chỉ đành ngầm thừa nhận loại tình huống này. Trừ phi hắn có thể quyết định trực tiếp đem toàn bộ cục công an cảnh sát nhân dân tất cả đều đổi một góc dạng, loại tình huống này ngược lại là có thể cải biến cục diện này. Nhưng theo Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Có một số việc làm quá phận, ngược lại là rất dễ dàng dẫn phát những chuyện khác. Cho nên, vẫn là có chừng có mực tương đối tốt. "Ta đã biết." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nhìn về phía Hà Gia Tuấn nói, "Ngươi mang người tiếp tục thủ tại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút." "Vâng, bí thư." Hà Gia Tuấn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Rất hiển nhiên, sau đó sự tình không cần hắn quan tâm. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, cất bước liền đi xuống lầu. Rất nhanh, hắn đi xuống lầu dưới phòng khách. Quả nhiên, Triệu Hóa Văn cùng Trần Bảo Huy hai người ngồi ở chỗ đó, chỉ bất quá sắc mặt đều rất nghiêm túc. "Trần bộ trưởng, vị này là?" Thẩm Thanh Vân cố ý mở miệng hỏi. Hắn chỉ ở tư liệu ở trong gặp qua Triệu Hóa Văn, cũng không cùng hắn đã từng quen biết, lúc này tự nhiên muốn giả bộ hồ đồ. "Thẩm bí thư, vị này là Hoa Long tập đoàn giám đốc Triệu Hóa Văn tiên sinh." Trần Bảo Huy mặt âm trầm, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, "Cũng là bị các ngươi cục công an bắt Triệu Hiểu Quân phụ thân, ta cùng hắn hôm nay bên trong đều muốn hỏi một chút, các ngươi cục công an tại sao muốn bắt nhi tử ta cùng con của hắn?" "Đúng vậy a." Triệu Hóa Văn lạnh lùng nói ra, "Các ngươi cục thành phố có phải hay không quá phận rồi?" "Ha ha." Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người, lạnh lùng nói ra, "Trần bộ trưởng, Triệu tổng, các ngươi muốn biết đáp án đúng hay không?" "Đương nhiên." Triệu Hóa Văn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, "Cục công an bắt người đến có chứng cứ a." Mặc dù đang trên đường tới, Trần Bảo Huy liền đã cùng hắn câu thông qua, nhưng hai người đều đã hạ quyết tâm, chỉ cần Thẩm Thanh Vân không xuất ra chứng cứ đến, bọn hắn là sẽ không thừa nhận trước đó chuyện kia. Trước tiên đem hải tử vớt ra lại nói. Về phần đến lúc đó hải tử làm sao bây giờ, vậy thì có rất nhiều phương thức giải quyết. Thật tình không biết, bọn hắn thật sự là đánh giá thấp Thẩm Thanh Vân thủ đoạn. Tụ chúng dâm loạn. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói ra, lại thêm cắn thuốc hút độc, đây chính là hai vị nhi tử bảo bối làm ra sự tình, cục công an chúng ta dựa vào cái gì không thể bắt người. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ngữ khí băng lãnh nói ra, "Triệu tổng, ta liền không nói hay là, Trần bộ trưởng ngươi là thế nào giáo dục con cái? Loại chuyện này ngươi để cho ta làm sao cùng thị ủy báo cáo?" Nghe được câu này một cái mắt, Trần Bảo Huy trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân bên này bắt Trần Tuấn lý do, lại là cái này. Nguyên bản còn tưởng rằng là hai người bọn họ sự tình trước kia sự việc đã bại lộ, kết quả không nghĩ tới, lại là tụ chúng dâm loạn cùng hút độc. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, Trần Bảo Huy biết, Thẩm Thanh Vân hẳn là không có nói sai, người ta thực sự nói thật. Cái này, Thẩm bí thư, ta cũng không nghĩ tới. Trần Bảo Huy trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình hẳn là biểu hiện ra thái độ gì, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy ấy nấy nói ra, ta là thật không rõ ràng Trần Tuấn tiểu tử kia vậy mà làm ra chuyện như vậy. Mặc kệ ngươi có biết hay không, chuyện này một khi truyền đi, ngươi biết xấu đến mức nào ảnh hưởng a? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trần Bảo Huy, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta đã chuẩn bị đối cảnh bí thư cùng Triệu thị trưởng tiến hành báo cáo, chuyện này quay đầu chính ngươi cùng thị ủy giải thích đi, ta không muốn nói hay là nói chuyện. Hắn lại liếc mắt nhìn Triệu Hoa Văn, tức giận nói ra, về phần ngươi Triệu tổng, làm phiền ngươi hiện tại lập tức rời đi thị cục công an, con của ngươi dính líu phạm pháp phạm tội, cục công an chúng ta sẽ dựa theo quy định tiến hành xử lý, tại cho phép quan sát trước đó, làm phiền ngươi rời đi. Nhìn xem hắn bày ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, Triệu Hoa Văn cau mày, vừa định muốn nói gì, lại bị bên người Trần Bảo Huy dùng ánh mắt ngăn lại. Bởi vì Trần Bảo Huy nhìn ra, Thẩm Thanh Vân xác thực rất không kiên nhẫn. Hắn ngược lại là có thể lý giải lúc này Thẩm Thanh Vân tâm tình, dù sao liên lụy đến loại chuyện này bên trong, quả thật có chút để cho người ta bực bội. Một bên là thị lý nổi danh sĩ nghiệp gia, còn có chính mình cái này thị ủy tổ chức bộ trưởng. Một bên khác là thị cục công an bản án. Tình thế khó xử, nói chính là Thẩm Thanh Vân hiện tại ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Bảo Huy đối Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, "Thẩm bí thư, ta đại biểu Triệu tổng tỏ thái độ, hai tử đúng là đi nhầm đường, nhưng ta có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng dính đến buôn lậu thuốc phiện cái này một khối, chính là tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị người cho dẫn dụ, ta cũng hy vọng cục công an có thể nghiêm túc xử lý bọn hắn, bất quá vẫn là hy vọng có thể cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội." Nói chuyện, Trần Bảo Huy nhận chân chân nói ra, "Ngài yên tâm, ta nhất định đối hải tử chặt chẽ quản giáo." "Đúng vậy a." Triệu Hóa Văn lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, "Thẩm bí thư, nhi tử ta tuổi còn rất trẻ, không hiểu được lòng người hiểm ác, các ngươi cục công an có thể làm cho hắn dừng tương chức vợ vực ta là phi thường cảm tạ, nhưng có thể hay không khẩn cầu cục công an xem ở hải tử tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, cho bọn hắn một cái sửa lại cơ hội." Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Thẩm Thanh Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm lại cười lạnh không thôi. Rất hiển nhiên, hai người kia đem mình làm cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc rồi. Bằng không mà nói, là sẽ không nói ra loại lời này. Bọn hắn tính toán đoán chừng chính là trước tiên đem người mang đi, sau đó nghĩ biện pháp thay bọn hắn che lấp trước kia phát sinh sự tình. Nếu như thực sự không che giấu được, liền để hai người chạy trốn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn hai người một chút, chậm rãi nói ra, "Trần bộ trưởng, Triệu tổng, không phải ta không nể mặt các người, mà là vụ án này đã bị rất nhiều người biết, mà lại hai người bọn họ tụ chúng dâm loạn hút độc sự tình còn tại đó, ta làm cục trưởng công an là không thể nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Các ngươi làm ra thuộc tâm tình ta có thể lý giải, nhưng chuyện lần này, ta bất lực, tin tưởng viện kiểm sát cùng pháp viện sẽ cho ra công chính kết quả xử lý." Nói xong, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, nhìn thoáng qua Trần Bảo Huy nói, "Không có ý tứ, Trần bộ trưởng, ta còn có chuyện, sẽ không tiễn các ngươi." Ngoài dự liệu, hắn vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho Trần Bảo Huy, trực tiếp bưng trà tiễn khách. Chương 1817, cung khai chương 1817, cung khai Trần Bảo Huy cùng Triệu Hóa Văn hai người, rời đi thời điểm, sát mặt cũng không quá đẹp mắt. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân không nể mặt mũi hành vi, để bọn hắn phi thường khó chịu. Nhưng hai người cũng không có cách nào, Thẩm Thanh Vân nói lời ngược lại là lời nói thật. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào cảnh sát tra được những chuyện này, liền không khả năng trực tiếp lựa chọn dơ cao đánh khẽ thả người. Cho dù là Trần Bảo Huy, cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân để cho người ta bắt con trai bảo bối của mình, căn bản không phải bởi vì những chuyện này, mà là vì cha rõ ràng năm đó trần tướng. Cho nên, rời đi thị cục công an thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn thông qua chính pháp ủy bên kia quan hệ, đi lại một chút pháp viện cùng viện kiểm sát giao thiệp, nhìn xem có thể hay không tại phán quyết thời điểm động một điểm tay chân. Bọn hắn cũng không biết đến là, Thẩm Thanh Vân đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc. "Bí thư." Lâm Bình An đi vào Thẩm Thanh Vân bên người, thấp giọng nói ra, "Sao chi đội trưởng bên kia có tiến triển?" "Thế nào?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bình An hỏi, "Phát hiện hay là rồi? Cho lúc trước người bị hại làm kiểm tra thi thể pháp y liễu, đã từng đối người bị hại móng tay ở trong làn da tổ chức tiến hành kiểm tra, phát hiện thuộc về nam tính làn da tổ chức." Lâm Bình An thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, trải qua so sánh, phát hiện là Trần Tuấn. "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Đi thôi, chúng ta lên đi xem một chút." Nói chuyện, hắn liền dẫn Lâm Bình An đi lên lầu phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đi lên, đứng tại phòng thẩm vấn giám sát bên trong thẩm vấn tình huống Hà Gia Tuấn đội vàng đi tới. "Ngươi chỉ có một đêm thời gian." Thẩm Thanh Vân đối Hà Gia Tuấn thản nhiên nói ra, "Ta đoán chừng trưa mai, Trần Bảo Huy cùng Triệu Hóa Văn liền sẽ nghĩ biện pháp cùng hai người này liên hệ với." "Ta minh bạch." Hà Gia Tuấn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân đạo lý. Xem ra, bên này thẩm vấn nhất định phải giành giật từng giây. "Vừa mới Tiểu Lâm nói cho ta, người bên này có manh mối." Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. "Đúng thế." Hà Gia Tuấn nói chuyện, liền đem tình huống nói với Thẩm Thanh Vân một chút. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, "Bí thư, hiện tại vấn đề ở chỗ, hai người này không chịu cung khai." Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại như trước kia không giống, cảnh sát gặp được không chịu cung khai phạm nhân, không thể dùng đại ký ức khôi phục thuật để bọn hắn trung thực, chỉ có thể khai thác pháp luật quy định phạm vi bên trong biện pháp tiến hành xử lý. Đầu tiên chính là tìm kiếm khẩu cung bên ngoài chứng cứ, bởi vì quốc gia pháp luật là lấy sự thật làm gốc theo, lấy pháp luật làm chuẩn dây thừng, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, dù cho phạm nhân số không khẩu cung, cũng có thể định tội. Yêu cầu này cảnh sát tiến hành xâm nhập điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ đến ủng hộ lên án, tỉ như vật chứng, chứng nhân lời chứng, video giám sát chờ. Lại có là vì để người hiểm nghi phạm tội chi tiết hai, cảnh sát sẽ cáo chi thẳng thắn sẽ khoan hồng chính sách. Mặc dù pháp luật cũng không có kháng cự sẽ nghiêm trị quy định, nhưng chi tiết khai thường thường có thể thu hoạch được sẽ khoan hồng xử lý cơ hội, cái này một chính sách có thể dẫn đạo người hiểm nghi phạm tội phối hợp điều tra, chủ động bàn giao tội ác. Cái này nếu là trước kia, giống cái này Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân hai người kia cặn bã, bắt vào đến không hỏi xanh đỏ đèn trắng trước sửa chữa một trận lại nói, cam đoan bọn hắn có sao nói vậy, không có bất cứ chút do dự nào. Ta tới đi. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua bên trong Trần Tuấn, nhàn nhạt nói ra, trước thẩm vấn cái này Trần Tuấn. Được. Hà Gia Tuấn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, quay người đi đến cửa phòng thẩm vấn, đẩy cửa ra liền đi vào. Bí thư. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, bên trong mấy cái cảnh sát nhân dân đều đội vàng túi chào. Ta tới đi. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Ngồi tại chủ thẩm vị trí cảnh sát nhân dân vội vàng đứng người lên, đem địa phương tặng cho Thẩm Thanh Vân. Hắn ngồi tại về sau, nhìn thoáng qua đang ở nơi đó tò mò nhìn hắn Trần Tuấn, cười hỏi, nhận biết ta à? Không biết. Trần Tuấn lắc đầu, hắn là thật không biết Thẩm Thanh Vân. Ta họ Thẩm. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, cùng ngươi ba bà xem như đồng sự. Nghe được câu này, Trần Tuấn lập tức liền ngây mẩn cả người. Họ Thẩm, hơn nữa còn cùng cha mình là đồng sự quan hệ, người bên cạnh còn gọi hắn bí thư, kia hết thảy tất cả manh mối đều chỉ hướng một người. Thị ủy phó thư ký, bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm cục trưởng thị công an cục Thẩm Thanh Vân. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thẩm vấn mình người lại là Thẩm Thanh Vân. Thẩm bí thư. Trần Tuấn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là thật có chút ngượng. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ta gọi Thẩm Thanh Vân, về phần thân phận ngươi hẳn là cũng biết. Ta tới là nói cho ngươi, năm đó cho Lưu Giai làm kiểm tra thi thể pháp ý liễu, từ móng tay của nàng bên trong tìm được ngươi làn da tổ chức, chúng ta đã cùng ngươi DNA tiến hành so sánh, phát hiện hoàn toàn ăn cướp. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, ngươi cùng Triệu Hiểu Quân hai người làm sự tình, đã không dối gạt được. Hay là? Trần Tuấn nghe vậy ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lại nói như vậy. Cái gì gọi là hắn cùng Triệu Hiểu Quân làm sự tình không dối gạt được? Năm đó chuyện kia, mẫu thân rõ ràng đã nói với mình, là hết thảy tất cả đều giải quyết, hiện tại đây là có chuyện gì? Ngươi cũng không cần làm ra cái kia tư thái tới. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ta là cảnh sát, không có chứng cứ ta sẽ không nói lung tung, là chủ phạm, ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm, minh bạch chưa? Thủ phạm chính. Trần Tuấn lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc nói ra, dựa vào cái gì ta là thủ phạm chính a? Ha ha, lời này của ngươi nói. Chính Thanh Vân nhìn thoáng qua Trần Tuấn, không mặn không nhạt nói ra, chẳng lẽ lại Triệu Hiểu Quân là thủ phạm chính? Hắn nhưng là rất phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra, đối với vấn đề của chúng ta, nên nói đều nói rồi. Không có khả năng. Trần Tuấn trực tiếp lắc đầu, lớn tiếng nói ra, hắn là lừa gạt ngươi, hắn mới là thủ phạm chính, ta đều là bị hắn làm hư. Có ý tứ? Thẩm Thanh Vân hỏi ngược lại, ngươi có chứng cứ a? Có a. Trần Tuấn nghe vậy lập tức lớn tiếng nói ra, chuyện năm đó ta thu hình lại, liền ở ta mịp rồi lọc đỉnh tin nhắn soạn sẵn bên trong, ta đã sớm biết ra hỏa này không đáng tin cậy, mẹ nó, lúc trước nếu không phải hắn nhất định phải cho cái kia Lưu Giai mấm thuốc, làm sao lại liền thành cái dạng này. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Nói thật, ban đầu hắn chẳng qua là dự định lừa dối một chút Trần Tuấn, lợi dụng thẩm vấn ở trong tù phạm khốn cảnh xáo lộ, để Trần Tuấn coi là Triệu Hiểu Quân đã đem hắn cho ra bán. Nhưng bạn không nghĩ tới, cái này Trần Tuấn vậy mà nói thẳng ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới bí mật. Gia hỏa này vậy mà thu hình lại. Chương 1818, diệt tuyệt nhân tính. Chương 1818, diệt tuyệt nhân tính. Ngươi mịp rồi lọc gìn tài khoản, mật mã. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trần Tuấn, chậm rãi nói ra, ngươi hẳn phải biết, nếu như không có chứng cứ này, dựa vào Lưu Giai móng tay bên trong làn da tổ chức, lại thêm Triệu Hiểu Quân căn cứ chính xác tử, ngươi nhất định phải chết. Ta biết, ta biết. Nghe được chết chắc ba chữ này, Trần Tuấn cả người sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Có lẽ là bởi vì cắn thuốc di chứng nguyên nhân, hắn đặc biệt dễ dàng thất kinh. Nghe vậy nói với Thẩm Thanh Vân, ta đem tài khoản mật mã nói cho ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta, ta không phải thủ phạm chính, đều là Triệu Hiểu Quân làm. Nhìn xem gia hỏa này dáng vẻ, Thẩm Thanh Vân ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Xem xét chính là bị trong nhà làm hư phế vật, nguyên bản về rất bình tĩnh, vừa nghe nói Triệu Hiểu Quân bên kia bắt hắn cho khai ra, cảnh sát vừa tìm được người bị hại chứng cứ, lập tức liền hoảng hồn. Cái này nếu là loại kia thường xuyên tiến trại tạm giam trong nhà, căn bản sẽ không có bất kỳ hốt hoảng địa phương. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đối người bên cạnh phân phó nói, đem hắn khẩu cung kỹ càng ghi chép lại, để hắn nói cẩn thận một điểm. Vâng. Bên cạnh cảnh sát nhân dân đội vàng đáp ứng. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền đi ra phòng thẩm vấn, đi vào bên ngoài, nói với Hà Gia Tuấn, ngươi lập tức dựa theo Trần Tuấn nói tài khoản mật mã, đổ bộ hắn mịp rồi login, nhìn xem bên trong là không phải có thu hình lại. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói ra, quan hệ này mời ra làm chứng tử phá án và bắt giam, nhất định không thể chần chờ. Vâng. Hà Gia Tuấn tự nhiên biết quan hệ trọng đại, lập tức sắp xếp người bắt đầu hành động. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, về tới trong phòng làm việc của mình, yên lặng chờ đợi kết quả. Không đến 10 phút, Hà Gia Tuấn liền đi tới Thẩm Thanh Vân văn phòng bên này. Bí thư. Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta trải qua xác minh, xác thực phát hiện đoạn lục tự kia, có chừng 20 phút, ta đơn giản nhìn một chút, là Triệu Hiểu Quân cùng Trần Tuấn ngược sát người bị hại Lưu Giai nội dung. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, mà lại ta tại hắn mịt rồi lọc gỉnh tin nhắn soạn sẵn bên trong, không chỉ phát hiện một đoạn này thu hình lại, còn có hai người bọn họ cưỡng gian người khác thu hình lại, có chừng mười mấy đoạn, theo thứ tự là khác biệt người bị hại. Hai cái này vương bắt đạn. Thẩm Thanh Vân giận mắng một câu. Hắn tự nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy hay là. Rất hiển nhiên, Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân hai tên khốn kiếp này cùng mở ruột, không chỉ một lần làm phạm pháp phạm tội sự tình, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn hai người trong nhà có quyền thế, những chuyện này đều bị người ép xuống. Những cái kia người bị hại hoặc là bị uy hiếp, hoặc là bị thu mua, cuối cùng đều không có lựa chọn lộ ra ánh sáng chuyện này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hà Gia Tuấn, chậm rãi nói ra, lập tức đem chứng cứ thu thập lại, mặt khác, cái kia Trần Tuấn khẩu cũng nhất định phải kỹ càng một chút, minh bạch chưa? Ngài yên tâm đi. Hà Gia Tuấn sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc, dù sao chuyện này tiến triển thật vất vả có manh mối, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái kia Triệu tổng quản lý nhi tử. Vâng. Hà Gia Tuấn nghe vậy gật gật đầu, thận trọng bồi tiếp Thẩm Thanh Vân đi tới giam giữ Triệu Hiểu Quân phòng thẩm vấn. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đi tới cửa phòng thẩm vấn bên ngoài. Bí thư. Khi hắn đi vào phòng thẩm vấn thời điểm, bên trong dân cảnh môn đều đứng lên, đối với hắn cúi chào. Nghỉ ngơi một chút, ta đến thẩm vấn gia hỏa này. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Quân, phát hiện gia hỏa này so Trần Tuấn muốn càng chấn định một chút, cả lơ phất phơ dáng vẻ xem xét chính là không có sợ hãi. Nhìn ra, hắn quả nhiên so Trần Tuấn càng khó ứng phó. Làm gì, không có ý định cung khai. Thẩm Thanh Vân túi đầu nhìn thoáng qua ghi chép, phát hiện phía trên ngoại trừ cơ bản tin tức, một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là không phối hợp cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát đồng chí. Triệu Hiểu Quân nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, bĩu môi nói ra, ngài để cho ta chiêu hay là à, không phải liền là chơi nữ nhân hơi nhiều à, ta cũng không biết chuyện ra sao, thuốc kia là chính các nàng mang tới, ta cùng bằng hữu uống nhiều quá, hay là đều không nhớ rõ à. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, lập tức nhịn không được bật cười. Thật đúng là đừng nói, Triệu Hiểu Quân lý do này thật đúng là phi thường đầy đủ, không chút nào khoa trương, hắn chẳng khác gì là đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, thậm chí còn có chút tẩy bạch tự kỳ ý tứ. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này là có chút đồ vật, nhưng rất đáng tiếc, hắn hôm nay gặp phải người là Thẩm Thanh Vân. Am hiểu sâu phạm tội tâm lý học, đối các loại phần tử phạm tội tâm lý nghiên cứu phi thường thấu triệt Thẩm Thanh Vân, nhìn xem Triệu Hiểu Quân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần mình không thừa nhận, liền sẽ không có bất kỳ tội danh. Ha ha, ngài lời nói này, ta không có phạm tội, ta thừa nhận hay là. Triệu Hiểu Quân mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta lại lãnh đạo, ngươi sẽ không tính toán vu oan giá họa à? Nói chuyện, hắn bề mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, ta nhớ được các ngươi cục công an hiện tại không cho phép tra tấn bức cùng, làm gì? Dự định động thủ với ta. Ta nhưng đầu tiên nói trước, cha ta là Triệu Hoa Văn, chính là Hoa Long tập đoàn giám đốc, ngươi nếu thật là đánh ta, chuyện này không xong. Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nhìn vẻ mặt đắc ý Triệu Hiểu Quân, Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ tay nói, quả nhiên là thủ phạm chính, quả thật có chút phản trinh sát năng lực, bất quá ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trần Tuấn đem các ngươi hai người phạm tội sự tình đều ghi lại, ta nhìn ngươi thời gian giống như có chút ngắn à, có phải hay không không quá đi. Ngươi nói cái gì? Triệu Hiểu Quân tiếu dung lập tức cứng ngắt trên mặt, nhìn xem Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn phảng phất bị làm định thân pháp, lập tức cũng không biết nên làm cái gì tốt. Không sao. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Hiểu Quân, nhàn nhạt nói ra, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chuyện lần này ngươi không tránh thoát. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là vì tụ chúng dâm loạn cùng cắn thuốc bắt ngươi à? Ha ha, ngươi cùng Trần Tuấn sự tình trước kia không dối gạt được, chúng ta đã lấy được khẩu cung của hắn cùng quay được video, ngươi cái này thủ phạm chính khẳng định chạy không thoát. Thủ phạm chính, ngươi lại ai là thủ phạm chính? Triệu Hiểu Quân mã bên trên chú ý tới Thẩm Thanh Vân trong miệng cái kia từ mấu chốt, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt hoang đường nói ra, Trần Tuấn mẹ nó lại ta là thủ phạm chính. Chẳng lẽ không phải a? Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, bắt các ngươi địa phương, là nhà các ngươi khách sạn. Hắn quay chụp các ngươi sát hại Lưu Giai địa phương, cũng là biệt thự của ngươi, làm gì, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là bị Trần Tuấn cướp bách, vậy liền không có ý nghĩa. Nghe được hắn, Triệu Hiểu Quân thật giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, trực tiếp nói ra, lạnh lắm. Rõ ràng là hắn đề nghị, lão tử mỗi lần đều là phối hợp hắn mà thôi. Rác rưởi đồ chơi, nếu không phải hắn lao tử, hắn là cái dám. Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung tới. Chương 1819, chó cắn chó. Chương 1819, chó cắn chó. Nhìn xem Triệu Hiểu Quân cuồng loạn dáng vẻ, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Rất hiển nhiên, đối với Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân hai người kia cặn bã chó cắn chó một màn này, hắn kỳ thật không có gì hứng thú. Đương nhiên, cái này đã sớm tại Thẩm Thanh Vân đoán trước bên trong, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bởi vì từ hắn ngay từ đầu lợi dụng tù phạm khốn cảnh đem hai người công thủ đồng minh tan rã bắt đầu, đây chính là tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Thanh Vân mục đích cũng chính là như thế. Tại tù phạm khốn cảnh tình cảnh dưới, người hiểm nghi gặp phải lựa chọn kỳ thật rất đơn giản. Nếu như hai người đều giữ im lặng, có thể sẽ bởi vì chứng cứ không đủ mà chạy trốn pháp luật chế tài, nhưng cũng có thể là bởi vì cảnh sát nắm giữ cái khác chứng cứ mà bị định tội. Nếu như một phương bàn giao còn bên kia giữ im lặng, lời nhắn nhủ một phương khả năng bởi vì phối hợp điều tra mà thu được từ nhẹ xử lý, mà trầm mặc một phương thì khả năng đứng trước nghiêm trọng hơn lên án. Nếu như song phương đều bàn giao, thì bọn hắn đều đem đứng trước luật pháp chế tài, nhưng cũng có thể bởi vì chi tiết khai mà thu được nhất định từ nhẹ xử lý. Tại cái này loại tâm lý đánh cờ bên trong, người hiểm nghi có thể sẽ từ đối với tự thân lợi ích suy tính mà lựa chọn bản giao tội ác, để tránh cho bị đồng bọn bán hoặc đứng trước nghiêm trọng hơn pháp luật hậu quả. Loại tình huống này, trừ phi người hiểm nghi là tâm lý tố chất cực kỳ tốt, hơn nữa còn phi thường có nguyên tắc có điểm mấu chốt người, cho nên mới sẽ không lựa chọn bán đồng bọn bảo tồn chính mình. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân đều không phải là hay là có điểm mấu chốt nguyên tắc người, trong mắt bọn họ, bảo tồn mình mới là chuyện quan trọng nhất. Về phần chết sống của người khác, an thua gì tới mình? Nhìn xem Triệu Hiểu Quân, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi cái dạng này, ta rất khó không nghi ngờ, ngươi cùng Trần Tuấn có phải hay không có cái gì ân oán cá nhân a? Đánh rắm. Triệu Hiểu Quân lớn tiếng nói, cảnh sát các ngươi cái gì cũng không biết, có phải hay không bởi vì hắn ba ba là tổ chức bộ trưởng, cho nên các ngươi liền cùng hắn là cùng một bọn. Ta cho ngươi biết, ta mẹ nó muốn báo cáo, cha của hắn thu tiền đen, hắn mụ mụ, hắn cứu cứu đều thu tiền đen. Nghe được câu này trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn Triệu Hiểu Quân, hắn là thế nào đều không nghĩ tới, vị này Triệu công tử thế mà lại nói lời như vậy. Đây quả thực quá bất hợp lý đi. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Hiểu Quân nói, ngươi có chứng cứ a? Đương nhiên là có. Triệu Hiểu Quân lớn tiếng nói ra, ta có một lần sinh nhật, chúng ta lúc ăn cơm, chính Trần Tuấn nói, ta có thu hình lại. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân một mặt vô ngữ. Đám người này hay là đầu óc, làm sao có chuyện gì không có chuyện liền thích thu hình lại. Bất quá nghĩ lại, đoán chừng những người này ở giữa cũng không phải là nhìn bề ngoài quan hệ như vậy hòa hợp, bình thường cùng một chỗ chơi đùa, cũng đều mang tâm tư. Giống như bây giờ, có thu hình lại đều là chuyện rất bình thường, nói không chừng thu hình lại thời điểm vẫn là vụ trộm quay xuống. Đem ngươi biết đến đều bàn giao ra. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Hiểu Quân, thản nhiên nói ra, mặc dù hắn trước xác nhận ngươi, nhưng nếu như ngươi giao phó đồ vật so với hắn nhiều, có thể chứng minh hắn mới là thủ phạm chính, tội lỗi của ngươi liền sẽ giảm bớt một chút. Được. Triệu Hiểu Quân liền vội vàng gật đầu. Sự tình đến trình độ này, hắn đương nhiên phải bắt được trước mặt mình cây cỏ cứu mạng mới được. Về phần Trần Tuấn chết sống, trong mắt hắn đã căn bản không trọng yếu. Người dưới loại tình huống này, sẽ chỉ cân nhắc hắn, sẽ không cân nhắc chết sống của người khác. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, đứng người lên liền rời đi phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, Hà Gia Tuấn bọn người từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Bí thư. Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy khâm phục nói ra, ngài thật sự là quá lợi hại. Hắn đây là lời trong lòng. Làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân đang tra hỏi phương diện vậy mà như thế lợi hại, ngắn ngủi mấy câu, liền triệt để công phá Triệu Hiểu Quân tâm lý phòng tuyến. Càng quan trọng hơn là, phương thức giống nhau, hắn khiến cho Trần Tuấn cũng bị đột phá. Hai người kia hiện tại cũng đang liều mạng cung khai, hướng cảnh sát cung cấp đối phương chứng cứ phạm tội. Nói không khoa trương, dưới loại tình huống này, vụ án này trên cơ bản đã không có gì huyền niệm. Làm một đường nhìn xem Thẩm Thanh Vân như thế nào tan rã hai người công thủ đồng minh người, Hà Gia Tuấn bọn người đối với Thẩm Thanh Vân thẩm vấn năng lực là thật bội phục. Được rồi, không cần khen. Thẩm Phi khoát khoát tay, tùy ý nói ra, các ngươi bên này chăm chú chuẩn bị một chút, chờ hai người đem tình huống đều nói rõ ràng về sau, mau chóng sửa sang lại, phê người bắt tóm tục cái gì muốn đầy đủ. Mặt khác, muốn cùng viện kiểm sát bên kia đả hảo chiêu hô, chúng ta là muốn khởi động lại mấy năm trước bản án, không chỉ là bởi vì bọn hắn hiện tại phạm tội vấn đề. Minh bạch. Hà Gia Tuấn liên tục gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Phi ý tứ. Loại thời điểm này thế nhưng là phi thường mấu chốt, chương trình chính nghĩa nhất định phải kiên trì, không thể tại chương trình bên trên có bất kỳ lỗi lầm nào lầm chỗ, nếu không rất dễ dàng bị đối thủ bắt lấy lỗ thủng, từ đó ảnh hưởng pháp viện bên kia phán quyết. Nếu thật là bởi vì điểm ấy sai lầm tống táng nhiều như vậy công tác chuẩn bị, bọn hắn khẳng định phải hối hận chết. Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ, không nói gì nữa, liền rời đi thị cục công an. Triệu Hiểu Quân trước đó nói kia lời nói, mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật không có tác dụng gì. Trần Bảo Huy nếu quả như thật dính líu tham nhũng, chỉ dựa vào loại trình độ này chứng cứ khẳng định là không có ích lợi gì, bởi vì cảnh sát cũng tốt, ban kỷ luật thanh tra cũng tốt, đều là phải có chứng cứ mới có thể đối người hiểm nghi phạm tội tiến hành bắt. Bằng vào lấy mấy câu liền muốn động một cái phó thính cấp thị ủy thường ủy, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, nói là người si nói mộng đều không đủ. Về đến nhà, Thẩm Thanh Vân đơn giản rửa mặt một phen, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, hắn mới vừa tới đến thị chính pháp ủy, chính tham gia chính pháp ủy đảng ủy hội nghị, liền nhận được Điền Giã gọi điện thoại tới. Bí thư. Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân báo cáo. Thị ủy tổ chức bộ Trần bộ trưởng ái nhân mang theo luật sư đi tới thị chúng ta cục, muốn gặp con của hắn Trần Tuấn. Liên nàng một người. Thẩm Thanh Vân nghe vậy không hiểu hỏi. Không phải. Điền Giã nói ra, Hoa Long tập đoàn bên kia cố vấn pháp luật cũng tới, đồng dạng yêu cầu gặp Triệu Hiểu Quân. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh không thôi. Là hắn biết sẽ có kết quả như vậy. Mặc dù ngay từ đầu Trần Bảo Huy cùng Triệu Hóa Văn quả thật bị hắn hù dọa, không thể không rời đi thị cục công an, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng trong này có vấn đề, tuyệt đối sẽ để luật sư tới thử. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, không cho phép bọn hắn quan sát, hai người kia dính líu cố ý giết người, cưỡng gian trở nhiều được vụ án, không cho phép người trong nhà quan sát. Được rồi. Điền Giã gật gật đầu, liền cúp điện thoại. Hắn tự nhiên biết hẳn là đối phó thế nào Trần Bảo Huy thê tử cùng Triệu Hóa Văn người trong nhà, nhưng Thẩm Thanh Vân là một thanh tay, chuyện này hắn nhất định phải cùng người đứng đầu xin chỉ thị mới được. Chương 1820, trở mặt chương 1820, trở mặt thị chính pháp ủy bên này. Thẩm Thanh Vân mở xong sẽ về sau, trực tiếp trực đi tới thị ủy đại viện. Mới vừa ở phòng làm việc của mình ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân điện thoại liền vang lên. Nghe thường thị. Thẩm Thanh Vân tiếp vào điện thoại, còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Nghe Thường sẽ cho hắn gọi điện thoại. Ta vừa vặn đi ngang qua bên này đi công tác, giữa chưa có thời gian à, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Nghê Thường cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói ra, nghe nói ngươi tại Giang Nguyên thị bên này bắt không ít người, phá mấy cái đại án tử. Vẫn tốt chứ? Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, gõ chân bắt chéo ngồi tại cái ghế của mình bên trên, ngón tay bóp lấy mắt, hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Thẩm Thanh Vân nghĩ đến phá cục biện pháp. "Tỷ, các ngươi tạp chí xã muốn hay không bản án?" Cầm điện thoại, Thẩm Thanh Vân giảm thấp thanh âm nói, "Chúng ta cục thành phố đêm qua bắt hai người." Nói chuyện, hắn liền đem Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân tình huống nói với Diệp Nghê Thường một lần. Gió thổi báo dông báo sắp đến, muốn một tòa cao lầu sụp đổ, đông nam gió tây bắc, thiếu đi cái nào một cốt đều không được. Mà lại, Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng truyền thông lực lượng lớn bao nhiêu, những cái kia vua không ngay nhóm, theo internet sự phát triển của thời đại, càng ngày càng thích đem hắn cách ăn mặc thành tội ác khắc tình, chuyên môn trợ giúp yếu thế quần thể đi khiêu chiến những cái kia cường đại tập đoàn lợi ích. Không nên xem thường bọn hắn, chuyện xảy ra trước đó tựa hồ không có hai lượng nặng, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền có bản lĩnh đem hết thảy đều bày tại dưới ánh mặt trời, nói không chừng liền có thể trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Thẩm Thanh Vân cùng nhau đi tới, không ít mượn dùng truyền thông lực lượng hoàn thành ý nghĩ của mình. Hiện tại, hắn tự nhiên vẫn là có ý định làm như thế. Mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng chỗ tốt kỳ thật cũng rất nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn là, Diệp Nghê Thường là Thẩm Thanh Vân người có thể tin được, đem tin tức tiết lộ cho nàng, Thẩm Thanh Vân tin tưởng nghề nghiệp của nàng phẩm hạnh, nhất định sẽ đưa tin trận tướng, đứng tại chính nghĩa bên này. Nếu không chỉ bằng vào lực lượng của mình, muốn vặn ngã Trần Bảo Huy có lẽ không có vấn đề, nhưng Hoa Long tập đoàn cái này ra nguyên thị lớn nhất tư doanh dân xí nghiệp, mình muốn động đến hắn, vẫn có chút phiền phức. Dù sao bây giờ lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, mặc kệ ở nơi nào, một cái tài sản mười mấy cái ước lão bản, tầm ảnh hưởng của hắn đều không thấp. Giống Triệu Hóa Long loại người này, nếu như Thẩm Thanh Vân không có 10 phần chứng cứ cùng nắm chắc nhằm vào hắn, phía trên là sẽ không đồng ý, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Vân tiếp vào Diệp Nghê Thường điện thoại trong nháy mắt đó, liền làm ra quyết định. Hồi lâu sau, điện thoại bên kia Diệp Nghê Thường hít sâu một hơi, hưng phấn nói ra, "Ta liền biết, tiểu tử ngươi khẳng định có đại tin tức. Cụ thể tư liệu, ta quay đầu để thư ký đưa qua cho ngươi." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, "Ăn cơm sẽ không ăn, quay đầu ta lúc nào về tỉnh thành chúng ta lại ăn." "Không có vấn đề." Diệp Nghê Thường khẽ gật đầu, nàng tự nhiên là nhận biết Lâm Bình An. "Nghĩ nghĩ." Diệp Nghê Thường đột nhiên nói với Thẩm Thanh Vân, "Chính ngươi ở chỗ này, phải chú ý an toàn, nếu thật là giống ngươi nói, chuyện này liên lụy rất rộng, ngươi lưu tại bên này khẳng định 10 phần nguy hiểm." "Yên tâm đi." Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói ra, "Ngươi còn không biết ta à, con người của ta rất cẩn thận." "Được." Diệp Nghê Thường cũng không nói gì nữa, liền gật gật đầu cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân bên này, nghĩ nghĩ cho Điền Giã đem điện thoại đánh qua. "Bí thư." Điền Giã rất nhanh tiếp lên điện thoại, còn có chút không hiểu đấu, không biết xảy ra chuyện gì. "Có cái sự tình." Thẩm Thanh Vân không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem tình huống nói với Điền Giã một lần, cuối cùng nói ra, "Cơ bản vật liệu ngươi chuẩn bị kỹ càng, quay đầu ta để Tiểu Lâm qua khứ lấy." "Không có vấn đề." Điền Giã liền vội vàng gật đầu, lập tức hỏi, "Muốn hay không để Diệp tiểu thư bọn hắn đến phỏng vấn một chút?" "Ngược lại là cũng có thể." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, "Ngươi gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng một chút ý nghĩ." "Được rồi." Điền Giã không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân sau đó liền đem Lâm Bình An gọi vào phòng làm việc của mình, an bài một chút công tác của hắn, Thẩm Phi cuối cùng nói ra, "Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật. Ngài yên tâm đi." Lâm Bình An vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, chuyện này nhất định phải nắm chặt làm tốt, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Lâm Bình An liền lái xe rời đi thị ủy. Thẩm Thanh Vân hôm nay cũng không có ý định rời đi thị ủy đại viện, dứt khoát vẫn tại hắn phó thư ký trong văn phòng làm việc. Giữa trưa hắn thậm chí còn đi xuống lầu thị ủy nhà ăn ăn bữa cơm. Không ít cơ quan thị ủy cán bộ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cái này bình thường không thế nào xuất hiện ở đây phó thư ký xuất hiện, đều phi thường ngoài ý muốn, chủ động tới chào hỏi. Mặc dù Thẩm Thanh Vân không thế nào quản thị ủy sự tình, nhưng dù sao cũng là chuyên trách phó thư ký, đường đường chính chính đảng ủy bài danh thứ 3 thị ủy thường ủy, vẫn rất có lực uy hiếp. Một chút tại thị ủy lẫn vào không như ý cán bộ, rất nguyện ý đốt một đốt hắn cái này lạnh lò. Vạn nhất người ta Thẩm bí thư có một ngày tiến thêm một bước, đến lúc đó nói không chừng liền có thể nhớ tới chính mình. Thẩm Thanh Vân ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mỗi người đều cười chào hỏi, dù sao thân ở quan trường bên trong, chỉ cần không phải loại kia huyết hải thâm cửu, xác thực không cần thiết cùng người khác đem quan hệ gây quá cứng ngắc. Lúc chiều, Lâm Bình An bên này về tới Thẩm Thanh Vân văn phòng dựa theo lối nói của hắn, sự tình đã làm xong. "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đơn giản thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời đi thị ủy đại viện. Kết quả không đợi rời phòng làm việc, lại nhận được một chiếc điện thoại. "Thanh Vân đồng chí." Thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ thanh âm tại điện thoại ở trong truyền đến, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi có thời gian không, đến một chút phòng làm việc của ta?" "Được." Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Bất kể nói thế nào, Cảnh Hồng Kỳ là một thanh tay, tối thiểu nhất tôn kính hắn vẫn là phải cho đối phương. Kỳ thật Thẩm Thanh Vân coi như không tiếp cú điện thoại này, cũng biết Cảnh Hồng Kỳ sớm muộn sẽ tìm hắn quá khứ, nhưng bây giờ đã tiếp cú điện thoại này, hắn tự nhiên muốn đi theo Cảnh Hồng Kỳ tâm sự. Cảnh Hồng Kỳ trong văn phòng, Thẩm Thanh Vân đi vào cửa, liền thấy Trần Bảo Huy cái này thị ủy tổ chức bộ trưởng, thở phì phò ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía mình ánh mắt một mặt bất thiện. "Thanh Vân đồng chí tới, ngồi đi." Cảnh Hồng Kỳ cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Hai chúng ta tâm sự." "Được." Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, hắn đối diện chính là một mặt nghiêm túc Trần Bảo Huy. Cảnh Hồng Kỳ cũng không nói gì thêm, đứng người lên đi đến Thẩm Thanh Vân cùng Trần Bảo Huy ở giữa, nhìn xem hai người nói ra, chúng ta đều là một lớp tử thành viên, cần gì phải gây khó coi như vậy đâu. Bí thư. Trần Bảo Huy hừ một tiếng, nói với Cảnh Hồng Kỳ, không phải ta nhất định phải gây khó coi, là Thẩm bí thư nhất định phải khó xử ta, hắn ngay cả ta nhi tử đều bắt, còn cho hắn ấn lên tội phạm giết người tên tuổi. Trần Bảo Huy đồng chí. Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhìn xem Trần Bảo Huy nói ra, xin ngươi chú ý ngươi dùng từ, chúng ta thị cục công an phá án đều là giảng chứng cứ, con của ngươi đến cùng có hay không xúc phạm pháp luật, không phải cá nhân ta định đoạt, mà là muốn pháp luật định đoạt. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Cảnh Hồng Kỳ, chậm rãi nói ra, bí thư, liên quan tới Trần Bảo Huy đồng chí nhi tử tình huống, chúng ta thị cục công an đã điều tra rất rõ ràng, đồng thời còn có chứng nhân cùng chứng cứ cho thấy hắn xác thực dính líu giết người. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, ta không rõ hắn đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn ta làm việc tiên tư trái pháp luật? T. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn là thật không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Đơn giản quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Dựa theo đạo lý tới nói, Trần Bảo Huy đều đã mời mình cái này thị ủy thư ký ra mặt, nếu như Trần Tuấn Phạm sai lầm chỉ là sai lầm nhỏ lầm, Thẩm Thanh Vân không có phản ứng như vậy. Theo Cảnh Hồng Kỳ, Trần Bảo Huy trước đó lại nhi tử phạm vào điểm sai lầm, hắn không có coi ra gì, cho nên mới đem Thẩm Thanh Vân gọi tới. Nhưng là bây giờ nhìn, giống như không phải đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dính đến nhân mạng án. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Cảnh Hồng Kỳ, chậm rãi nói ra, bí thư, ta cũng không có cách, không thể nói quá nhiều. Mà lại, trong tỉnh đã có tin tức truyền thông chú ý tới chuyện này, buổi sáng đi vào thị cục công an tiến hành phỏng vấn. Hay là, cái này, không chỉ là Cảnh Hồng Kỳ, liền ngay cả Trần Bảo Huy cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình thế mà đã kinh động đến truyền thông. Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai, chậm rãi nói ra, Giang Nguyên Đại học liên hoàn cướp bóc án giết người bị phá án và bắt giam, đưa tới một nhóm truyền thông đưa tin. Sau đó không nghĩ tới, chúng ta tra được Trần Bộ trưởng Nhi Tử cùng Hoa Long tập đoàn giám đốc Triệu Hóa Văn Nhi Tử tụ chúng dâm loạn cũng dính líu giết người vụ án, cho nên phóng viên dứt khoát liền cùng một chỗ báo cáo. Nghe được câu này, Trần Bảo Huy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Về phần Cảnh Hồng Kỳ, ngồi ở chỗ đó đã nói không ra lời. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Trần Bảo Huy tên Vương bắt đàn này, vậy mà tại trong chuyện này hố hắn một tay. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngữ khí ở trong mang theo một vòng kinh ngạc nói, ngươi nói là, chuyện này muốn lên báo chí. Không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, còn có thể bên trên nóng lục soát tin tức. Bây giờ mịt rồi lọc gìn đã bị rất nhiều người biết, Cảnh Hồng Kỳ tự nhiên là rõ ràng. Nghe được Thẩm Thanh Vân, vị này một hướng chấn định tự nhiên thị ủy thư ký lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn biết rõ, nếu như tin tức thật lên mịt rồi lọc gìn nóng lục soát, kia Giang Nguyên thị cũng tốt, chính mình cái này thị ủy thư ký cũng được, chỉ sợ lại muốn mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó nếu thật là bị truyền thông đưa tin ra ngoài, nói không chừng ủy ban tỉnh bên kia lại muốn hỏi trách. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Cảnh Hồng Kỳ đột nhiên cảm giác được, trái tim của mình có chút không thoải mái, đơn giản muốn bị Trần Bảo Huy cho làm tức chết. Mà Trần Bảo Huy bên này, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết, chuyện này rốt cuộc không dối gạt được. Chương 1821, lần trốn chương 1821, lần trốn Trần Bảo Huy nghe được Thẩm Thanh Vân, trong lòng lập tức giật mình không thôi. Trước khi hắn tới liền đã từng có suy đoán, có lẽ Thẩm Thanh Vân đã đoán được hay là. Nhưng bạn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà biết đến nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Bảo Huy mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng đã hoảng ghê gớm. Hắn biết rõ, tại cái này mấu chốt khắc đá, nhất định không thể lộ ra uy hiếp. Quan trường ở trong chính là như thế, càng là lo lắng quan tâm sự tình, thì càng muốn biểu hiện không quan trọng, tuyệt đối không thể để cho người xem thấu người ý tưởng chân thật. Tại cái này quan trường bên trong, mặc kệ đối mặt người nào, chỉ cần biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt, bình thường những cái kia lấy lòng người, định mọi người, liền sẽ mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng từ trên người người kéo xuống một miếng thì tới. Hoàn lộ ở trong tài nguyên là có hạn, người phía dưới muốn thượng vị, chỉ có dẫm lên người bề trên bả vai mới được, không phải từ đâu tới vị trí cho mình ngồi. Nghĩ tới đây, Trần Bảo Huy hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, Thẩm bí thư, ngươi bây giờ nói mà không có bằng chứng, muốn làm sao lại liền nói thế nào, ta hôm nay tìm bí thư, không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng các ngươi cục công an có thể giải quyết việc chung, không muốn bởi vì chúng ta ân oán cá nhân, oan uổng nhi tử ta. Nói xong, hắn đứng người lên, nhìn thoáng qua Cảnh Hồng Kỳ nói, bí thư, ta Trần Bảo Huy tại Giang Nguyên thị công việc nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhi tử ta bây giờ bị người như thế hãm hại, ta tuyệt không đáp ứng. Cảnh Hồng Kỳ cao mày, đang chuẩn bị trấn an Trần Bảo Huy vài câu. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà đi thẳng tới cổng, hung hăng hất lên cửa, rời đi hắn văn phòng. Thanh Vân đồng chí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đầu óc mơ hồ hỏi. Thẩm Thanh Vân không có trả lời ngay hắn, cao mày, nhìn xem Trần Bảo Huy rời đi vị trí, như có điều suy nghĩ. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Trần Bảo Huy hành động này nhìn qua có điểm gì là lạ. Phải biết, hôm nay là Trần Bảo Huy chủ động tìm Cảnh Hồng Kỳ đến cùng hắn nói chuyện, mục đích xem bộ dáng là hy vọng hắn không cần tiếp tục nhằm vào hắn. Nhưng vừa bạn mới nói mấy câu, Trần Bảo Huy vậy mà thở phì phò đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, hắn không muốn từ trong tay mình mất con trai? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hơi đổi, cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu gửi tin tức. Qua một hồi lâu, hẹn chặt bên kia có người trả lời hắn, Thẩm Thanh Vân lúc này mới yên lòng lại. Ngẩng đầu, Thẩm Thanh Vân nhìn xem sắc mặt không phải rất dễ nhìn Cảnh Hồng Kỳ, cười cười nói ra, bí thư, ngài cũng không cần lo lắng, ta nhìn Trần bộ trưởng hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn.
Nan ngôn chi ẩn?
Nghe được câu này, Cảnh Hồng Kỳ có chút không hiểu đấu, không hiểu nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, lời này của ngươi là có ý gì?
Mặt chữ ý tứ đi.
Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai nói, bí thư ngài không cảm thấy, hắn hôm nay phản ứng có chút kỳ quái à?
Tựa như là có như vậy một chút.
Cảnh Hồng Kỳ cao mày, như có điều suy nghĩ nói, hắn không phải đồ đần, có thể làm được hiện tại trên vị trí này, Cảnh Hồng Kỳ tuyệt đối phải so phần lớn người thông minh.
Phải biết, từ phó thính cấp tấn thăng đến chính thính cấp, tại công chức hệ thống bên trong là một cái khiêu chiến không nhỏ, độ khó tương đối lớn.
Không nói những cái khác, vẹn vẹn là chức vị số lượng tới nói, liền rất thưa thớt.
Chính thính cấp chức vị so với phó thính cấp tới nói càng ít, cạnh tranh cũng liền kịch liệt hơn.
Tại một cái tỉnh hoặc trong bộ môn, chính thính cấp cán bộ số lượng thường thường là có hạn, mà điều kiện phù hợp phó thính cấp cán bộ khả năng khá nhiều, cái này cần thông qua tổng hợp suy tính, tuyển chọn ra ưu tú nhất nhân tài tới đảm nhiệm.
Mà lại, từ phó thính đến chính sảnh, không chỉ là chức vụ cấp bậc tăng lên, càng là chức trách, quyền lực cùng ảnh hưởng lực mở rộng.
Chính vì vậy, chính thính cấp cán bộ cần có cao hơn năng lực lãnh đạo, quyết sách năng lực cùng tổ chức cân đối năng lực, những năng lực này cần đi qua lâu dài thực tiễn cùng rèn luyện mới có thể hình thành, đối phó thính cấp cán bộ tới nói là một cái không nhỏ khảo nghiệm.
Còn có, tại công chức hệ thống bên trong, chiến tích cùng cống hiến là tấn thăng trọng yếu căn cứ.
Phó thính cấp cán bộ cần tại cương vị của mình làm ra rõ rệt chiến tích cùng cống hiến, mới có thể có đến thượng cấp tán thành cùng thưởng thức, từ đó thu hoạch được tấn thăng cơ hội.
Dù vậy, còn cần cân nhắc đến một chút những yếu tố khác, như tuổi tác, trình độ, chính trị diện mạo các loại. Những yếu tố này mặc dù không phải tính quyết định, nhưng ở trình độ nhất định cũng sẽ ảnh hưởng tấn thăng kết quả.
Loại tình huống này, không nói những cái khác, muốn làm bên trên chính tính cấp lãnh đạo, ở trong quan trường đều phải là siêu quần bạt tụy tồn tại. Chớ đừng nói chi là giống Cảnh Hồng Kỳ dạng này, trở thành thị ủy thư ký.
Toàn bộ trong nước mới có nhiều ít cái địa cấp thành phố,
ngay cả 300 cũng chưa tới.
Cảnh Hồng Kỳ có thể trở thành một trong số đó, năng lực, tâm tính đều không phải là người bình thường có thể so sánh.
Cho nên, Thẩm Thanh Vân chỉ là hơi ám hiệu một chút, Cảnh Hồng Kỳ lập tức kịp phản ứng trong này chỗ không đúng.
Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trầm giọng nói, ngươi nói là Trần Bảo Huy có vấn đề.
Loại tình huống này, gọi đồng chí đã không thích hợp.
Cái này ta không dám hứa chắc.
Thẩm Thanh Vân đối mặt Cảnh Hồng Kỳ vấn đề, chậm rãi nói ra, bí thư, ta ăn ngay nói thật, ngài cảm thấy hắn có vấn đề hay không?
Cái này,
Cảnh Hồng Kỳ đối mặt Thẩm Thanh Vân hỏi thăm, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời tốt.
Kỳ thật dựa theo hắn đối với Trần Bảo Huy hiểu rõ, hôm nay Trần Bảo Huy cử động sát thực hơi có chút khác thường.
Dù sao nhiều năm trước tới nay Trần Bảo Huy thế nhưng là vẫn luôn phi thường cường thế.
Nói không khoa trương, cho dù là đối mặt tỉnh ủy bên kia một chút bộ môn chất vấn, Trần Bảo Huy đều không có nhận sợ qua.
Nhưng là hôm nay, hắn không chỉ tại đối mặt Thẩm Thanh Vân hỏi lại trong quá trình sợ, thậm chí còn lựa chọn đội vàng mà chạy.
Cái này có chút quá làm cho người ta kinh ngạc.
Cảnh Hồng Kỳ dù sao cùng Trần Bảo Huy công sự nhiều năm như vậy, đối với hắn làm người hay là vô cùng hiểu rõ.
Vị này bạn đối khố hôm nay cách làm, là thật không giống như là hắn bình thường thói quen.
Nghĩ tới đây, Cảnh Hồng Kỳ nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, chậm rãi nói ra, "Thanh Vân đồng chí, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có cái gì bí mật giấu giếm ta?"
Ha ha ha.
Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, lập tức nở nụ cười.
Đối với Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký, Thẩm Thanh Vân kỳ thật vẫn luôn rất xoắn xuýt,
có tín nhiệm, cũng có hoài nghi,
nhưng không hề nghi ngờ.
Cảnh Hồng Kỳ người này muốn so nhìn càng thêm thông minh,
mặc kệ là chính mình hay là những người khác, đối với hắn đều có chút đánh giá thấp.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Cảnh bí thư, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta hoài nghi tại Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu quân án giết người bên trong, Trần Bảo Huy đồng chí làm ra một chút không chính diện tác dụng."
Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân liền đơn giản đem hắn nắm giữ tình huống nói một lần. Cuối cùng nói ra, hiện tại có thể khẳng định, Trần Bảo Huy đồng chí ái nhân Triệu Hải Quyền, tại chuyện này ở trong đúng là liên hệ Vũ Ái Dân, đồng thời thông qua Triệu Hải đảo quan hệ, vì mình nhi tử Trần Tuấn thoát tội.
Nghe được lời nói này, Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân lời nói này ý tứ.
Nếu như hắn nói là Trần tướng, kia không hề nghi ngờ, toàn bộ Giang Nguyên thị đều sẽ nên đón một trận quan trường động đất.
Chủ quản tổ chức nhân sự thị ủy tổ chức bộ trưởng dính líu tham ô mục nát, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết.
Nghĩ tới đây, Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, chứng cứ ta cần chứng cứ.
Hắn không có khả năng bởi vì mấy câu liền hoài nghi mình cộng sự nhiều năm đồng chí.
Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem Cảnh Hồng Kỳ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như hắn không có vấn đề, ta tin tưởng Trần Bảo Huy rời đi thị kỷ ủy về sau sẽ đi thị ủy tổ chức bộ.
Nhưng nếu như hắn có vấn đề, Cảnh bí thư ngài đoán xem nhìn, hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào?
Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Liên hệ đến vừa mới Trần Bảo Huy hành động, lại nghe Thẩm Thanh Vân, đến trình độ này Cảnh Hồng Kỳ nếu là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy hắn cũng quá ngu xuẩn.
Tốt, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi.
Cảnh Hồng Kỳ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân một chút, không nói gì nữa.
Trần Bảo Huy bên này, rời đi thị ủy đại viện về sau, hắn ngồi lên xe đối lái xe phân phó nói, về nhà.
Được rồi, bộ trưởng.
Lái xe có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng.
Rất nhanh,
xe liền hướng phía thị ủy ra trúc viện chạy tới.
Đi hai con đường về sau, Trần Bảo Huy nghĩ nghĩ nói ra, đi Quang Hoa lộ bên kia đi.
Ngạch, tốt.
Lái xe ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu.
Làm thị ủy tổ chức bộ trưởng, Trần Bảo Huy có hai cái chỗ ở, một cái là Quang Hoa lộ bên kia phòng ở, một cái là thị ủy gia trúc viện nhà.
Quang Hoa lộ cái kia phòng ở người biết không nhiều, đại bộ phận đều là người thân cận mới có thể qua khứ, mà thị ủy gia trúc viện bên này, mọi người đều biết hắn cùng ái nhân ở nơi đó.
ngồi ở hàng sau, Trần Bảo Huy cầm điện thoại ở nơi đó phát khởi tin tức. Rất nhanh, xe đi tới Quang Hoa lộ. "Không cần chờ ta, ngươi đi vùng ngoại thành bên kia một chuyến." Trần Bảo Huy nói ra, "Đi Trần Tuấn hắn nhị cứu nhà, giúp ta lấy ít đồ." "Biết, bộ trưởng." Lái xe gật gật đầu, liền phát động xe hướng phía vùng ngoại thành chạy tới. Địa phương hắn muốn đi rất xa, tại vùng ngoại thành đại điện trấn, vừa đi vừa về lái xe phải hơn một giờ. Đưa mắt nhìn lái xe rời đi, Trần Bảo Huy bên này xoay người lại đến trong tư xá. Mở cửa, thê tử Triệu Hải Quyên thân ảnh xuất hiện ở đây. "Không phải, ngươi giữa ban ngày để cho ta tới cái này làm gì?" Triệu Hải Quyên nhìn xem trượng phu, mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng đang suy nghĩ biện pháp cứu nhi tử Trần Tuấn ra, kết quả lại tiếp vào tin tức của chồng, để nàng đến bên này, cả người tâm tình đều không phải là rất tốt. "Lập tức thu dọn đồ đạc theo ta đi." Trần Bảo Huy lạnh lùng nói ra. Thẩm Thanh Vân đem sự tình đâm đến cảnh bí thư bên kia, Trần Tuấn chuyện giết người không dối gạt được, ta đoán chừng cục công an bên kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. "Hay là..." Triệu Hải Quyên ngây người một lúc, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, vội vàng lắc lắc đầu nói, "Không được, ta không thể đi, ta đi nhi tử làm sao bây giờ? Đều đã lúc này, ngươi còn muốn lấy chuyện này?" Trần Bảo Huy chừng thê tử một chút, tức giận nói ra, "Liền nhi tử làm những chuyện kia, ngươi cảm thấy cha được về sau hắn có thể sống à?" "Thế nhưng là..." Triệu Hải Quyên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chương 1822, Thiên La Địa Vong. Chương 1822, Thiên La Địa Vong. Triệu Hải Quyên là thật không nghĩ tới, sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nguyên bản nàng coi là dựa vào trượng phu cùng Hoa Long tập đoàn quan hệ, liền giống như trước đó, khẳng định còn có cơ hội đem nhi tử bảo vệ dưới tới. Nhưng là bây giờ đến xem, hắn căn bản chính là suy nghĩ nhiều. Sự tình đều đã đâm đến thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ bên kia, không hề nghi ngờ đã vượt ra khỏi trượng phu trưởng không phạm vi. Cái này, Triệu Hải Quyên đã ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải. 3. Trần Bảo Huy hung hăng quạt thê tử một bạt hai, trầm giọng nói, "Mau đem hộ chiếu cùng sổ tiết kiệm cái gì đều cầm, còn có đô la loại hình, chúng ta lập tức đi." "Tốt tốt tốt." Triệu Hải Quyên liền vội vàng gật đầu, lập tức ba chân bốn cẳng bắt đầu giúp đỡ trượng phu thu dọn đồ đạc. Nàng biết, sự tình đến trình độ này, đã không cho phép hắn chần chừ nữa. Tựa như trượng phu nói như vậy, nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, không chỉ cứu không được nhi tử, liền ngay cả vợ chồng bọn họ hai người đều phải khoác lên nơi này. Nghĩ đến cái này, Triệu Hải Quyên thu dọn đồ đạc động tác càng thêm cấp tốc. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết hai đài xe con đã lặng lẽ đứng tại nhà bọn hắn biệt thự cửa tiểu khu. "Sao chi?" Phụ trách người lái xe nói với Hà Gia Tuấn, "Đằng sau bên kia đã phái người nhìn chằm chằm, chúng ta người tra xét cư xá chung quanh, chỉ có trước sau hai cái lối ra." "Rất tốt." Hà Gia Tuấn khẽ gật đầu nói, con mắt đều sáng lên điểm, nhìn bọn hắn chằm chằm cửa nhà, nhìn xem chúng ta Trần bộ trưởng cùng Triệu A Di lúc nào ra. "Vâng." Người bên cạnh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hà Gia Tuấn sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hắn cũng là lâm thời tiếp vào Thẩm Thanh Vân tin tức, lúc này mới mang người vội vàng chạy tới. May mắn trước đó tại vài khống Trần Tuấn thời điểm, đối với tình huống bên này hiểu rõ vô cùng, cho nên mới không cùng ném. Mà lại, căn cứ Trần Tuấn giao phó, đây là phụ thân hắn Trần Bảo Huy tàng tiền địa phương, bình thường nếu là hắn thiếu tiền, liền vụ trộm tới đây lấy điểm tiền mặt, cha của hắn căn bản cũng không biết. Tin tức này là thật để Hà Gia Tuấn cùng phụ trách thẩm vấn dân cảnh môn kinh ngạc không thôi. Lập tức cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hoặc là Trần Bảo Huy trốn ở chỗ này tiền mặt nhiều lắm, chính hắn đều đếm không hết. Hoặc là, chính là Trần Bảo Huy biết rõ nhi tử tới lấy tiền, căn bản không thèm để ý mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, vị này Trần bộ trưởng khẳng định không biết, nhi tử bảo bối đã đem lai lịch của hắn giao phó nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả hắn hữu tình người sự tình đều nói ra. "Đúng rồi, chúng ta muốn hay không đợi các nàng ra liền bắt người?" Bên người Tâm Phúc đối Hà Gia Tuấn hỏi. Mặc dù đi vào Giang Nguyên thị công tác thời gian không lâu lắm, nhưng vị này sao chi đội trưởng thăng quan tốc độ nhưng thật giống như tựa như hỏa tiễn, rõ ràng đạt được Thẩm Thanh Vân bí thư trọng dụng, đối với phía dưới Tâm Phúc tới nói, tất cả mọi người nguyện ý đi theo lãnh đạo như vậy làm việc với nhau, dù sao dạng này có hy vọng. Không nên gấp gáp. Hà Gia Tuấn mặc dù cũng nghĩ hiện tại liền bắt người, nhưng nhớ lại Thẩm Thanh Vân đối với mình giao phó, hắn nghĩ nói ra, để các huynh đệ đều thông minh, cơ linh một chút, nhìn bọn hắn chằm chằm chỗ. "Ý của ngài, xem trước một chút lại nói." Bên người cảnh sát nhân dân hỏi. "Đúng thế." Hà Gia Tuấn gật đầu nói, dù sao cũng là thị ủy tổ chức bộ người đứng đầu, chúng ta tùy tiện động hắn, ngươi cảm thấy phía trên có thể đồng ý à? Nghe được câu này, mọi người nhất thời không lên tiếng. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, Trần Bảo Huy mặc dù bị nhi tử sốc lên nội tình, nhưng ở tỉnh ủy bên kia mệnh lệnh được đưa ra trước đó, người ta vẫn là thị ủy tổ chức bộ trưởng, đường đường phó thính cấp lãnh đạo. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn những người này không đủ tư cách bắt Trần Bảo Huy, cho nên nhất định phải chờ hắn lộ ra chân ngựa mới được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có người thận trọng hỏi, cũng không thể nhìn như vậy lấy a. Ha ha. Nghe thủ hạ người vấn đề, Hà Gia Tuấn nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, gia hỏa này hôm nay khẳng định không sống được. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, không rõ hắn ý tứ. Mà qua đại khái nửa giờ, Hà Gia Tuấn điện thoại truyền đến chấn động, có tin tức đến đây. Ra, chú ý ẩn nấp. Hà Gia Tuấn nhìn thoáng qua điện thoại, lập tức đối bên người dân cảnh muốn nói. Cũng không lâu lắm, liền thấy một đài màu đen xe BMW đút từ trong tiểu khu mở ra. Hà Gia Tuấn nhìn thoáng qua bảng số xe, liền lạnh lùng nói ra, ngồi trên xe chính là Trần Bảo Huy cùng Triệu Hải Quyên dựa theo kế hoạch đã định, bốn đài xe giao thoa đi theo hắn, xem hắn muốn đi đâu. Được rồi. Dân cảnh môn nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bọn hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đã Hà Gia Tuấn đều đã phân phó như vậy, tự nhiên muốn làm theo. Nhìn xem bọn thủ hạ đi theo, Hà Gia Tuấn lập tức bấm Thẩm Thanh Vân dãy số. Thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ văn phòng, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, trước mặt là uống trà Cảnh Hồng Kỳ. Hai người đã ở chỗ này ngồi sắp đến một giờ, liền ở Cảnh Hồng Kỳ kiên nhẫn sắp biến mất thời điểm, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. "Là ta." Thẩm Thanh Vân nhận điện thoại, trực tiếp mở ra ngoại phóng công năng. "Bí thư." Hà Gia Tuấn trầm giọng nói, "Căn cứ chỉ thị của ngài, chúng ta tập trung vào Triệu Hải Quyên cùng Trần Bảo Huy bộ trưởng." Trần bộ trưởng từ thị ủy rời đi về sau, liền để lái xe đem hắn đưa đi hắn một cái khác chỗ ở, sau đó hẳn là thông chi thê tử của hắn Triệu Hải Quyên, để Triệu Hải Quyên đuổi tới nơi đó cùng hắn tụ hợp. Dừng một chút, Hà Gia Tuấn nói bổ sung, "Mặt khác, hắn tại đã tới Quang Hoa Lộ về sau, liền để tài xế của mình rời đi, căn cứ chúng ta thông qua giám sát đạt được tình huống đến xem, xe của hắn hướng phía vùng ngoại thành bên kia lái đi." "Ha ha, điệu hổ ly sơn a." Thẩm Thanh Vân từ tốn nói một câu, "Tình huống bây giờ thế nào?" "Căn cứ quan sát của chúng ta, hắn vừa mới lái xe, mang theo thê tử Triệu Hải Quyên hai người rời đi cư xá, xem bộ dáng là muốn ra cửa." Hà Gia Tuấn nói ra, "Chúng ta muốn hay không chặn đường hắn?" "Không nóng nảy." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, "Tiếp cận bọn hắn, xem bọn hắn muốn đi đâu, nếu như không ra khỏi thành, liền không chặn lại bọn hắn." "Được rồi." Hà Gia Tuấn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, cúp điện thoại nhìn về phía sát mặt hết sức khó coi Cảnh Hồng Kỳ nói ra, "Bí thư, ngài đoán xem nhìn, Trần Bảo Huy đồng chí muốn lái xe cùng hắn ái nhân đi nơi nào?" "Cái này hỗn đản." Cảnh Hồng Kỳ hừ một tiếng, sát mặt hết sức khó coi. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân vấn đề này là có ý gì. Rất rõ ràng, Trần Bảo Huy tên kia tuyệt đối không thể nào là mang theo lão bà ra ngoài du lịch, càng không khả năng là đi thăm người thân. Nhi tử đều bị giam tiến cục công an, hắn không nghĩ cùng thê tử cùng một chỗ nghĩ biện pháp cứu nhi tử, bây giờ lại hành tung quỷ dị rời đi nhà, cái này muốn nói không có vấn đề, đánh chết Cảnh Hồng Kỳ cũng không tin. Hắn hiện tại chỉ muốn bắt lấy Trần Bảo Huy cổ áo hỏi một chút hắn, đến cùng là ăn dạng gì hùng tâm báo tử đảm, dám làm loại chuyện này. Chương 1823, xa lưới chương 1823, xa lưới trên thực tế. Thẩm Thanh Vân đối với Trần Bảo Huy cử động, không có chút nào ngoài ý muốn. Từ hắn đột nhiên đứng dậy rời đi lúc kia bắt đầu, Thẩm Thanh Vân liền ý thức được chỗ không đúng. Dưới tình huống bình thường dựa theo Trần Bảo Huy tính cách hoặc là lại dựa theo hắn tác phong trước sau như một, cho dù là đối lý, hắn cũng sẽ cùng hắn cãi lại một phen. Thế nhưng là ngoài dự liệu, tại chính mình nói ra đã nắm giữ Trần Tuấn giết người chứng cứ về sau, Trần Bảo Huy vậy mà biểu hiện ra một bộ tức hồn hển xoay người rời đi tư thái, cái này tại thân là lão hình sự trinh sát Thẩm Thanh Vân xem ra là phi thường kỳ quái. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, thật giống như bên cạnh ngươi có cái tính khí nóng nảy bằng hữu, ngày bình thường mỗi lần đến quán bar đều uống đến nửa đêm mới về nhà, kết quả đột nhiên một ngày nào đó, gia hỏa này ăn cơm xong liền la hét về nhà, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hắn yêu đương, muốn về nhà hí lương. Thẩm Thanh Vân tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn mới có thể sắp xếp người nhìn chằm chằm Trần Bảo Huy. Không nghĩ tới, quả nhiên có thu hoạch. Nhìn xem Cảnh Hồng Kỳ, Thẩm Thanh Vân nghiêm túc mở miệng nói ra, "Bí thư, ta cảm thấy chúng ta hiện tại kỳ thật không cần quá gấp, có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là đưa thê tử rời đi." "Hừ." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ hừ một tiếng, tức giận nói ra, "Ngươi không phải nói, hắn ái nhân dính líu cấu kết Triệu Hải Đảo cùng Vũ Ái Dân vì Trần Tuấn thoát tội à?" "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, "Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu so chính hắn muốn chạy mạnh, đúng hay không?" "Ai?" Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Cảnh Hồng Kỳ thở dài một hơi, nhưng không có nói cái gì. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, nói đến, nếu như là thân thuộc phạm tội, Trần Bảo Huy nhiều lắm là cũng chính là cái bao che tội danh, thậm chí còn có thể nói hắn cái gì cũng không biết, chẳng qua là đưa thê tử đi sân bay loại hình. Nhưng nếu như chính hắn cũng liên lụy trong đó, đây đối với toàn bộ Giang Nguyên thị tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại bê bối. Một cái đường đường thị ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng lắc mình biến hóa thành phạm pháp phạm tội ô dù, tin tức truyền đến ủy ban tỉnh bên kia, Cảnh Hồng Kỳ thậm chí đều đã có thể tưởng tượng ra được, ủy ban tỉnh những người lãnh đạo sẽ là dạng gì biểu lộ. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chăm chú nói ra, "Thanh Vân đồng chí, chuyện này không đến cuối cùng, ta hy vọng các ngươi thị cục công an không muốn lên báo cho sở công an tỉnh." "Được rồi, bí thư." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Cảnh Hồng Kỳ ý tứ. Xem ra, vị này Cảnh bí thư vẫn là ôm hy vọng cuối cùng, hắn thậm chí đang cầu khẩn, Trần Bảo Huy chẳng qua là bị lao bà hắn che đậy mà thôi. Nhưng theo Thẩm Thanh Vân, loại tình huống này xuất hiện sát suất, thậm chí so bóng đá nam cướp đoạt luật cột còn thấp hơn. Liên Trần Tuấn làm kia hết thảy, nếu như không có Trần Bảo Huy ở phía sau cho hắn chủ đích, chỉ bằng vào Triệu Hải Quyên, làm sao có thể có lớn như vậy mặt mũi? Chớ đừng nói chi là, chính Trần Tuấn cũng không chỉ một lần nói qua, phụ thân đối với hắn phạm pháp phạm tội sự tình là biết đến, thậm chí còn giúp hắn giải quyết qua phiền phức. Có những chứng cứ này trong tay, Thẩm Thanh Vân chắc chắn, Trần Bảo Huy ra hỏa này nhất định không phải là bị thê tử che đậy, hắn khẳng định là dự định đi đường. Về phần hắn tâm tư, Thẩm Thanh Vân cũng có thể đoán bảy tám phần, đơn giản chính là Trần Tuấn tình huống còn tại đó, trên cơ bản đó là một con đường chết, loại tình huống này, không cần thiết lại tiếp tục bước hắn ra. Ngay vào lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại lần nữa vang lên. Hắn ấn rảnh tay, Hà Gia Tuấn thanh âm từ trong loa truyền ra. "Bí thư, Trần bộ trưởng xe hướng phía cao tốc bên kia đi, mau ra thị chúng ta phạm vi." Hà Gia Tuấn mở miệng hỏi, "Làm sao bây giờ?" "Tiếp tục cùng." Thẩm Thanh Vân nghĩ, trầm giọng nói, nhìn hắn muốn đi đâu. Tựa như là Phú Nguyên huyện bên kia đường, xem bộ dáng là muốn đi bên cạnh. Hà Gia Tuấn dù sao cũng là đã từng đi lính người, rất nhanh liền phân tích ra Trần Bảo Huy lộ tuyến, tên kia rõ ràng là chạy muốn xuất ngoại đi. "Lại đi theo nhìn xem." Thẩm Thanh Vân nghĩ, mở miệng nói, "Không cần." Một bên Cảnh Hồng Kỳ bỗng nhiên nói ra, nếu như hắn rời đi Giang Nguyên thị địa giới, lập tức bắt người.
A.
Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn cảnh hùng kỳ, làm sao đều không nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra dạng này chỉ thị tới. Nhưng nghĩ lại nghĩ cũng hiểu vị này cảnh ý của bí thư. Trần Bảo Huy đã thân là thị ủy tổ chức bộ trưởng, vậy mà lựa chọn đột nhiên rời đi Giang Nguyên thị, đây rõ ràng cũng đã là làm ra lựa chọn. Loại tình huống này, hắn chạy trốn tới biên cảnh lại bắt hoặc là hiện tại bắt, kỳ thật không hề khác gì nhau. Bắt người. Cảnh Hồng Kỳ lần nữa hạ lệnh.
Vâng.
Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp đối điện thoại bên kia có chút choáng váng Hà Gia Tuấn nói ra, chấp hành thị ủy mệnh lệnh, bắt người.
Được rồi.
Hà Gia Tuấn lập tức gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, nhìn về phía Cảnh Hồng Kỳ nói, bí thư, ta muốn trở về chuẩn bị một chút.
Được.
Cảnh Hồng Kỳ khẽ gật đầu nói, ta sẽ cùng Triệu thị trưởng câu thông, mau chóng đem trong chuyện này báo cho ủy ban tỉnh.
Được rồi, ta cũng sẽ báo cáo cho tỉnh tỉnh.
Thẩm Thanh Vân minh bạch Cảnh Hồng Kỳ ý tứ, hoặc là không động thủ, hoặc là liền xuống tử thủ. Đã đều đã đem Trần Bảo Huy bắt, vậy sẽ phải đem hắn vấn đề triệt để tra rõ ràng. Quan trường nơi này chính là như thế hiện thực.
Rất nhanh,
Thẩm Thanh Vân rời đi thị ủy đại viện. Ngồi tại trở về thị cục công an trên xe, Thẩm Thanh Vân cau mày, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay Cảnh Hồng Kỳ cách làm để hắn nhìn có chút không đấu. Dù sao bất kể nói thế nào, Trần Bảo Huy theo hắn nhiều năm, tại Giang Nguyên thị có thể nói là yên trước má hậu, chân chính cúc cùng tật vị. Dạng này tâm phúc xảy ra sự tình, Cảnh Hồng Kỳ nếm thử bảo đảm hắn một tay, Thẩm Thanh Vân cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng ngoài dự liệu, cho dù là đem hắn gọi vào thị ủy thư ký văn phòng, Cảnh Hồng Kỳ cho Thẩm Thanh Vân ấn tượng, tựa hồ cũng không phải vì bảo hộ Trần Bảo Huy, mà là cho hắn một câu trả lời thỏa đáng mà thôi. Nói trắng ra là, chính là xem ở mọi người giao tình nhiều năm phân thượng, cho ngươi một bộ mặt, đem Thẩm Thanh Vân gọi tới, chính các ngươi đảm. Cái này rất kỳ quái, thậm chí có chút vượt quá Thẩm Thanh Vân ngoài dự liệu.
Bí thư,
Lâm Bình An thận trọng hỏi, ta trở về cục.
Ừm.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên, bấm thị kỷ ủy bí thư Khương Vân Đình điện thoại.
Thẩm bí thư.
Khương Vân Đình tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút ngoài ý muốn, không hiểu hỏi, thế nào? Hiện tại có cái tình huống. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đem tình huống thứ Khương Vân Đình nói một lần, cuối cùng nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Trần Bảo Huy cũng đã bị chúng ta thị cục công an đồng chí bắt lấy.
Tê.
Nghe được câu này, Khương Vân Đình lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân người lại đem Trần Bảo Huy cặp vợ chồng đều bắt lại. Cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn.
Thẩm bí thư, cái này không hợp quy củ a.
Khương Vân Đình do dự một chút, đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Bất kể như thế nào, Thẩm Thanh Vân mặc dù là thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng công an, nhưng Trần Bảo Huy là thị ủy thường ủy kiêm tổ chức bộ trưởng, hành chính cấp bậc phía trên mọi người là giống nhau, ngươi dạng này bắt hắn, căn bản không có cách nào đối thượng cấp giải thích.
Ta biết.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức giải thích nói, là thị ủy cảnh ý của bí thư, cục công an chúng ta đồng chí bởi vì bắt Triệu Hải Quyên, phát hiện Trần Bảo Huy muốn chạy.
Nói chuyện,
hắn liền đem sự tình nói một lần.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân giải thích nói, cảnh bí thư đã liên hệ thị trưởng, đối ủy ban tỉnh tiến hành báo cáo. Ta bên này cũng chuẩn bị đối sở công an tỉnh cùng tỉnh chính pháp ủy tiến hành báo cáo, ngươi nhìn các ngươi ban kỷ luật thanh tra có phải hay không phái người tới một chuyến. Thuận tiện cũng đem tình huống cùng tỉnh kỷ ủy hồi báo một chút.
Được. Khương Vân Đình nghe vậy tự nhiên minh bạch Trịnh Thanh Vân ý tứ, gật gật đầu đáp ứng. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, tỉnh lý từng cái bộ môn khẳng định đều muốn thông chi đến, hơn nữa còn muốn giải thích rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Một cái thị ủy thường ủy lại muốn lẩn trốn, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thậm chí, làm kiểm tra kỷ luật cán bộ nhiều năm Khương Vân Đình luôn cảm giác Trần Bảo Huy trên người vấn đề chỉ sợ không nhỏ, bằng không hắn không cần thiết chạy như thế vội vàng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào ý tứ.
Đương nhiên,
tại không có nắm giữ chứng cứ xác thực trước đó, hắn chắc chắn sẽ không nói gì nhiều. Dù sao thân là ban kỷ luật thanh tra cán bộ, hắn biết rõ, tự dưng suy đoán một cái phó thính cấp cán bộ phải trang tham ô là không được cho phép. Chương 1824, thẩm vấn Trần Bảo Huy. Chương 1824, thẩm vấn Trần Bảo Huy rất nhanh. Thẩm Thanh Vân liền đi tới thị cục công an. Xuống xe, hắn trực tiếp về tới phòng làm việc của mình.
Bí thư
Điền Dã rất mau ra hiện tại Thẩm Thanh Vân trước mặt, nói với hắn, vừa mới Hà Gia Tuấn đồng chí gọi điện thoại tới, lại bọn hắn đã bắt lấy Trần Bảo Huy cùng Triệu Hải Quyên.
Ừm.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, chuẩn bị hai cái phòng thẩm vấn.
Được rồi.
Điền Dã vội vàng đáp ứng. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đối với Điền Dã tới nói, đã Thẩm Thanh Vân đều đã ra lệnh, hắn đương nhiên sẽ chỉ làm theo. Không bao lâu, Thẩm Thanh Vân liền chờ đến Hà Gia Tuấn điện thoại. Ở trong điện thoại, Hà Gia Tuấn báo cáo, người lập tức liền đưa đến thị cục công an bên này.
Được.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa. Mà Khương Vân Đình bên kia cũng rất nhanh gọi điện thoại cho hắn. Ta đã cùng tỉnh kỷ ủy báo cáo chuyện này. Khương Vân Đình trực tiếp nói ra, tỉnh kỷ ủy lãnh đạo đối với toàn bộ bản án phi thường trọng thị, yêu cầu làm tốt chúng ta cũng án xử lý, bởi vì Trần Bảo Huy cùng Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương bản án rất có thể có dính dớp.
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ta hoài nghi, thông chi Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân người, chính là Trần Bảo Huy. Vậy chúng ta liền xâm nhập điều tra một cái đi. Khương Vân Đình nghĩ nói ra, người các ngươi trước thẩm vấn một chút, quay đầu ta phái người qua khứ, đem Trần Bảo Huy mang đi điều tra.
Không có vấn đề.
Thẩm Thanh Vân đương nhiên là đồng ý, gật gật đầu liền đáp ứng. Nửa giờ về sau, xe cảnh sát gào thét lên lái vào thị cục công an. Trần Bảo Huy cùng Triệu Hải Quyên hai người bị người từ trên xe áp xuống tới.
Đi thôi, Trần bộ trưởng.
Hà Gia Tuấn nhìn xem Trần Bảo Huy, từ một tiếng nói,
để Thẩm Thanh Vân tới gặp ta.
Trần Bảo Huy nghe vậy nói với Hà Gia Tuấn, một mặt phẫn nộ. Rất hiển nhiên, đối với mình bị quổng chuyện này, hắn là phi thường khó chịu. Trần bộ trưởng, đừng có gấp, thư ký chúng ta ở phía trên đợi ngài đâu. Đối với Trần Bảo Huy dạng này tù nhân, Hà Gia Tuấn là không có chút nào khách khí. Rất nhanh, Trần Bảo Huy cùng Triệu Hải Quyên liền bị bắt giữ lấy trong phòng thẩm vấn. Thẩm Thanh Vân bên này tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, hắn đi vào giam giữ Trần Bảo Huy phòng thẩm vấn cổng, gặp được Hà Gia Tuấn. Bí thư, Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, ta đã sắp xếp người tại Trần Bảo Huy nhà cư xá tiến hành ngồi chờ, vừa mới ban kỷ luật thanh tra bên kia gọi điện thoại, lại bọn hắn muốn đi xét xử Trần Bảo Huy nhà. Vâng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tùy ý nói ra, để chúng ta người phối hợp một chút, có biết không?
Biết.
Hà Gia Tuấn tự nhiên không có ý kiến. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, đẩy ra cửa phòng thẩm vấn đi vào. Thẩm phó bí thư, ngươi đây là ý gì? Trần Bảo Huy nhìn thấy Thẩm Thanh Vân một cái mắt, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, đằng một chút đứng lên, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi dạng này, ta hoài nghi ngươi là tại có ý định trả thù, ta muốn đi tỉnh ủy cáo ngươi. Cáo ta? Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, lập tức nhịn không được cười lên, im lặng nhìn xem Trần Bảo Huy, điếu môi nói, ta lại lao trần, chúng ta nói trắng ra, ngươi cảm thấy mình cáo ta chuyện này, hắn hợp lý à? Ngươi? Trần Bảo Huy nhất thời nghẹn lời, nhìn xem Thẩm Thanh Vân mặt, nhưng lại không biết vì cái gì, có loại dự cảm bất tường. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân là người, gia hỏa này thuộc về loại kia không thấy thọ không thả chim ưng tính cách, nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, hắn hẳn là sẽ không xuống tay với mình. Nói cách khác, Thẩm Thanh Vân 89/10 là nắm giữ hắn chứng cứ phạm tội, nếu không làm sao có thể để cho thủ hạ những cảnh sát kia trực tiếp bắt người. Đều ra ngoài đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân đối trong phòng thẩm vấn đám cảnh sát phân phó nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tất cả đều rời khỏi nơi này, dù sao Thẩm Thanh Vân là thị cục công an người đứng đầu, không người nào dám vi phạm hắn ý tứ. Quan hơn một cấp đệ chết người đạo lý này, cũng không phải nói đến đơn giản như vậy. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân chấm dứt đóng giám sát công trình, để bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong. Ngươi đây là ý gì? Trần Bảo Huy nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cao mày nói. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà chủ động cùng hắn đơn độc tâm sự. Thể diện một điểm. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trần Bảo Huy, nhàn nhạt nói ra, dù sao ngươi là một cái phó thính cấp lãnh đạo, ta không muốn ở chỗ này đối ngươi vung ra một đống lớn chứng cứ, để ngươi mặt mũi mất hết. Ha ha. Trần Bảo Huy nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cắn răng nói ra, ngươi đem ta bắt, hiện tại cùng ta đàm thể diện. Ta không bắt ngươi, ngươi chẳng phải là liền muốn xuất ngoại? Thẩm Thanh Vân hỏi ngược một câu, sẽ không tới hiện tại, ngươi còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết à? Dừng một chút. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, bắt mệnh lệnh là cảnh bí thư hạ đạn. Ngoa tào. Cái này ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt liền đánh tan Trần Bảo Huy tâm lý phòng tuyến, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ như thế gióng trống khua chiêng bắt hắn, thậm chí không lo lắng sẽ có ảnh hưởng gì. Náo loạn nửa ngày, hắn đã cùng cảnh Hồng Kỳ vị này thị ủy thư ký câu thông qua rồi. Nói cách khác, hắn tất cả mọi thứ hành vi đều tại người ta nhìn chăm chú ở trong. Hít sâu một hơi, Trần Bảo Huy nhìn xem Thẩm Thanh Vân, lộ ra một vòng cười thẳng đến, ngươi có phải hay không cũng sớm đã để mắt tới ta rồi? Cái này ngược lại là không có. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lắc đầu, thẳng thắn nói ra, từ đầu đến cuối, ta kỳ thật cũng không có quá chú ý chuyện của ngươi, về sau là từng chút tra được các loại manh mối, mới khiến cho ta nghĩ đến ngươi. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trần Bảo Huy, im lặng nói ra, là cái nào đại thông minh nghĩ ra được, để Vương Đức Lương tự thú, ha ha, thật sự cho rằng ta tra không được quan hệ của các ngươi. Không có cách nào. Trần Bảo Huy nghe vậy thở dài một hơi nói, ta thử cảnh bí thư bên kia nghe nói, ngươi tra được Vương Đức Lương thời điểm, ta cũng thật bất ngờ. Dưới tình huống đó an bài hắn chạy đã tới đã không kịp, chỉ có thể để hắn tự thú, nghĩ đến ngươi có lẽ có thể thấy tốt thì lấy, không nghĩ tới ngươi thế mà còn muốn tra được. Hắn nói đến đây lời nói thời điểm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Đây là lời trong lòng của hắn, phải biết lúc mới bắt đầu nhất, Trần Bảo Huy tại xác nhận Thẩm Thanh Vân bắt đầu điều tra Vương Đức Lương về sau, liền ở do dự phải làm sao. Làm sao Thẩm Thanh Vân động tác quá nhanh, đã để mắt tới Vương Đức Lương, hắn thậm chí không kịp tiến hành kết thúc. Chỉ có thể nói đều là vật khí, ai có thể nghĩ tới Vương Đức Lương năm đó thu một cái nhà đầu tư tiền, lại bị người ta ghi chép lại. Hết lần này tới lần khác tên kia còn bị người diệt cả nhà. Nói chút thật tế vấn đề. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trần Bảo Huy, nhàn nhạt nói ra, ta rất muốn biết, sau lưng người người là ai? Hay là? Trần Bảo Huy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, lời này của ngươi ta liền không rõ, sau lưng ta người. Nhìn thấy hắn một mặt mờ mịt bộ dáng, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên cười lạnh. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu, lập tức đối Trần Bảo Huy nói, đã ngươi không muốn nói, quên đi, chúng ta tâm sự Vũ Ái Dân sự tình đi. Nghe được câu này, Trần Bảo Huy sắc mặt hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm vào hắn cùng Vũ Ái Dân quan hệ. Không có ý tứ, ta cái gì cũng không biết. Trần Bảo Huy dù sao cũng là quan trường kẻ ra đời, nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, dứt khoát ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng không nói gì nữa, đứng người lên liền rời đi phòng thẩm vấn. Bí thư, đi vào bên ngoài, Hà Gia Tuấn bọn người nhao nhao đứng ở trước mặt hắn. Bình thường thẩm vấn đi. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, chỉ cần vây quanh chúng ta tra được bản án hỏi thăm hắn, sự tình khác không nên nói lung tung. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Hà Gia Tuấn nói, quay lại ban kỷ luật thanh tra bên kia sẽ liên hệ chúng ta, Trần Bảo Huy muốn giao cho kỷ ủy. Minh bạch. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Hà Gia Tuấn vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, quay người liền rời đi nơi này, về tới phòng làm việc của mình. Thẩm vấn loại chuyện này, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới vẫn là phải giao cho bọn thủ hạ đi làm, điểm này Thẩm Thanh Vân lòng dạ biết rõ. Hắn làm cục trưởng công an, nếu như sự tình gì đều muốn nhúng tay, sao còn muốn phía dưới những người kia làm gì? Thân là cán bộ lãnh đạo, có một chút nhất định phải minh bạch, thuộc hạ chính là dùng để thực hiện hắn quyền lực ý đồ công cụ. Bất quá, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc, nhớ lại vừa mới Trần Bảo Huy phản ứng, lông mày lại chăm chú nhíu lại. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cái này Trần Bảo Huy tuyệt đối nói dối.